Chương 912, Nhu Thuận Băng Sơn Nữ Nhi. Ba ba giúp ta tu luyện. Chương 912, Nhu Thuận Băng Sơn Nữ Nhi. Ba ba giúp ta tu luyện. Hứa Hạo nhìn xem nàng phiếm hồng vành hai, trong mắt hiện lên mỉm cười. Tất nhiên ngươi muốn tu luyện, vậy chúng ta liền luyện một hồi. Nghe nói như thế, Hứa Minh không đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thật. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, đứng lên. Đi gian phòng của ngươi đi. Ừm. Hứa Minh không dùng sức gật đầu, liền vội vàng đứng lên dẫn đường, bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đi vào phòng ngủ, Hứa Minh không cùng Hứa Hạo ngồi đối diện nhau, tim đập lại có chút nhanh. Cuối cùng lại muốn cùng ba bà tu tiên. Chuẩn bị xong, Hứa Hạo âm thanh đem suy nghĩ của nàng kéo về. Hứa Minh không sâu hút một khẩu khí, nhẹ gật đầu. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, vươn tay, bắt đầu xong tu. Mặc dù tu tiên sẽ rất xấu hổ, mỗi lần tu luyện xong đều muốn đi tắm, nhưng đã có quá không ít lần, Hứa Minh không đã thành thói quen. Đinh. Hứa Minh không tâm thần bối rối, cảm xúc giá trị 741. 767 số quốc bên này là ban đêm. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rải vào gian phòng, chiếu vào trên thân hai người. Linh lực tại giữa hai người lặng yên lưu chuyển, giống như không tiếng động dòng suối, từ dưỡng lẫn nhau kinh mạch. Mãi đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, thần hy xuyên thấu tầng mây, Hứa Hạo mới chậm rãi thu công. Hứa Minh không mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể so ngày trước hùng hậu tinh thuần linh lực, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn. Cảm ơn ba bà giúp ta tu luyện. Giọng nói mang vẻ từ đáy lòng cảm kích. Hứa Hạo cười cười, thuận tay sự tình. Đúng rồi, còn có một môn ảo thuật, cũng dạy cho ngươi đi. Hắn đem ảo thuật công dụng đơn giản nói một lần. Nhất là nâng lên có thể ảnh hưởng dung mạo khí chất, tránh cho không cần thiết quan tâm lúc, Hứa Minh không con mắt nháy mắt sáng lên. Xem như băng sơn nữ tổng tài, thân phận của nàng vốn là làm cho người chú ý tăng thêm xuất chúng dung mạo, mỗi lần ra ngoài đều thiếu không được bị người vây xem, sát thực phiền muộn không thôi. Ba ba, ta muốn học. Hứa Minh không trong mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Hạo đưa tay ra hiệu nàng tiến lên. Tới, ta dạy cho ngươi pháp quyết cùng linh lực vận chuyển pháp môn. Hứa Minh không vội vàng góp đến bên cạnh hắn, đương thần nín thở. Hứa Hạo nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, dẫn dắt đến nàng làm ra phức tạp động tác tay, đồng thời đem một sợi tinh thuần linh lực truyền vào trong cơ thể nàng, làm mẫu ảo thuật vận chuyển quy tích. Nơi này linh lực muốn hơi ngưng lại, tạo thành một cái chiết xạ tiết điểm. Hắn ngữ khí ôn hòa, mang theo kiên nhẫn chỉ dẫn, thỉnh thoảng sát qua nàng da thịt, mang đến một trận nhỏ xíu cảm giác tê dại. Hứa Minh không gò má bởi vì chuyên chú nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng vốn là thông minh, tăng thêm có linh lực cơ sở, rất nhanh liền nắm giữ bí quyết. Tận tới lúc giữa chưa phân, nàng đã có thể thuần thục thay đổi ra 2-3 loại khác biệt khí chất, người ở bên ngoài trong đêm dung mạo cũng thay đổi. Quá tốt rồi. Hứa Minh không mừng rỡ không thôi. Về sau ra ngoài cuối cùng có thể thanh tịnh chút ít. Hứa Hạo nhìn xem nàng nhảy cẫng bộ dạng, cười nói: "Học được liền tốt, ta cũng cần phải trở về." "Chờ một chút." Hứa Minh không đội vàng gọi lại hắn, sờ lên bụng, có chút ngượng ngùng nói: "Ba ba, ngươi dạy ta lâu như vậy, đói bụng rồi. Ngài nếu là không nóng nảy, ta làm bữa cơm cho ngài ăn đi, coi như là cảm ơn ba dạy ta tu hành." Hứa Hạo nhìn đồng hồ, cũng không có cự tuyệt. "Tốt, vừa vặn nếm thử tay nghề của ngươi." Hứa Minh không lập tức tinh thần tỉnh táo, quay người bước nhanh hướng đi phòng bếp. Nàng mặc dù lâu dài bệ bộn nhiều việc công tác, nhưng tài nấu ăn lại không kém, nhất là mấy đạo sở trường đồ ăn thường ngày, làm đến rất có tư vị. Phòng bếp bên trong chậm rãi bay ra khỏi mùi thơm mê người. Trận binh binh bang bang về sau, bốn đồ ăn một bát canh được bưng lên bàn ăn. Màu sắc vàng rực sần xào chua ngọt, xanh biếc ngon miệng rau xanh xào lúc sơ đều là Hứa Minh không sở trường thức ăn ngon. "Ba ba, người mau nếm thử." Hứa Minh không cho Hứa Hạo đựng chén canh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Hạo cầm lấy bữa, kẹp một khối xương sườn bỏ vào trong miệng. Chua ngọt vừa phải, chất thịt xốp giòn nát, hương vị quả thật không tệ. "Ăn ngon." So bên ngoài phòng ăn làm còn nói. Được đến khích lệ, Hứa Minh không cười đến mặt mày con cong, không ngừng cho Hứa Hạo gắp thức ăn. Trong bàn ăn rất nhanh chất lên núi nhỏ. "Ba ba, ăn nhiều một chút, cái này xương sườn ta nấu không ít thời gian. Người cũng ăn." Hứa Hạo cũng cho nàng kẹp một đũa rau xanh. "Ở chỗ này một người, muốn đúng hạn ăn cơm, đối thân thể không tốt." "Biết rồi." Hứa Minh không ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng ấm áp. Trong đó, Hứa Hạo lại dặn dò: "Ở chỗ này nếu là gặp phải cái gì phiền phức, chớ tự mình kiêng, tùy thời cho ta đánh nói rõ lời nói. Không quản là sinh ý bên trên sự tình, vẫn là trong vấn đề tu luyện, đều có thể tìm ta." Hứa Minh không ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân ôn hòa ánh mắt, viền mắt hơi phát nhiệt. "Ân, ta đã biết, ba ba." Có người nhà câu nói này, liền tính một mình tại tha hương nơi đất khách quê người, cũng cảm thấy lực lượng mười phần. Một bữa cơm ăn đến ấm áp mà thỏa mãn. Sau bữa ăn, Hứa Minh không chủ động thu thập bát đũa, đưa Hứa Hạo đến cửa biệt thự. "Ba ba, trên đường cẩn thận." Nàng đứng tại trên bậc thang, nhìn xem Hứa Hạo, rất là không muốn. Hứa Hạo đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. "Chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ thường thường tới thăm ngươi." "Ân." Hứa Minh không dùng sức gật đầu. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, quay người lấy ra phi kiếm, thân ảnh nhảy lên. Lưu quang hiện lên, phi kiếm rất nhanh hóa thành một cái bóng mờ, biến mất ở chân trời. Hứa Minh không đứng tại chỗ, nhìn qua phụ thân rời đi phương hướng, thật lâu không có nhúc nhích. Mãi đến phi kiếm khí tức hoàn toàn biến mất, nàng mới sâu hút một khẩu khí, quay người đi vào biệt thự. Trở về nhiều ngày như vậy, công ty chất đống không ít chuyện vụ, lại muốn bắt đầu bận rộn. Chương 913, Thâu Hương Thiết Ngọc Hoa tỉ muội. Lo được lo mất nữ chính. Chương 913, Thâu Hương Thiết Ngọc Hoa tỉ muội. Lo được lo mất nữ chính. Thứ 913 chương, Thâu Hương Thiết Ngọc Hoa tỉ muội. Lo được lo mất nữ chính. Hứa Hạo rời đi xấu cốc lúc, bên kia chính là vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời xí liệt. Quốc nội lại bao phủ tại tĩnh mịch cảnh đêm bên trong. hắn không có về Hứa gia đại viện, mà là xuất hiện ở đường Nhược Hy cùng đường Cẩn Du ở biệt thự phụ cận. Đôi tỷ muội này bây giờ chính cùng một chỗ lập nghiệp, ở cùng một chỗ lẫn nhau chăm sóc, thời gian trôi qua bận rộn mà phong phú. Hứa Hạo đứng tại cửa biệt thự, không có gõ cửa. Theo tâm niệm vừa động, hắn phát động tuấn di thuật, trực tiếp xuất hiện tại hai nữ trong phòng ngủ. Đường Nhược Hy cùng đường Cẩn Du nằm ở trên giường, hô hấp đều, sớm đã tiến vào mộng đẹp. Đường Nhược Hy nằm nghiêng, tóc dài dài rác tại trên gối đầu, ngủ nhan điềm tĩnh. Đường Cẩn Du thì hình chữ đại mở ra, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, không biết mơ tới chuyện gì tốt. Hứa Hạo thoát áo khoác, vén chăn lên nằm đi vào, vừa vặn kẹp ở hai nữ chính giữa. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, bên người Đường Nhược Hy liền giật giật. Nàng lâu dài tu luyện, tính cảnh giác vượt xa người bình thường, lập tức phát giác được bên cạnh có thêm một cái người, nháy mắt mở mắt ra. Người nào? Hứa Hạo không có trả lời, vươn tay, phất qua nàng bóng loáng cánh tay. Làm cản. Đường Nhược Hy vừa kinh vừa sợ, vô ý thức liền muốn vận chuyển linh lực phản kích. Có thể trong cơ thể linh lực vừa mới động, liền bị một cỗ càng cường đại lực lượng ngăn chặn, căn bản là không có cách thi triển. Nàng trong lòng căng thẳng, đang muốn kêu cứu, trong mũi lại ngửi được một cỗ quen thuộc khí tức, là Hứa Hạo trên thân đặc hữu hương vị. Căng cứng thân thể thả Pa Na Sơn nhịp đến, nàng oán trách đẩy ra Hứa Hạo tay. Hứa thúc thúc, ngài tới tại sao không nói một tiếng? Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng vào trong nha. Hứa Hạo khép cười một tiếng, ấm áp khí tức phất qua bên tai của nàng. Ta đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, chuyên môn đến thâu hương thiết ngọc sao? Chán ghét. Đường Nhược Hy gò má ửng đỏ, trong lòng lại không hiểu nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Hứa Hạo đột nhiên xuất hiện, mặc dù dọa nàng nhảy dựng, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Động tĩnh bên này, dần dần đem bên cạnh Đường Cẩn Du đánh thức, mơ mơ màng màng trở mình, nói lầm bầm. Thì, ngươi thế nào? Đường Nhược Hy nghe vậy gò má đỏ bừng lên. Đường Cẩn Du rủi rủi con mắt, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đưa tay theo mở đầu giường đèn bàn vàng ấm ánh đèn sáng lên, nàng liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường Hứa Hạo, lập tức ngạc nhiên kêu ra tiếng. Hứa thúc thúc, ngài lúc nào đến? Hứa Hạo cười nhìn hướng nàng. Tại các ngươi đang ngủ say thời điểm. Đường Cẩn Du cười hì hì nói, có phải là nghĩ tỉ muội chúng ta? Sớm biết ngài đến, ta khẳng định thật tốt trang phục một cái, cho ngài niềm vui bất ngờ. Nàng từ trước đến nay ngay thẳng, không che giấu chút nào tâm ý của mình. Chủ đánh một cái cho không đến cùng. Hiện tại trang phục cũng không muộn a. Hứa Hạo nhíu mày. Cũng đúng nha. Đường Cẩn Du nghiêng đầu một chút, xuống giường đi thay quần áo. Đổi xong về sau, gặp hai người còn tại phối hợp tu luyện, nàng lập tức không vui. Hứa thúc thúc, ngài không thể chỉ sủng tỉ tỉ. Nói xong, nàng trực tiếp chen đến giữa hai người, chủ động tiến lên trước Đường Nhược Hy mới đầu còn có chút tiếc nuối, nhưng cũng dần dần thả ra. Đường Cẩn Du thì từ trước đến nay lớn mật chủ động, không ngừng quấy rối. Trong bất chi bất giác, ngoài cửa sổ nổi lên màu trắng bạc, lại dần dần dâng lên mặt trời mới mọc. Trận này tu tiên mới tuyên bố kết thúc. Hứa Hạo rời đi thời điểm, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du mới ngủ thật say, thực sự là quá mệt mỏi. Hứa Thị trong tập đoàn Du Thư Hân ngồi tại bàn làm việc phía trước, đối với trên màn ảnh máy tính bảng báo cáo, lại một cái chữ cũng nhìn không đi vào. Hai ngày này Hứa Hạo đều không có tới công ty, trong nội tâm nàng vắng vẻ, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Từ khi đêm đó cùng Hứa Hạo phát sinh quan hệ về sau, nàng liền thay đổi đến có chút lo được lo mất. Đã chờ mong nhìn thấy hắn, vừa sợ nhìn thấy hắn lúc xấu hổ. Trong đầu luôn là không tự chủ được hiện ra đêm đó hình ảnh, gò má nóng lên. Ai? Du Thư Hân thở dài, cầm lấy chén nước uống một hớp nước, tính toán để chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết dạng này không tốt, sẽ ảnh hưởng công tác, nhưng chính là khống chế không nổi suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, tổng tài văn phòng thư ký đi quá Du quản lý, Hứa tổng tại văn phòng chờ ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến. Hứa tổng tới. Du Thư Hân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vừa rồi vẻ u sầu quét sạch sành sanh. Đúng vậy a, vừa tới không bao lâu. Thư ký nhẹ gật đầu. Tốt, ta liền đi qua. Du Thư Hân vội vàng chỉnh sửa lại một chút y phục cùng tóc, sâu hút một khẩu khí, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đi đến tổng tài cửa phòng làm việc, nàng dừng bước lại, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào. Bên trong truyền đến Hứa Hạo thanh âm quen thuộc. Du Thư Hân đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Hứa Hạo đang ngồi tại sau bàn công tác nhìn văn kiện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vậy ở trên người hắn, phát họa ra hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hứa tổng, ngài tìm ta. Nàng đi 1.1 đến bàn làm việc phía trước. Hứa Hạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt. Sách vui mừng, tới, ngồi. Hắn chỉ cái ghế đối diện. Du Thư Hân theo lời ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, có chút khẩn trương xoắn ngón tay. Không biết vì cái gì, rõ ràng tại công ty gặp qua Hứa Hạo vô số lần, nhưng bây giờ đơn độc đối mặt hắn, lại cảm thấy không dễ chịu. Trong đầu luôn là không bị khống chế nhớ tới đêm đó thân mật. Hứa Hạo lấy ra một cái hộp, mỉm cười mở miệng. Sách vui mừng. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua muốn cho ngươi bồi thường a? Đây là ta hai ngày này chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Chương 914, Du Thư Hân ôm ấp yêu thương. Biệt khuất đến cực điểm nhân vật chính. Chương 914, Du Thư Hân ôm ấp yêu thương. Biệt khuất đến cực điểm nhân vật chính. Thứ 914 chương, Du Thư Hân ôm ấp yêu thương. Biệt khuất đến cực điểm nhân vật chính, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Hứa Hạo âm thanh đánh gây Du Thư Hân suy nghĩ. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm đó tình cảnh. Hứa Hạo nói phải chịu trách nhiệm, bị chính mình cự tuyệt về sau, lại kiên trì muốn cho chút bồi thường. Nguyên lai hai ngày này hắn không có tới công ty, là tại chuẩn bị cái này. Nhìn xem Hứa Hạo đưa tới tinh xảo nhung tơ ngọc, Du Thư Hân vội vàng xua tay. Hứa tổng, không cần, ngày đó đều là lỗi của ta, làm sao còn không biết xấu hổ thu ngài đồ vật. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Hứa Hạo không nói lời gì đem hộp nhét vào trong tay nàng. Không phải vậy trong lòng ta luôn cảm thấy băn khoăn. Lạnh buốt hộp tại lòng bàn tay lộ ra tơ lụa xúc cảm, Du Thư Hân có chút luống cuống nâng. Mở ra xem một chút đi. Hứa Hạo cười ra hiệu. Nàng do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng bén lên nắp hộp. Bên trong lặng lặng nằm hai viên viên thuốc, một viên toàn thân trắng mướt, giống tốt nhất dương chi ngọc, một viên khác thì hiện ra nhàn nhạt phân quang. Cố Dị Hương nháy mắt tràn ngập ra. Người liền để người thần thanh khí sảng. Đây là viên thuốc. Du Thư Hân kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng vốn cho rằng sẽ là châu báu hoặc là đồ trang sức loại hình đồ vật. Ừm, xem như là một loại dưỡng sinh đan thuốc. Hứa Hạo không có nói tỉ mỉ tẩy tủy đan cùng thân thể hương đan huyền diệu, chỉ đơn giản giải thích nói, đối ngươi có chỗ tốt, ăn đi. Du Thư Hân không chút do dự. Trải qua những ngày trung đụng này, nàng đối Hứa Hạo có gần như mù quáng tín nhiệm, biết hắn tuyệt sẽ không hại chính mình, nàng cầm lấy viên kia màu trắng viên thuốc, há mồm nuốt xuống. Ngay sau đó lại ăn hồng nhạt viên thuốc. Đan dược vào miệng chính là hóa thành hai cổ ấm áp dòng nước ấm, theo yết hầu trượt vào trong bụng, lập tức huyết tán đến toàn thân. Những nơi đi qua, giống như là có vô số nhỏ bé bọt khí tại nổ tung, tê tê dại dại, lại mang khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Thế nào? Hứa Hạo hỏi. Cảm giác rất dễ chịu, loãng loãng. Du Thư Hân ngạc nhiên nhìn xem lòng bàn tay của mình, phản phất có thể nhìn thấy dòng nước ấm tại dưới làn da du tẩu. Đi bên cạnh phòng nghỉ à, chờ một lúc khả năng sẽ có chút phản ứng, ngươi đi nhà vệ sinh thanh tẩy một cái. Hứa Hạo đứng lên, mang theo nàng hướng văn phòng bên trong bên cạnh phòng nghỉ đi đến. Du Thư Hân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Vừa đi vào phòng nghỉ, liền cảm giác làn da mặt ngoài tựa hồ dịn ra một tầng dính dính dơ bẩn, mang theo nhàn nhạt mùi tanh, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng xông vào nhà vệ sinh. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, những cái kia màu đen dơ bẩn bị dần dần rửa sạch. Du Thư Hân trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn hướng mình trong gương, nháy mắt như gặp phải lôi kích, sững sờ tại nguyên chỗ. Trong gương nữ nhân, da thịt trong suốt như ngọc, trắng non đến phảng phất có thể thông sáng. Liền phía trước thức đêm lưu lại nhàn nhạt mắt quầng thâm đều biến mất không còn tăm tích. Sợi tóc thay đổi đến mềm mại sáng bóng, tùy ý xóa cũng giống như tỉ mỉ xử lý quá. Giữa lông mày nể vải quét sạch xanh xanh, nhiều hơn mấy phần thủy nhuận hào quang, cả người mị lực phảng phất bị nâng cao một cái tầng thứ. Càng làm cho nàng vui mừng chính là, trên thân còn quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, không phải mùi nước hoa, mà là từ da thịt bên trong tự nhiên phát ra, tươi mát thoải mái. Cái này, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Du Thư Hân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Hiệu quả như vậy, đừng nói trên thị trường mỹ phẩm dưỡng da, liền xem như trong truyền thuyết tiên dược cũng không gì hơn cái này. Nếu là cầm tới đấu giá hội bên trên, không biết sẽ đánh ra như thế nào giá trên trời. Hứa Hạo vậy mà liền dễ dàng như vậy đưa cho mình. Hắn nhất định vì cái này hai viên đan dược tiêu phí giá cả to lớn a. Khó trách hai ngày này không thấy tăm hơi. Du Thư Hân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm động đến viền mắt hơi phát nhiệt. Nàng đang muốn đi ra cảm tạ Hứa Hạo, túi đầu lại phát hiện quần áo trên người dính đầy vừa rồi tẩy xuống dơ bẩn, căn bản không có cách nào lại mặc. Phòng nghỉ bên trong lại không có dự bị quần áo, nàng lập tức có chút xấu hổ, chỉ có thể đối với ngoài cửa nhẹ giọng giảm nói. Hứa tổng, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta cầm bộ y phục? Bên ngoài truyền đến Hứa Hạo cười ra tiếng. Sau đó tiếng bước chân tiến gần cửa bị đẩy ra, Hứa Hạo cầm một kiện rộng lớn áo sơ mi đi đến. A, theo một tiếng khẽ hô, cửa phòng nghỉ ngơi chậm rãi đóng lại. Mà lúc này, Hứa Thị tập đoàn cửa ra vào một cỗ xe bên trong, Du Hồng chính gắt gao nhìn chằm chằm công ty cửa lớn. Ánh mắt của hắn che kín tia máu, hiển nhiên đã thật lâu không có nghỉ ngơi quá. Hai ngày này, hắn tựa như một đầu ẩn nút dã thú, tại chỗ này trông dòng dã hai ngày hai đêm. Tỷ tỷ bị Hứa Hạo ức hiếp, hắn muốn tìm Hứa Hạo báo thù, chính là ý nghĩ này chống đỡ lấy hắn hai ngày không ngủ. Hứa Hạo xe là trực tiếp tận thân bay vào Gaza tầng ngầm. Hắn tự nhiên không thể nhìn thấy, chỉ có thể như cái đồ đần đồng dạng tại cửa ra vào khổ đợi. Cuối cùng đã tới lúc tan việc. Công ty cửa lớn lần lượt đi ra top 5 top 3 nhân viên. Du Hồng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, xích sao nắm lấy vô lăng. Hắn nhìn thấy chiếc kia quen thuộc xe. Liên tại hắn chuẩn bị khởi động xe đuổi theo lúc, đồng tử lại đột nhiên co vào. Tỷ tỷ Du Thư Hân vậy mà cũng tại trên xe. Du Thư Hân lúc này mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng thậm chí còn ngậm lấy một tia thỏa mãn tiêu ý. Du Hồng sắc mặt lập tức khó coi xuống xoáy. Hắn không hiểu, tỷ tỷ rõ ràng là bị Hứa Hạo ức hiếp, vì cái gì sẽ còn là bộ dáng này? Không biết bị Hứa Hạo đổ cái gì thuốc mê, hắn cưỡng chế lập tức xông đi lên xúc động. Hiện tại tỷ tỷ ở đây, nếu là ồn ào, nàng khẳng định sẽ giữ gìn Hứa Hạo, thậm chí có thể ngược lại trách cứ chính mình. Hứa Hạo, ngươi chờ đó cho ta. Du Hồng cắn răng, không gần không xa theo ở phía sau. Chương 915, ngả bài. Lạc mềm buộc chặt, để tỷ đệ triệt để bất hòa. Chương 915, ngả bài. Lạc mềm buộc chặt, để tỷ đệ triệt để bất hòa. Thứ 915 chương, ngả bài. Lạc mềm buộc chặt, để tỷ đệ triệt để bất hòa xe tại một nhà phong cách nhã trí phòng ăn phía trước dừng lại. Hứa Hạo cùng Du Thư Hân xuống xe, hướng bên trong đi đến. Nơi này hoàn cảnh không sai. Du Thư Hân trong mắt mang theo tiểu ý trải qua buổi chiều ở chung, trong nội tâm nàng điểm này xấu hổ sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn bên dưới đối Hứa Hạo ỷ lại cùng thân cận. Đi vào đi. Hứa Hạo ôm lấy eo của nàng, đi vào phòng ăn. Phục vụ viên nhiệt tình tiến lên hướng dẫn, đem hai người đưa đến một cái gần cửa sổ vị trí. Rơi ngoài cửa sổ là ngựa xe như nước khu phố, cửa sổ bên trong thì là âm nhạc êm dịu cùng chập chờn ánh nến, bầu không khí đặc biệt lãng mạn. Nhìn xem muốn ăn cái gì. Hứa Hạo đem menu đưa cho Du Thư Hân. Du Thư Hân tiếp nhận menu, nhìn xem những cái kia tinh xảo tên món ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu trưng cầu Hứa Hạo ý kiến. Mà liên tại bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu, phòng ngăn cửa ra vào lại đi vào một thân ảnh. Du Hồng mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, vành mũ ép tới rất thấp, vào cửa phía sau cấp tốc liếc nhìn một vòng. Rất nhanh liền khóa chặt gần cửa sổ Hứa Hạo cùng Du Thư Hân. Hắn ánh mắt trầm xuống, rất bình tĩnh đi đến một cái góc chỗ trống ngồi xuống, vừa vặn có thể thấy rõ ràng bên kia động tĩnh. "Tiên sinh, xin hỏi cần gì không?" Phục vụ viên đi lên trước. Du Hồng không yên lòng lật lên menu, thuận miệng báo vài món thức ăn tên, ánh mắt một mực nhìn lấy Hứa Hạo cùng Du Thư Hân. Cũng không lâu lắm, đồ ăn bên trên chắc. Du Thư Hân cầm lấy đũa, cho Hứa Hạo kẹp một đũa đồ ăn, nhu nói Hứa tổng, ngươi trước nếm thử cái này, nhà bọn họ chưa bài. Hứa Hạo nhíu mày, khoe miệng ngậm lấy một vẻ tiểu ý muốn ngươi đưa ta. Du Thư Hân gò má một đỏ, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Trong cửa hàng như thế nhiều người đâu? Yên tâm, không có người chú ý bên này. Hứa Hạo hướng bốn Chu Dương Dương cái cằm. Du Thư Hân vẫn còn có chút khẩn trương, lén lút hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, xác nhận không có người quan tâm phía sau, mới kẹp lên đồ ăn, đút tới Hứa Hạo bên miệng. Hứa Hạo thuận thế há miệng ăn. Hắn hài lòng cười cười, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, tay tự nhiên đáp lên nàng trên lưng. Du Thư Hân thân thể cứng ngắc, bên hai đều hồng tấu, tranh thủ thời gian vùi đầu, sinh sợ bị người nhìn đến cái này thân mật tự động. Nàng nhưng lại không biết, tại Hứa Hạo năng lực dưới ảnh hưởng, người xung quanh trong tiềm thức sẽ tự động xem nhẹ cái góc này. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong Du Hồng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Du Hồng nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trước đây tại trong nhà thân mật, bây giờ tại trước mặt mọi người cũng không thị hiểm. Nếu là bị người quen nhìn thấy, tỷ tỷ thanh danh chẳng phải là muốn hủy? Hứa Hạo cái này hỗn đản, chính là tại cố ý trả đạp tỷ tỷ. Đinh. Du Thư Hân tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 678. Đinh. Du Hồng hận ý ngập trời, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Cuối cùng, Hứa Hạo cùng Du Thư Hân kết thúc bữa tối, cùng nhau đi ra phòng ăn. Du Hồng trước mặt đồ ăn một cái không nhúc nhích, bị tức no bụng. Thấy thế hắn cũng lập tức đứng dậy, trả tiền phía sau bước nhanh đi theo, duy trì không gần không xa khoảng cách. Một đường theo dõi, để hắn tâm nặng chính là, Hứa Hạo vậy mà mang theo Du Thư Hân trở về nhà. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ức hiếp tỷ tỷ? Du Hồng nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Tuyệt đối không thể để loại này sự tình lại phát sinh. Hứa Hạo cùng Du Thư Hân mới vừa mở ra ra môn, sau lưng liền chuyển đến gấp rút tiếng bước chân. Du Hồng bật vào, đem cửa phòng ném lên, hai mắt đỏ thẫm trừng Hứa Hạo, cắn răng nghiến lợi đường hầm. Hứa Hạo, lan ra nhà của ta, nơi này không chào đón ngươi. Du Thư Hân bị đệ đệ bộ này hung thần ác sát bộ dáng giật nảy mình, lập tức nhíu mày, ngựa khí mang theo không vui. Nhỏ Hồng, ngươi làm cái gì? Hứa Hạo lại giống như là sớm có dự liệu, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nhìn hướng Du Hồng. Nhỏ Hồng, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, để ngươi đối ta có như thế lớn địch ý. Nhưng xem tại ta và chị gái ngươi phân thượng, có lời gì không ngại nói ra, ta cũng tốt sửa lại. Sửa lại? Du Hồng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Loại người như ngươi cặn bã, làm đến ra loại kia chuyện xấu xa, còn muốn sửa lại? Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, liền không cho phép ngươi đụng tỷ tỷ ta. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Du Thư Hân triệt để nổi giận, tiến lên một bước ngăn tại Hứa Hạo trước mặt. Nhỏ Hồng, ngươi quên là ai đem ngươi từ trại tạm giam bên trong cứu ra? Là ai giúp ngươi trị thương? Hứa tổng là ân nhân của chúng ta, ngươi làm sao có thể như thế lấy oán trả ơn? Nhớ tới đệ đệ phía trước đang tại bảo vệ chỗ bị đánh đến gần chết, là Hứa Hạo vận dụng quan hệ đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra, còn mời bác sĩ giỏi nhất trị thương cho hắn. Du Thư Hân liền giận không chỗ phát tiết. Du Hồng lại căn bản không nhìn nàng, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo, mỗi chữ mỗi câu lặp lại. Lan ra ngoài. Hứa Hạo lại thở dài, làm bộ liền muốn quay người. Tất nhiên Nhỏ Hồng không vui như vậy nên ta, vậy ta vẫn là đi đi, để tránh ảnh hưởng các ngươi tỷ đệ tình cảm. Đi cái gì đi? Du Thư Hân giữ chặt hắn, căm tức nhìn Du Hồng. Muốn đi cũng là hắn đi. Cái nhà này là của ta, ta không thèm khát lưu loại này người vong ân phụ nghĩa. Tỷ. Du Hồng đau lòng kêu một tiếng, viền mắt đều đỏ. Ta cũng là vì ngươi a. Ngươi làm sao lại không hiểu? Vì ta. Du Thư Hân giận quá mà cười. Vì ta liền nên đối ân nhân của ta nói lời ác độc. Vì ta liền nên đem trong nhà quấy đến gà chó không yên. Mắt thấy hai tỷ đệ liền muốn ở Mỹ lên, Hứa Hạo đúng lúc mở miệng, trấn an vô vô Du Thư Hân bà bay. Sách vui mừng, đừng nóng giận. Không thể bởi vì ta, đã thương ngươi bọn họ tỷ đệ tình cảm. Hắn quay đầu nhìn hướng Du Hồng, ánh mắt bình tĩnh. Nhỏ Hồng, ngươi có phải hay không có lời gì muốn đơn độc nói với ta? Ngượng ngùng đang tại tỷ tỷ ngươi mà nói. Du Hồng trong lòng hơi động. Đơn độc nói, cũng tốt. Vừa vặn có thể để hắn rời xa tỷ tỷ, có lời gì cũng có thể nói đến rõ ràng hơn. Hắn ngược lại muốn xem Hứa Hạo muốn làm cái quỷ gì. Đúng thì thế nào? Du Hồng cứng cổ nói. Vậy chúng ta đi ra nói. Hứa Hạo đối Du Thư Hân đưa cái yên tâm ánh mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo Nhỏ Hồng cãi nhau, chính là thật tốt hàn huyên một chút. Du Thư Hân nhìn xem Hứa Hạo chắc chắn ánh mắt, lại nhìn một chút một mặt quật cường đệ đệ, trong lòng mặc dù còn có chút bận tâm, nhưng cũng không muốn thật đem quan hệ chơi cứng, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cái kia, các ngươi cố gắng nói. Yên tâm đi. Hứa Hạo cười cười, dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài. Du Hồng hung tợn chờ lấy Hứa Hạo, cũng đi theo đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Cái. Chương 916, ngươi cũng không muốn tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện a. Âm hiểm uy hiếp. Chương 916, ngươi cũng không muốn tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện a. Âm hiểm uy hiếp. Thứ 916 chương, ngươi cũng không muốn tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện a. Âm hiểm uy hiếp. Du Hồng theo sát Hứa Hạo ra ngoài. Hai người một trước một sau đi đến giao lộ, Hứa Hạo đông nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Cái góc độ này xảo trá mà xảo diệu. vừa lúc có thể để cho tầng hai cửa sổ lén lút ngắm nhìn Du Thư Hân nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Du Hồng đối với cái này không có chút nào phát giác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo, ngữ khí phẫn nộ. "Hứa Hạo, ta cảnh cáo ngươi, cách tỷ tỷ ta xa một chút. Nàng không phải ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn người." Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, ngữ khí ngạo lớn. "Ồ, có thể ta hiện tại là tỷ tỷ của ngươi nam nhân, theo bối phận, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng tỷ phu?" "Hừ." Du Hồng hung hăng gắt một cái, trong mắt tràn đầy xem thường. Ngươi ít hướng trên mặt mình tiếp vàng. "Ai không biết ngươi bên ngoài nữ nhân thành đàn, ngươi chính là nhìn chúng tỷ tỷ ta đơn thuần, muốn chơi làm nàng tình cảm. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn có một khẩu khí tại, liền tuyệt sẽ không để ngươi thực hiện được không một." Hứa Hạo nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, ngựa khí mang theo một không chút nào che giấu trào phúng. "Đạt được, ta đã sớm đạt được a." Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Du Hồng đột nhiên biến sắc mặt, chậm rãi bổ sung. "Nhắc tới, tỷ tỷ ngươi tư vị, sắc thực mỹ diệu cực kỳ. Ngươi tự tìm cái chết." Du Hồng như gặp phải lôi kích. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Hạo lại sẽ như thế vô sỉ. Thản nhiên thừa nhận không tính, còn cầm loại này sự tình đến nhục nhã chính mình. Một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, hắn nắm chặt nắm đấm, mang theo tiếng gió hướng Hứa Hạo trên mặt đập tới. Có thể nắm đấm vừa bật nâng lên, tựa như đụng phải một bức vô hình tượng, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Một khí thế bàng bạc từ Hứa Hạo trên thân bộc phát, giống như sơn nhạc gáp đỉnh đem hắn gắt gao áp chế. Liên động một ngón tay đều dị thường khó khăn. Ngươi chút năng lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Du Hồng bị khí thế ép tới toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh, hung dữ trừng Hứa Hạo, trong mắt không có chút nào e ngại. "Thả ra ta, có bản lĩnh liền quang minh chính đại đánh một trận." Hứa Hạo nhìn xem hắn bộ dáng quật cường, lông mày cau lại. "Ngươi đây là ánh mắt gì? Trong mắt ta, ngươi bất quá là chỉ sâu kiến, bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Du Hồng cứng cổ nói, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn là xuyên việt mà đến linh hồn, sớm đã chết quá một lần, đối tử vong sớm đã không sợ hãi. Hứa Hạo nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. "Ngươi không sợ chết? Ta ước gì ngươi giết ta?" Du Hồng trong thanh âm mang theo điên cuồng. "Ngươi giết ta, tỷ tỷ ta liền có thể thấy rõ bộ mặt thật của ngươi." Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, ánh mắt tĩnh mịch. "Ngươi không quan tâm chính mình mệnh, có thể tỷ tỷ ngươi đâu?" Du Hồng tâm đột nhiên trầm xuống, có loại linh cảm không lành. "Ngươi có ý tứ gì?" Hứa Hạo mang trên mặt cả người lẫn bật nụ cười vô hại, "Ngươi cũng không muốn tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện à?" "Hứa Hạo, ngươi dám đụng đến ta tỷ tỷ một đầu ngón tay thử xem." Du Hồng giận không nhịn nổi. Hắn không nghĩ tới Hứa Hạo vậy mà như thế hèn hạ, cầm tỷ tỷ đến uy hiếp chính mình. "Ta có cái gì không dám?" Hứa Hạo giang tay ra, ngữ khí hời hợt. "Ngươi cũng biết, nữ nhân bên cạnh ta không ít, thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái. Nếu là bởi vì ngươi trong bóng tối giở trò, để thanh danh của ta bị hao tổn, chọc cho ta không cao hứng." Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem Du Hồng đột nhiên ảm đạm mặt, gàn từng chữ. "Ta không ngại phế đi tỷ tỷ ngươi." Du Hồng nhìn xem Hứa Hạo trong mắt cái kia lau không che giấu chút nào lạnh lùng, biết cái này nam nhân tuyệt đối làm ra được. Tỷ tỷ hiện tại đối Hứa Hạo si mê không thôi, nếu là thật sự bị hắn xuống tay gắt, hậu quả khó mà lường được. Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực càn quét toàn thân, phẫn nộ dần dần bị hoảng hốt thay thế. Hắn cắn răng, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, lại không hề hay biết. Hứa Hạo hài lòng nhìn xem trong mắt của hắn dây rủa cùng thỏa hiệp, biết mục đích đã đạt tới. "Về sau cho ta thành thật một chút, đừng có lại tính toán ngăn cản ta và chị gái ngươi, càng đừng trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác. Nếu không, tỷ tỷ ngươi hạ chẳng sẽ có bao thê thảm, ta cũng không dám bảo vệ." Du Hồng nhắm mắt lại, khuất nhục nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn hận sự bất lực của mình, hận Hứa Hạo hèn hạ, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hứa Hạo cười, "Tất cả đều tại khống chế." Quay người hướng đi ven đường sớm đã chờ xe con. Cửa xe đóng lại, động cơ phát động, xe chậm rãi chạy đi. Thêm bại Du Hồng trên thân áp lực chậm rãi biến mất. Hắn hai chân mềm nhũn, lảo đảo lui lại mấy bước, miệng lớn thở hổn hển. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tốt tỷ tỷ. Mà hết thảy này đều bị tầng hai cửa sổ Du Thư Hân nhìn ở trong mắt. Nàng một mực lo lắng đệ đệ sẽ cùng Hứa Hạo lên xung đột, liền lặng lẽ đứng tại bên cửa sổ quan sát. Tại nàng thị giác bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đệ đệ cảm xúc kích động đối Hứa Hạo nói gì đó, thậm chí còn muốn động thủ. Mà Hứa Hạo từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, tựa hồ tại kiên nhẫn giải thích. Cuối cùng Hứa Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. Kết hợp đệ đệ trước đây xúc động tính cách, Du Thư Hân nháy mắt não bổ ra toàn bộ quá trình. Khẳng định là đệ đệ lại đối Hứa Hạo nói chút lời quá đáng, thậm chí uy hiếp hắn, mới đem Hứa Hạo khí đi. Một cơn lửa giận nháy mắt xông lên đầu. Nàng vừa mới từ Hứa Hạo nơi đó được đến tẩy tủy đan cùng thân thể hương đan, chính lòng tràn đầy cảm kích. Kết quả đệ đệ lại đem người đuổi đi, cái này để nàng làm sao không khí. Du Thư Hân đẩy ra cửa phòng 970, bước nhanh chạy xuống lầu, lao ra ra môn, đi tới Du Hồng trước mặt. "Du Hồng, ngươi vừa rồi đối Hứa tổng nói cái gì?" Nàng âm thanh mang theo không đè nén được lửa giận. Du Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy tỷ tỷ phẫn nộ mặt, vội vàng giải thích. "Tỷ tỷ, ngươi đừng bị hắn lừa, Hứa Hạo hắn không phải người tốt. Hắn mới vừa rồi còn nói cầm ngươi uy hiếp ta, để ta không cho phép ngăn cản các ngươi cùng một chỗ." "Ngươi nói bậy." Du Thư Hân căn bản không tin. Nàng cảm thấy đệ đệ là vì bôi đen Hứa Hạo, cố ý bịa đặt nói dối. "Hứa tổng là hạng người gì ta rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không nói loại lời này, khẳng định là ngươi nói lời gì quá đáng, đem hắn tức giận bỏ đi." "Ta không có." Du Hồng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ta nói đều là thật. Hắn chính là cái ngụy quân tử, hắn tại lợi dụng ngươi." "Đủ rồi." Du Thư Hân nghiêm nghị đánh gây hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi, Hứa tổng là ân nhân của chúng ta, ngươi không những không cảm kích, còn khắp nơi nhằm vào hắn, ta không có ngươi dạng này đệ đệ. Nói xong, nàng không nhìn nữa Du Hồng một cái, quay người chặn chiếc xe taxi, báo ra Hứa Hạo công ty địa chỉ. Nàng muốn đi tìm Hứa Hạo, hướng hắn nói xin lỗi. Xe taxi chậm rãi chạy đi, lưu lại Du Hồng một người đứng tại chỗ, thất hồn lạc phách. Họ chương 917, chuẩn bị đối nghịch tử độc thủ. Giết người Chu Tâm Chi Cục. Chương 917, chuẩn bị đối nghịch tử độc thủ. Giết người Chu Tâm Chi Cục. Thứ 917 chương, chuẩn bị đối nghịch tử độc thủ. Giết người Chu Tâm Chi Cục. Hứa Hạo xe mới vừa chạy khỏi Du ra vị trí tiểu khu không bao xa, Du Thư Hân điện thoại liền đánh tới. "Uy." Hứa Hạo nhấn xuống nút trả lời. "Hứa tổng, ngài ở đâu?" Du Thư Hân âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, còn có một tia cấp thiết. Hứa Hạo báo cái phụ cận địa chỉ. "Ta tại Hồng Sắc Vi khách sạn cửa ra vào chờ ngươi." Cúp điện thoại, hắn để tài xế dừng xe ở khách sạn trước cửa chỗ đỗ xe. Không có quá 10 phút đồng hồ, một chiếc xe taxi liền vội vàng lái tới. Du Thư Hân đẩy cửa xuống xe, liếc mắt liền thấy được đứng tại khách sạn cửa ra vào Hứa Hạo, bước nhanh chạy tới. Một cái nào vào trong ngực hắn, bả vai run nhẹ nhẹ. "Hứa tổng, thật xin lỗi." Nàng nghẹn nào nói, "Vừa rồi nhỏ Hồng lời nói ngài đừng để trong lòng, ta đã cùng hắn đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ, về sau hắn sẽ không còn quấy rầy chúng ta." Hứa Hạo nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ sách vui mừng, "Ngươi hà tất phải như vậy? Dù nói thế nào, hắn cũng là đệ đệ ngươi, không thể bởi vì ta, nháo đến loại này tình trạng. Không phải là bởi vì ngài, là hắn quá đáng." Du Thư Hân từ trong ngực hắn ngẩng đầu, viên mắt đỏ bừng, ánh mắt lại kiên định lạ thường. 647 Hứa tổng, ngài không cần quên ta, ta đã hiểu rõ, ta không có như thế lòng dạ nhỏ mọn, vong ân phụ nghĩa đệ đệ. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Kế hoạch chính đang từng bước thực hiện. Để đôi này tỷ đệ triệt để quyết liệt. Phía trước Hồng mất đi tỷ tỷ cái này uy hiếp mới sẽ hào vô kỵ một đầu đâm vào hắn bày ra trong cả bẫy, chuyên tâm làm những cái kia đen khoa học kỹ thuật. Du Hồng tự cho là cùng Lâm Thị khoa học kỹ thuật hợp tác liền có thể vặn ngã chính mình. Lại không biết Lâm Thị khoa học kỹ thuật tổng tài Lâm Sơ Tỉnh đã sớm thành hắn nữ nhân. Toàn bộ công ty đều tại hắn khống chế bên trong. Nói trắng ra, Du Hồng bất quá là hắn nuôi công cụ người chờ ép khô giá trị, liền sẽ xóa bỏ. Đương nhiên, Du Hồng trên thân hệ thống còn có chút tác dụng. Hứa Hạo sớm đã an bài thần cấp tử sĩ 24 giờ giám thị, bảo đảm nhất cử nhất động của hắn đều tại khống chế bên trong. "Tốt, đừng khóc." Hứa Hạo vỗ vỗ lưng của nàng, ôn nhu an ủi. "Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, ta liền không quên nhiều, trước nghỉ ngơi một hồi à." Hắn mang theo Du Thư Hân đi vào Hồng Sắc Vi khách sạn, mở một gian căn hộ. Có lẽ là buổi chiều triền miên hao hết thể lực, lại có lẽ là mới vừa rồi cùng đệ đệ quyết liệt tâm tình chập chờn quá lớn, Du Thư Hân nằm tại mềm dẻo giường lớn bên trên. Không bao lâu liền nặng ngủ thiếp đi. Tất nhiên Du Thư Hân ngủ, Hứa Hạo vừa vặn đi những nữ nhân khác nơi đó tìm thú vui. Liền tại hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. "Đi vào." Hồng Sắc Vi đẩy cửa vào, nàng mặc một thân quần áo bó, phát họa ra linh lung tinh tế dáng người. "Lão bản, Hứa Ngạo Thiên bên kia có tin tức." Nói, Hứa Hạo nhàn nhạt mở miệng. "Hứa Ngạo Thiên mua ngày mai đi em mở quốc vé máy bay, là tính toán xuất ngoại tránh đầu gió, thuận tiện tìm kiếm đối phó ngài cơ hội." Hồng Sắc Vi báo cáo. "Nhưng thật ra là Hứa Ngạo Thiên cảm thấy Thượng Hải đã bị ngài triệt để khống chế, ở lại trong nước không có phần thắng, muốn đi nước ngoài kết hợp một chút thế lực." Hứa Hạo con mắt hơi nheo lại. Hứa Ngạo Thiên cái này đại khí vận nhân vật chính, mặc dù bị hắn chèn ép đến nguyên khí đại thương, nhưng căn cơ chưa hủy, trên thân khí vận vẫn như cũ không thể khinh thường. Sở dĩ giữ lại hắn, cũng là bởi vì hắn tại mí mắt của mình phía dưới lật không ra cái gì bằng nước. Chỉ khi nào thả hắn xuất ngoại, có trời mới biết sẽ không gặp phải kỳ ngộ gì. Đến lúc đó nuôi hổ gây họa, ngược lại bị hắn cắn một cái liền phiền toái. Hứa Hạo cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hứa Hạo lạnh lùng nói, hắn tất nhiên muốn đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Hồng Sắc Vi trong lòng run lên. Chủ nhân có ý tứ là cho Bạch Hổ hạ lệnh. Hứa Hạo âm thanh không có một tia gợn sóng. Là thời điểm động thủ. Phải. Hồng Sắc Vi không dám hỏi nhiều, lập tức quay người rời đi an bài. Lúc này, thành nam một nhà quán bán hàng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Hứa Ngạo Thiên, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người ngồi vây quanh tại một tấm bàn nhỏ bên cạnh, trên bàn bày đầy nước tới. Làm một cái. Hứa Ngạo Thiên giơ chai rượu lên, đổ một miệng lớn, tiểu dịch theo khỏe miệng chảy xuống. Huyền Vũ đội vàng nâng chén đuổi theo. Đại ca, ngày mai đến nước ngoài, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, luôn có cơ hội vặn ngã Hứa Hạo. Bạch Hổ cũng cầm rượu lên mình, lại không có uống, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Hứa Ngạo Thiên. Liên tại vừa rồi, hắn nhận đến Hồng Sắc Vi gửi tới tin nhắn, chỉ có đơn giản hai chữ: "Động thủ." Hắn là Hứa Hạo xếp vào tại Hứa Ngạo Thiên bên người quân cờ. Có thể phía trước đi theo Hứa Ngạo Thiên xuất sinh nhập tử, trong lòng sớm đã sinh ra mấy phần dao động. Hứa Hạo thủ đoạn hắn lại rõ ràng bất quá. Một khi động thủ, Hứa Ngạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. "Bạch Hổ, ngươi thế nào?" Hứa Ngạo Thiên chú ý tới sự khác thường của hắn, nhíu mày. Sắc mặt khó coi như vậy, có phải là không thoải mái hay không? Bạch Hổ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, lắc đầu không có việc gì, khả năng là uống đến có chút cũng lên. Hắn giơ chai rượu lên, đột nhiên đổ một miệng lớn, đè xuống trong lòng khát thường. Có thể rượu vào khổ tâm, ngược lại tăng thêm một bội. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. "Đại ca, ngài thật tính toán ngày mai xuất ngoại?" "Không phải vậy đâu." Hứa Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, để chai rượu xuống. "Ở lại chỗ này, chẳng lẽ chờ lấy bị Hứa Hạo một chút xíu từng bước xâm chiếm sao?" Hắn ở trong nước thế lực quá lớn, liền quan phương đều muốn cho mấy phần mặt mũi, chúng ta căn bản đấu không lại hắn có thể nước ngoài. Bạch Hổ cắn răng, liền nhất định có biện pháp không? Hứa Hạo tay, nói không chừng đã sớm đưa đến nước ngoài. Trung quy phải thử xem. Hứa Ngạo Thiên ánh mắt thay đổi đến kiên định, cũng không thể trơ mắt nhìn ta những cái kia tỉ tỉ rơi vào ma chảo của hắn, nhìn xem Thanh Long hy sinh vô ích. Hắn nhìn hướng Bạch Hổ, ngữ khí mang theo một tia không vui. Bạch Hổ thăm dò tính mở miệng, ta cảm thấy không cần thiết như thế cấp tiến, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Ngươi sẽ không phải là nghĩ khuyên ta thả xuống cửu hận a? Hứa Ngạo Thiên vỗ mạnh một cái bàn, đứng lên, thực khách xung quanh đều bị giật nảy mình. Đó là giết Thanh Long cửu nhân, là hủy chúng ta tất cả hỗn đản, loại lời này ta không nghĩ được nghe lại lần thứ hai. Bạch Hổ bị hắn giống đến co rụt lại, yên lặng cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, Hứa Ngạo Thiên tính tình một khi nhận định chuyện nào đó, liền tuyệt sẽ không quay đầu. Huyền Vũ đội vàng hòa giải. Tốt tốt, đều bất tranh cãi, uống rượu uống rượu. Ngày mai chúng ta liền xuất ngoại, chờ chúng ta tìm tới giúp đỡ, trở lại báo thủ. Bầu không khí một lần nữa thay đổi đến ngột ngạt, ba người đều mang tâm tư uống rượu. Bạch Hổ trong lòng thiên nhân giao chiến, một bên là Hứa Hạo mệnh lệnh, chống lại hạ chẳng hắn không dám nghĩ. Một bên là Hứa Ngạo Thiên tín nhiệm, để hắn độc thủ, hắn thực tế có chút không xuống tay được. Mãi đến nửa đêm, quán bán hàng thu quán. Ba người mới say khướt đứng dậy, hướng về chỗ ở đi đến. Đi qua một đầu yên lặng hẻm nhỏ lúc, Bạch Hổ đột nhiên dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hứa Ngạo Thiên bối ảnh. Ngõ nhỏ chỗ sâu truyền đến mèo hoang gọi tiếng, đèn đường mờ mờ đem ba người cái bóng kéo đến bật mèo. Đại ca. Bạch Hổ âm thanh có chút khàn khàn. Hứa Ngạo Thiên quay đầu lại, mắt say lờ đờ mông lung. Làm sao vậy? Ngay trong nháy mắt này, Bạch Hổ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ, ngưng tụ lực khí toàn thân một quyền, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng Hứa Ngạo Thiên hậu tâm đánh tới. Hắn không có lựa chọn, hoặc là Hứa Ngạo Thiên chết, hoặc là chính mình cùng người nhà đều phải chôn cùng. Chương 918, liên tiếp phản bội. Hứa Ngạo Thiên sập, cho hay mới mở màn. Chương 918, liên tiếp phản bội. Hứa Ngạo Thiên sập, cho hay mới mở màn. Thứ 918 chương, liên tiếp phản bội. Hứa Ngạo Thiên sập, cho hay mới mở màn. Bạch Hổ nắm đấm mang theo tiếng xé gió đập về phía Hứa Ngạo Thiên sau lưng, tiếng gió mới vừa lên, đi ở phía trước Hứa Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Khoảng thời gian này Bạch Hổ mất hồn mất vía đã sớm để hắn lòng sinh điểm khả nghi. Lại không nghĩ rằng ngày xưa huynh đệ thật sẽ đối với chính mình thống hạ sát thủ. Hứa Ngạo Thiên trở tay một trường vỗ ra, trường phong lăng lệ như lao. Bành! Quyền trường đụng nhau nháy mắt, kinh khí tùy ý Bạch Hổ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực vọt tới, toàn bộ cánh tay như gặp phải lôi kích, xương cốt vỡ vụn băng lên. Hắn giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào cuối hẻm trên vách tường. Gạch đá tiếng vỡ vụn bên trong, cả người lại nặng nề đập xuống đất, nện ra một cái hố cạn. Khủ. Bạch Hổ há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bên hông đoạn đao rớt xuống đất. Đó là Hứa Hạo cho lợi khí, chém sắc như chém bùn. Cho dù là thần cảnh cường giả, bị đao này xuất kỳ bất ý đâm vào yếu hại, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi hắn trung quy là do dự. Hứa Hạo bắt hắn cả nhà tính mệnh uy hiếp, hắn không thể không động thủ. Đồng thời không có sử dụng thanh đao này. Bạch Hổ. Hứa Ngạo Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem trên mặt đất rẽ rủa Bạch Hổ, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ta coi ngươi là thân huynh đệ, ngươi vậy mà phản bội ta. Tưởng tượng năm đó tại Bắc Cương chiến trường, bốn người bọn họ huynh đệ kề vai chiến đấu. Thanh Long trầm ổn, Bạch Hổ dũng mãnh, Huyền Vũ cẩn thận, còn có Chu Tước nhạy bén, từng là bao nhiêu địch nhân ác ngộng. Khi đó bọn họ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, nhai lấy lương khô uống liệt hữu, nói muốn cả một đời thủ hộ gia quốc. Ai có thể nghĩ tới bây giờ sẽ đi đến một bước này. Thanh Long chết thảm, Chu Tước cùng bọn hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại liền nhất trầm ổn Bạch Hổ đều phản bội. Đều là Hứa Hạo, là hắn giở trò quỷ. Hứa Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ, trong mắt tơ máu dày đặc. Bạch Hổ nằm rạp trên mặt đất, cánh tay trái lấy quỷ dị góc độ bằng mèo, hắn ho ra một ngụm máu, âm thanh tê á đại ca. Thật xin lỗi. Trừ ba chữ này, hắn cái gì cũng không thể nói. Hứa Hạo thủ đoạn hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu là bại lộ người nhà bị bức hiếp sự tình. Lấy Hứa Ngạo Thiên tính tình, chắc chắn liều lĩnh phóng đi tìm Hứa Hạo liều mạng, đó chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật xin lỗi. Hứa Ngạo Thiên từng bước một đến gần, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại Bạch Hổ trong lòng. Năm đó tại Hắc Phong Lĩnh, ngươi bị 30 cái địch nhân vây khốn, là ai mang theo Thanh Long giết đi vào cứu ngươi? Tại Ưng Truy Nhai, ngươi trúng độc tiễn, là ai có ngươi đi 3 ngày 3 đêm tìm thuốc giải? Chuyện cũng giống như thủy triều vào tới, Bạch Hổ viền mắt nháy mắt đỏ lên. Những cái kia vào sinh ra từ thời gian, Hứa Ngạo Thiên không chỉ một lần cứu qua mệnh của hắn. Phần ân tình này, hắn đời này đều trả không hết. Ta nghĩ qua Chu Tước sẽ phản bội, nghĩ qua bất luận kẻ nào sẽ phản bội, duy chỉ có không nghĩ qua là ngươi. Hứa Ngạo Thiên trong thanh âm mang theo tuyệt vọng. Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Ta đợi ngươi không tốt sao? Bạch Hổ trầm mặc không nói, chỉ là gắt gao cắn môi dưới, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy ra. Hắn không dám nói, không thể nói. Nếu là Hứa Ngạo Thiên biết chân tướng, chắc chắn đi tìm Hứa Hạo liều mạng. Mà đối mặt bây giờ cường đại đến bất khả tư nghị Hứa Hạo, Hứa Ngạo Thiên chỉ có một con đường chết. Ngươi nói a? Hứa Ngạo Thiên cuối cùng tan vỡ giống to. Trải qua thời gian dài tâm tình bị đè nén tại cái này một khắc bộc phát, cũng chính là tại hắn tâm thần thất thủ nháy mắt, một đạo hàn quang từ hắn sau lưng thoáng hiện. Cẩn thận! Bạch Hổ muốn rách cả mí mắt, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Hứa Ngạo Thiên đột nhiên lông tơ dựng thẳng, nhưng đoạn đao đã tiếp cận hắn làn da, muốn tránh đã không kịp. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng di động thân thể, tránh đi trái tim yếu hại. Phốc phốc! Lưỡi dao vào thịt tâm thanh đặc biệt chói tai. Hứa Ngạo Thiên cúi đầu, nhìn thấy một đoạn mũi đao từ trước ngực mình xuyên ra. Hắn cái kia thần cảnh cường giả thể chất cường hãn, tại thanh kia sắc bén đoạn đao trước mặt, lại như là đầu hũ không chịu nổi một kích. Ê! Hứa Ngạo Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, trở tay một quyền đánh phía sau lưng. Huyền Vũ bị một quyền này đánh đến bay rất ra ngoài. Nhưng tại trên không xảo diệu xoay người, hóa giải đại bộ phận Hứa Ngạo Thiên che lại trước ngực huyết động, quay người nhìn thấy Huyền Vũ lạnh lùng khuôn mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Huyền Vũ, liền ngươi! Máu tươi mình từ trong miệng tuôn ra. Giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, từ bạch hổ trên thân rơi xuống nào, có thể nhìn ra. Bạch hổ vừa rồi một quyền kia, căn bản chưa đem hết toàn lực. Nguyên lai bạch hổ cũng không phải là chân tâm muốn giết hắn, chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Chân chính sát chiêu, đến từ hắn nhất không đề phòng Huyền Vũ. Cái kia ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng dù sao tại bọn họ sau khi say rượu yên lặng chiếu cố mỗi người huynh đệ. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Bạch hổ lão đạo đứng dậy, vọt tới Hứa Ngạo Thiên bên cạnh đỡ lấy hắn thân thể lão đạo muốn ngã. Đại ca, ngươi thế nào? Hắn vội vàng điểm huyệt cầm máu, trong mắt tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn làm sao quên? Huyền Vũ đã sớm bị Hứa Hạo dùng bí pháp khống chế. Hứa Hạo muốn giết Hứa Ngạo Thiên, làm sao sẽ chỉ an bài một mình hắn hành động? Huyền Vũ chậm rãi đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên cùng Bạch Hổ. Bạch Hổ, quả nhiên không ra chủ thượng đoán, ngươi quả nhiên không đành lòng đối Hứa Ngạo Thiên bên dưới sát thủ. Thanh âm hắn băng lãnh, cùng ngày xưa như hai người khác nhau. Chủ thượng, Hứa Ngạo Thiên trong lòng trầm xuống. Ngươi nói Hứa Hạo. Huyền Vũ 3.0 không có để ý hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Hổ, gàn từng chữ. Chủ thượng nói, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự tay giết Hứa Ngạo Thiên, cả nhà ngươi còn có thể sống. Nếu không, tối nay chính là người nhà ngươi tự kỷ. Hứa Ngạo Thiên như gặp phải lôi kích, đột nhiên nhìn hướng Bạch Hổ. Hắn cầm ngươi người nhà uy hiếp ngươi. Bạch Hổ toàn thân run lên, mặt lộ thống khổ màu sắc. Chân tướng rõ rành rành. Bạch Hổ phản bội là bị bức bất đắc dĩ, mà Huyền Vũ mới là Hứa Hạo xếp vào ở bên cạnh hắn bí ẩn nhất quân cờ. Ha ha, ha 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 ha. Hứa Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Hứa Hạo, ngươi vốn là tốt tính kế. Chương 919, huynh đệ liên tiếp chết thảm. Lịch tử ác mộng mới bắt đầu chương 919, huynh đệ liên tiếp chết thảm. Lịch tử ác mộng mới bắt đầu Hứa Ngạo Thiên cười thảm tại hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong quân quần. Hắn che lấy chảy máu bà bay, nhìn hướng mặt không thay đổi Huyền Vũ, âm thanh bởi vì mất máu mà suy yếu. Ngươi lại vì cái gì phản bội ta? Huyền Vũ nước mắt, trong mắt không có chút nào nhiệt độ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tự cho là đúng, bảo thủ. Hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm không lớn, lại rõ ràng nện ở Hứa Ngạo Thiên trong lòng. Còn nhớ rõ 3 năm trước biên cảnh vây quét sao? Rõ ràng có thể chờ viện quân đến lại hành động. Ngươi càng muốn xính anh hùng, mang theo chúng ta xông vào gấp 10 lần so với mình trại địch, làm hại Thanh Long chúng mai phục, kém chút không thể còn sống trở về. Ngươi luôn cho là mình quyết định đều là đúng, chưa từng nghe người khác khuyên bảo, loại này bảo thủ bộ dạng, thật để cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi thật sự coi chính mình là chúa cứu thế? Tất cả mọi người đến xoay quanh ngươi. Lời này đương nhiên là Hứa Hạo phân phó hắn nói. Thu hoạch Hứa Ngạo Thiên cảm xúc giá trị. Hứa Ngạo Thiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Huyền Vũ, phản phất lần thứ nhất nhận biết hắn như vậy. Hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình tại Huyền Vũ trong lòng lại là hình tượng như vậy. Những cái kia hắn cho rằng quả quyết, đảm đương, tại trong mắt đối phương lại thành tự cho là đúng, bảo thủ. Ta, trong mắt ngươi, đúng là loại người này. Hắn tự lẩm bẩm, ngược lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn, khó chịu đến hốt hoảng. Huyền Vũ không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn hướng còn tại dãy rùa Bạch Hổ, quát lạnh nói: "Bạch Hổ, đừng lãng phí thời gian, động thủ." Hứa Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, nhìn hướng Bạch Hổ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Lão hổ, động thủ đi." Bạch Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. "Ta biết ngươi là bị ép." Hứa Ngạo Thiên âm thanh hòa hoãn lại, mang theo một tia vẻ bại thoải mái. "Đời ta hận nhất phản bội, có thể ngươi sự tình ra có nguyên nhân, ta không trách ngươi. Động thủ đi, đừng để người nhà của ngươi bởi vì ta gặp nạn." Bạch Hổ trái tim giống như là bị nắm chặt, đau đến không thể thở nổi. Một bên là nhiều năm sinh tử cùng nhau huynh đệ, câu kia ta không trách ngươi giống trọng truy nện ở hắn trong lòng. Một bên là người nhà an nguy, Hứa Hạo uy hiếp giống như treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hắn nhìn xem Hứa Ngạo Thiên thản nhiên ánh mắt, trong đầu không tự chủ được hiện ra đã từng kể vai chiến đấu hình ảnh. Vô số cái ban đêm, bọn họ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, tâm sự tương lai lý nghĩ. Giết cái này cứu qua chính mình vô số lần đại ca, liên tính có thể bảo toàn người nhà, hắn về sau nhân sinh lại cùng cái xác không hồn có gì khác biệt. Bạch Hổ ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, hắn sâu hút một khẩu khí, quay đầu nhìn hướng Huyền Vũ, âm thanh mang theo một tia khẩn cầu. "Huyền Vũ, ta cầu ngươi một việc. Xem lại chúng ta đã từng là huynh đệ phân thượng, ta chết rồi, giúp ta chiếu cố tốt người nhà của ta." Huyền Vũ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Hổ không có trả lời, chỉ là nhìn thật sâu Hứa Ngạo Thiên một cái. Ánh mắt kia bên trong có cảm kích, hổ thẹn, còn có một tia quyết tuyệt. Một giây sau, hắn nâng tay phải lên, ngưng tụ lại toàn thân còn sót lại linh lực, hung hăng chụp về phía trái tim của mình. "Không muốn." Hứa Ngạo Thiên muốn rách cả mí mắt, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Phốc, Bạch Hổ phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể mềm mềm ngã xuống. Hắn nhìn xem đội vàng nhào tới Hứa Ngạo Thiên, khóe miệng chật vật câu lên một vệt nụ cười, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. "Đại ca, đừng báo thủ." Hứa Hạo quá mạnh, người đấu không lại hắn. "Lão hổ, lão hổ." Hứa Ngạo Thiên ôm lấy hắn, luôn cuống tay chân nghĩ ngăn chặn bộ ngực hắn không ngừng tuôn ra máu tươi. Với ý bẩn đã bỡ, tất cả đều là phí công. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. "Ngươi chống đỡ." Ta Bạch Hổ lắc đầu, ánh mắt dần dần tăng dã, cuối cùng nhìn xem Hứa Ngạo Thiên, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói: "Đại ca, tốt tốt, sống sót." Nhẹ buông tay, triệt để không có khí tức. Lão hổ Hứa Ngạo Thiên phát ra tan nát tâm can gào thét, nước mắt hỗn hợp có máu đen trên mặt lan xuống, nhỏ tại bạch hổ băng lanh trên mặt. Huyền Vũ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hứa Hạo sớm đã lao đi trong lòng hắn tình cảm, trong mắt hắn chỉ có nhiệm vụ cùng mệnh lệnh. Hắn lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, tiếng còi cảnh sát phá vỡ hẻm nhỏ tĩnh mịch. Mấy tên nhân viên cảnh sát xuống xe, nhìn thấy ngõ hẻm trong bừa bộn cùng vết máu, lập tức giơ súng lục lên, nghiêm nghị quát: "Không được lúc đích, đều giơ tay lên." Huyền Vũ tiến lên một bước, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong giấy chứng nhận. "Đồng chí cảnh sát, ta là báo án người, người này." Hắn chỉ hướng ôm bạch hổ thi thể Hứa Ngạo Thiên. "Sát hại huynh đệ của ta, các ngươi nhìn, nhân chứng vật chứng đều tại." Các nhân viên cảnh sát lập tức đem họng súng nhắm ngay Hứa Ngạo Thiên, quắc. Thả xuống thi thể, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Hứa Ngạo Thiên còn đắm chìm tại bạch hổ tử vong trong bi thống, ánh mắt trống rỗng, đối nhân viên cảnh sát quát lớn không phản ứng chút nào. Mãi đến còng tay còn lại cổ tay của hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, dãy rủa lấy hô: "Thả ra ta, hắn là huynh đệ ta không có giết hắn. Các ngươi nhanh cứu hắn, hắn còn có thể cứu." Một tên nhân viên cảnh sát tiến lên kiểm tra một hồi bạch hổ khí tức, lắc đầu, ngựa khí băng lãnh đối Hứa Ngạo Thiên nói: "Người đã chết, người dính líu cố ý giết người, cùng chúng ta về sở cảnh sát hiệp trợ điều tra." "Ta không có giết người." Hứa Ngạo Thiên gào thét, muốn tranh thoát còng tay. "Hắn là tự sát, là Hứa Hạo, đều là Hứa Hạo hại." Có thể hắn giải thích tại bằng chứng, bị Huyền Vũ từng giờ cho hiện trường trước mặt, lộ ra trắng xám bất lực. Các nhân viên cảnh sát không nói lời gì đem hắn hướng trên xe cảnh sát kéo. "Thả ra ta, để ta tiễn hắn cuối cùng đoạn đường." Hứa Ngạo Thiên nhìn xem bạch hổ thi thể được đưa lên cáng cứu thương, tim như bị dao cắt. Hắn gái này lại ca, vậy mà liền huynh đệ cuối cùng đoạn đường đều đưa không được. Các nhân viên cảnh sát tưởng rằng hắn tại kháng cự chấp pháp, lập tức dùng thương chỉ vào hắn. Thành thật một chút, lại phản kháng liền không khách khí. Hứa Ngạo Thiên nhìn xem họng súng đen ngòm, biết phản kháng vô dụng, sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Cuối cùng, hắn bị cưỡng ép áp lên xe cảnh sát. Ngoài cửa sổ xe, bạch hổ thi thể được mang lên xe cứu thương, Huyền Vũ đi theo bên cạnh. Lên xe phía trước còn lạnh lùng nhìn xe cảnh sát một cái. Tiếng còi cảnh sát vang lên lần nữa, mang theo Hứa Ngạo Thiên tiến về sở cảnh sát. Hứa Ngạo Thiên nhắm mắt lại, một hàng thanh lệ không tiếng động trượt xuống. Thanh Long chết rồi, Bạch Hổ chết rồi, Chu Tước rời đi, Huyền Vũ phản bội. Chỉ còn bên dưới hắn một cái quan. Mà lúc này, Hứa Hạo đã đi tới Lạc Ly nhà. Đây là một gian bố trí ấm áp nhà trọ, khắp nơi là hồng nhạt bút bê cùng biển gen trang trí. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem trong điện thoại Huyền Vũ tin tức truyền đến, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Mặc dù cũng định giết Hứa Ngạo Thiên, nhưng cũng phải đem trên người hắn khí vận thu hồi xong. Hiện tại giao hệ là càng ngày càng ít. Hứa Ngạo Thiên ác mộng mới bắt đầu. Chương 920, Hứa Ngạo Thiên gặp nạn ngày. Hứa Hạo lại đắm chìm ôn nhu hương chương 920, Hứa Ngạo Thiên gặp nạn ngày. Hứa Hạo lại đắm chìm ôn nhu hương. Hứa thúc thúc, ta ấn cường độ thế nào nha? Thanh Thúy La Lệ âm đánh gây Hứa Hạo suy nghĩ. Hắn nhìn lại, Lạc Ly chính nhón chân nhọn, nắm tay nhỏ tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đấm. Thái Dương thấm ra mồ hôi mịn, hiển nhiên phi đi không ít khí lực. Hứa Hạo đem nàng bất vào trong ngực. Lạc Ly kinh hô một tiếng, tay nhỏ vô ý thức ôm cổ của hắn. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, vui ở Hứa Hạo trong ngực tựa như cái tinh xảo búp bê, đỉnh đầu vừa tới lồng ngực của hắn. Cường độ vừa vặn, chính là quá nhẹ, giống mèo con gái ngứa. Hứa Hạo cúi đầu nhìn xem nàng, đầu ngón tay nặn nặn nàng mềm hồ hồ gò má, ngựa khi mang theo trêu tức. Lạc Ly chống chống quai hàm, không phục dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập bên dưới lồng ngực của hắn. Nhân gia đã rất dùng sức a, Hứa thúc thúc thân thể cứng rắn, giống như hòn đá. Ồ, cái kia có muốn thử một chút hay không cứng hơn? Hứa Hạo nhíu mày, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu chọc. Lạc Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết hắn đang nói cái gì, vội vàng đem mặt vùi vào trong ngực hắn, buồn buồn nói: "Hứa thúc thúc lại ước hiếp người." Ấm áp hô hấp vậy vào ngực, mang theo thiếu nữ đặc thù hương thơm. Hứa Hạo cười nhẹ lên tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng: "Không ước hiếp ngươi, vừa rồi đang suy nghĩ cái gì? Có phải là lại tại đánh cái gì tiểu chủ ý?" "Mới không có." Lạc Ly ngẩng đầu, con mắt sáng lấp lánh: "Ta đang nghĩ, ngày mai cuối tuần, Hứa thúc thúc có thể hay không mang ta đi công viên trò chơi nhà? Ta muốn đi ngồi xe cáp treo, siêu kích thích." "Ngươi không sợ?" Hứa Hạo nặng nặng chóp mũi của nàng: "Hứa thúc thúc mang ta đi nha." Lạc Ly đong đưa Hứa Hạo cánh tay làm nũng, âm thanh mềm đến giống keo đường. Nàng là muốn cùng Hứa Hạo nhiều ở chung. Hứa Hạo bị nàng đong đưa tâm đều mềm nũng, vuốt xuôi cái mũi của nàng. "Tốt, dẫn ngươi đi, bất quá nếu là sợ quá khóc, nhưng không được lại ta." "Mới sẽ không khóc đâu." Lạc Ly đắc ý hất cằm lên, lập tức lại giống là nhớ ra cái gì đó, góp đến hắn bên thai nhỏ nói: "Kỳ thật, nếu là thật sợ hãi, Hứa thúc thúc có thể ôm ta nha." Ấm áp khí tức phất qua hai, mang theo ngọt lịm mùi thơm, Hứa Hạo trong lòng hơi động. Túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Lạc Ly gò má hồng đấu, giống chín mùi dâu tây, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực hắn không nói thêm gì nữa, chỉ để lại lông xù đầu tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng cọ, giống con dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thú. Mà đổi thành một bên tổng cục trong phòng thẩm vấn, bầu không khí lại băng lãnh phải làm cho người ngạt thở. Hứa Ngạo Thiên bị hai cái nhân viên cảnh sát áp lấy đi tới, vết thương trên người còn tại rớm máu, màu đậm tê sợi bị nhiễm đến loang lổ lỗ chỗ. Bạch Hổ tự sát hình ảnh trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại, cả người hắn thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng. Liêu Di Nhiên đứng tại phòng thẩm vấn bên ngoài, xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh nhìn xem người ở bên trong, lông mày cau lại. Nàng thực tế không nghĩ ra, Hứa Ngạo Thiên thân là Hứa Hạo trên danh nghĩa nhi tử, vốn nên trải qua áo cơm vô ưu thời gian, tại sao muốn cùng Hứa Hạo đối nghịch? Cục trưởng, người mang vào. Bên cạnh nhân viên cảnh sát thấp giọng hồi báo. Ân. Liêu Di Nhiên gật đầu. Theo kế hoạch đến, đừng giết chết. Phải. Trong phòng thẩm vấn, hai cái nhân viên cảnh sát đem Hứa Ngạo Thiên theo trên ghế, băng lanh quẳng tay quẳng ở trên chân bàn. Tính danh. Trong đó một cái nhân viên cảnh sát mặt không thay đổi hỏi, cầm trong tay quyển sổ tay. Hứa Ngạo Thiên không có phản ứng, ánh mắt vẫn như cũ tan rã. Ta vì cái gì muốn giết người? Nhân viên cảnh sát vỗ mạnh một cái bàn, nghiêm nghị quát. Hứa Ngạo Thiên toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn. Ta không có giết hắn. Bạch Hổ là huynh đệ ta, ta làm sao có thể giết hắn? Có phải là ngươi giết, không phải ngươi nói tính toán? Một cái khác nhân viên cảnh sát cười lạnh một tiếng, đem một phần văn kiện ném tới trước mặt hắn. Hiện trường người chứng kiến chỉ chứng, là ngươi cùng người chết phát sinh tranh chấp, thất thủ đem sát hại. Đây là sơ bộ nghiệm thi báo cáo, trên người người chết vết thương chí mạng cùng người thường dùng chiêu thức ăn cướp. Trên văn kiện nội dung hiển nhiên là ngụy tạo, nhưng Hứa Ngạo Thiên giờ phút này tâm loạn như ma, căn bản không tâm tư nhìn kỹ. Hắn chỉ là không ngừng lặp lại. Không phải ta, thật không phải là ta. Xem ra bất động điểm thật, ngươi là sẽ không nói thật. Nhân viên cảnh sát trao đổi một ánh mắt, cầm lấy bên cạnh gậy cao su. 3. Một côn hung hăng quất vào Hứa Ngạo Thiên trên bả vai. Nơi đó vốn là có vết đau, giờ phút này càng là đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh xông ra. Nói hay không? Nhân viên cảnh sát tới gần một bước, gậy cao su trong tay đứt lượng. Hứa Ngạo Thiên cắn chặt răng, không nói gì. Hắn biết, những người này là Hứa Hạo phái tới, vô luận hắn nói cái gì đều vô dụng. Mạnh miệng đúng không? Một cái khác nhân viên cảnh sát lấy ra một cái châm nhỏ, đi đến trước mặt hắn. Nghe nói ngươi thể chất là tù, bình thường hình phạt đối ngươi vô dụng. Cái kia thử xem cái này. Châm nhỏ bên trên lóe ra hàn quang, hung hăng đâm vào Hứa Ngạo Thiên vết thương. A kịch liệt đau nhức từ vết thương lan tràn đến toàn thân, Hứa Ngạo Thiên nhịn đau không được hô ra tiếng, thân thể kịch liệt giằng co. Còn tay ma sát cổ tay, lưu lại từng đạo vết máu. Có thể hắn càng dãy rủa, nhân viên cảnh sát hạ thủ càng hung ác. Vậy cao su, súng điện, nước ớt nóng, các loại tra tấn người thủ đoạn thay nhau ra trận. Đặt ở bình thường, những này căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhưng giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, linh lực vận chuyển vướng víu, chỉ có thể cứ thế mà thừa nhận thống khổ. Phòng thẩm vấn bên ngoài Liễu Di Nhiên nhìn xem giám sát bên trong Hứa Ngạo Thiên thống khổ bộ dạng, mà không thay đổi cầm điện thoại lên, bấm Hứa Hạo điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên trong truyền đến một trận khinh nu tiếng cười, còn có thiếu nữ vui lùa ầm ĩ âm thanh. Uy, làm xong. Hứa Hạo âm thanh mang theo vài phần lười biếng. Ân, theo ý ngươi, ngay tại thẩm. Liễu Di Nhiên âm thanh hạ thấp chút. Hắn ngược lại là mạnh miệng, bất quá chống đỡ không được bao lâu. Nhìn chằm chằm, đừng ra đường rẽ. Liêu Di Nhiên nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến khác thường âm thanh, trong lòng nhất thời nổi lên một tia đau xót, ngựa khí mang theo vài phần hờn dỗi. Hứa tổng ngược lại là thanh nhàn, bên này mệt gần chết, ngài lại tại hưởng phúc. Hứa Hạo cười nhẹ một tiếng, ngựa khí nghiền ngẫm. Làm sao? Suy nghĩ. Liêu Di Nhiên gò má nháy mắt đỏ lên, hoán trách nói: Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Chờ ngươi đem việc này làm tốt. Hứa Hạo âm thanh quý tiếp tục vang lên. Quay lại ta liền hảo hảo thưởng ngươi. Chương 921, Tiểu La Lụy lại đồ ăn lại thích chơi. Kích phát nhân vật chính đấu trí hôm sau. Trời mới vừa tờ mở sáng. Chương 921, Tiểu La Lụy lại đồ ăn lại thích chơi. Kích phát nhân vật chính đấu trí hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Thần Hy xuyên thấu qua màn cửa khe hở giải vào gian phòng. Hứa Hạo mở to mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng bên người, Tiểu La Lụy Lạc Ly vẫn còn ngủ say. Khuôn mặt nhỏ mang theo một tia chưa chút bỏ bề bại, khóe miệng có chút chu, giống là đang làm gì mộng. Tối hôm qua Lạc Ly không biết ở đâu ra tinh lực, còn lấy hắn nháo đến sau nửa đêm. Cuối cùng mệt mỏi trực tiếp tại trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Điển hình lại đồ ăn lại thích chơi. Hắn nhớ tới còn tại khách sạn Du Thư Hân, không có đánh thức Lạc Ly, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Tâm niệm vừa động, người đã biến mất trong phòng. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở khách sạn căn hộ. Du Thư Hân vẫn còn ngủ say, lông mày cao lại, tựa hồ ngủ đến không hề an ổn. Tối hôm qua nàng tâm lực lao lực quá độ, tăng thêm phía trước bề bài, giờ phút này ngủ rất say. Hứa Hạo đang chuẩn bị nằm xuống ngủ bù. Du Thư Hân lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê man. Làm nàng nhìn thấy Hứa Hạo đứng tại bên giường, trên thân còn mặc 27 ra ngoài y phục lúc, sắc mặt nháy mắt trắng nhợt. Theo bản năng vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Hứa tổng, ngài muốn đi sao? Hứa Hạo xoay người, nhìn xem nàng trong mắt bất an, cầm ngược tay của nàng trấn an nói: Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đi nhà vệ sinh, vừa trở về. Du Thư Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không có buông tay ra, ngược lại nhào vào trong ngực hắn. Hai tay xít sao vòng lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Ấm áp thân thể dán tại trong ngực, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hứa Hạo có thể cảm nhận được thân thể nàng khẽ run, cảm nhận được Hứa Hạo an ủi. Du Thư Hân cái này mới an tâm, thân thể dần dần thả bà nạ sờ nị tới. Nàng mặc trên người một kiện mỏng dính tơ chất áo ngủ, da thịt xuyên thấu qua vải áo như ẩn ẩn hiện. Theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, bầu không khí bắt đầu thay đổi đến ấm áp. Cảm nhận được trong ngực biến hóa, Du Thư Hân gò má nháy mắt đỏ lên. Nàng nhớ tới tối hôm qua chính mình bởi vì cảm xúc kích động mệt mỏi, dính giường liền ngủ. Mà Hứa Hạo liền canh giữ ở bên cạnh, cái gì cũng không làm, trong lòng lập tức dâng lên một trận áy náy cùng cảm động. Nhất là nghĩ đến đệ đệ Du Hồng đối Hứa Hạo thái độ, càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này đệ đệ, thật sự là bị nàng làm hư. Không những không biết cảm ơn, còn khắp nơi nhằm vào Hứa tổng, quả thực không thể nói lý. Nàng hạ quyết tâm, về sau sẽ không còn tha thứ Du Hồng. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Du Thư Hân ngẩng đầu, Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí, âm thanh tư nhược mỗi vần. Hứa tổng, ta giúp ngươi đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Hứa Hạo nhíu mày, hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tiểu nữ chủ cũng có như vậy chủ động một mặt. Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc nhảy ra đường chân trời, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hồng. Khách sạn căn hộ trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Sau một hồi, Hứa Hạo cùng Du Thư Hân mới rửa mặt xong xuôi, sóng vai đi ra khách sạn. Hai người ngồi lên xe, hướng Hứa Thị tập đoàn phương hướng chạy đi. Trên đường, Du Thư Hân thói quen nghĩ lấy điện thoại ra nhìn thời gian, mới phát hiện điện thoại sớm đã tắt máy. Nàng đè xuống nút mở máy, màn hình sáng lên. Một cái điện thoại đánh vào. Biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái số xa lạ. Du Thư Hân theo bản năng tiếp lên. "Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tiếp nói rõ lời nói." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Du Hồng sốt ruột mà thanh âm mệt mỏi. "Ở đâu?" "Không có sao chứ? Ta lo lắng chết Du Hồng một đêm này quả thực như ngồi bàn trông. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn đều không ngừng cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Nhưng muốn sao là không cách nào kết nối, hoặc là trực tiếp của máy. Hắn càng nghĩ càng sợ, nhất là nghĩ đến Hứa Hạo câu kia không ngại phế đi tỷ tỷ ngươi uy hiếp, càng là dọa đến toàn thân rét run. Phụ mẫu chết sớm, là tỷ tỷ một tay đem hắn nuôi lớn, cung cấp hắn đọc sách, hắn tuyệt không thể để tỷ tỷ xảy ra chuyện." Du Thư Hân nghe đến Du Hồng âm thanh, trên mặt ôn nhu nháy mắt rút đi, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng không nói một cái chữ, trực tiếp cúp điện thoại. Ngày hôm qua đi tìm Hứa Hạo thời điểm, Du Hồng đều không ngừng gọi điện thoại cho nàng, bị nàng trực tiếp kéo đen. Về sau Du Hồng đổi dãy số tiếp tục đánh, nàng dứt khoát dập máy. Vốn cho rằng dạng này liền có thể thanh tịnh, không nghĩ tới mới vừa khởi động máy, hắn lại đánh tới. Không có quá mấy giây, điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là cái kia số xa lạ. Du Thư Hân nhận điện thoại, ngữ khí băng lãnh. "Ngươi có hết hay không? Còn dám gọi điện thoại quấy rối ta, ta liền báo cảnh." Bên đầu điện thoại kia Du Hồng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện. Trong thanh âm chán ghét cùng không kiên nhẫn, giống một cây đao đâm vào hắn trong lòng. Nhưng nghĩ lại, có thể nghe đến tỷ tỷ âm thanh trung khí mười phần, ít nhất chứng minh nàng hiện tại là an toàn. Một cố khó mà ngăn chặn phẫn nộ xông lên đầu. Du Hồng gắt gao nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trở nên trắng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Hứa Hạo, đều là ngươi. Nếu không phải Hứa Hạo, hắn cùng tỷ tỷ làm sao sẽ đi đến trở mặt thành thù tình trạng? Cái này hỗn đản, không những chiếm đoạt tỷ tỷ, còn châm ngòi bọn họ tỷ đệ quan hệ, thù này không đội trời chung. Hắn nhất định muốn báo thù, nhất định muốn đem tỷ tỷ từ Hứa Hạo ma trảo bên trong cứu ra. Có thể là, Hứa Hạo thế lực cường đại như vậy, hắn một cái vừa ra xã hội học sinh, lại có thể làm cái gì?" 113. Liên tại Du Hồng cảm thấy tuyệt vọng lúc, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn còn có hệ thống, chỉ cần hắn có thể không ngừng nghiên cứu ra cường đại đen khoa học kỹ thuật, sẽ có một ngày có thể tích lũy lên siêu việt Hứa Hạo thế lực. Đến lúc đó, hắn muốn để Hứa Hạo là hôm nay sợ tác sở vi trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới. Nghĩ tới đây, Du Hồng trong mắt một lần nữa đốt lên đấu trí. Hắn không do dự nữa, quay người hướng về nhà mình gian kia gần như phá sản đồ chơi xưởng mà đi. Hắn không có chú ý tới, tại hắn xoay người nháy mắt, góc đường một chiếc màu đen trong ghế xe, có người dùng ống nhỏm ghi chép xuống nhất cử nhất động của hắn, đồng thời cấp tốc đem tin tức phát đưa ra ngoài. Trên xe, Hứa Hạo điện thoại chấn động một cái. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn thấy thủ hạ gửi tới thông tin, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Xem ra, viên này quân cờ cuối cùng bắt đầu phát lực. Du Hồng phản ứng, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Càng là bị bức ép đến tuyệt cảnh, càng là lòng mang oán hận, mới càng có thể kích phát tiềm lực của con người. Hắn muốn, chính là Du Hồng loại này đập nồi dìm thuyền sức mạnh. Dạng này liền có thể không ngừng nghiên cứu phát minh đèn khoa học kỹ thuật. Tất cả đều nắm trong tay. Chương 922, nhị nữ nhi xin giúp đỡ. Đến từ phụ thân kiểm tra chương 922, nhị nữ nhi xin giúp đỡ. Đến từ phụ thân kiểm tra xe lái bảo Hứa Thị tập đoàn. Hứa Hạo cùng Du Thư Hân cùng nhau xuống xe. "Hứa tổng, ta đi làm việc." Du Thư Hân chỉnh sửa lại một chút váy, vô ý thức kéo ra cùng Hứa Hạo khoảng cách, sợ bị đồng sự gặp được hai người thân cận hình ảnh, bị người nghị luận. Hứa Hạo tự nhiên minh bạch nàng lo lắng, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt gật đầu. "Đi thôi, có việc liền đến tìm ta." Nhìn xem Du Thư Hân bước nhanh hướng đi nhân viên thông đạo bối ảnh, hắn trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Duy trì loại này như gần như xa quan hệ cũng tốt, để tránh quá sớm bại lộ hắn cặn bã nam bản chất, ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch. Đi vào công ty đại lâu, nhân viên lễ tân lập tức đứng dậy chào hỏi, âm thanh thanh thúy. "Hứa tổng buổi sáng tốt lành." Ven đường gặp phải nhân viên cũng nhộn nhịp dừng bước lại, cung kính chào hỏi. "Hứa tổng tốt." Hứa Hạo mỉm cười đáp lại, đi vào chuyên môn thang máy, đến tầng cao nhất tổng tài văn phòng, bắt đầu xử lý lên văn kiện. Văn kiện cũng không nhiều 033, xử lý xong về sau, Hứa Hạo liền đi tới bên cửa sổ bàn trà phía trước, đầu ngón tay vê lên lá trà, nước sôi truyền vào ấm từ xa, hương trà tràn ngập ra. Hắn động tác nước chảy mây trôi, tẩy trà, pha, phân chén, mỗi một bước đều tình chuẩn đến giống như biểu diễn nghệ thuật. Chính là hắn sớm đã luyện tới hóa cảnh thần cấp trà nghệ. Đáng tiếc văn phòng bên trong chỉ có hắn một người, tay này tuyệt chiêu không người thưởng thức. Hứa Hạo nâng chén trà lên, nhìn qua ngoài cửa sổ như nước chảy ngựa xe như nước, ánh mặt trời vẩy vào trên mặt hắn, phát họa ra lười biếng hài lòng. Nhưng mà phần này điên tĩnh lại không có duy trì liên tục bao lâu, cửa phòng làm việc bị gõ vang. "Phanh phanh." "Vào." Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Hứa Thanh Tuyền mặc một thân giản lược nghiên cứu khoa học phục, tóc dài buộc thành lưu loát đuôi ngựa. "Ba ba." Nàng kêu một tiếng, ánh mắt rơi vào bàn trà bên trên, bốc hơi nóng trên chén trà, mắt sáng rực lên. Hứa Hạo cười hướng nàng vẫy chào. "Tới, mới vừa pha tốt trước khi mưa long tỉnh, nếm thử." Hứa Thanh Tuyền bước nhanh đi tới, hai tay tiếp nhận phụ thân đưa tới chén trà bằng sứ xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ôn nhuận nước trà lướt qua yết hầu, mang theo trong veo về cam, nàng thoải mái nheo mắt lại. Vẫn là ba bà pha trà uống ngon nhất. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ nói dễ nghe. Hứa Hạo gậy gậy chán của nàng. "Nói đi, hôm nay đến tìm ta, lại gặp phải vấn đề khó khăn gì?" Hứa Thanh Tuyền thè lưỡi, thu hồi đùa giỡn thân sắc, từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một sấp bản vẽ, bày tại bàn trà bên trên. "Ba ba, là tàu sân bay trên không nghiên cứu phát minh gặp phải bình cảnh. Ngài phía trước cho năng lượng hệ thống tuần hoàn bản vẽ, ta bên này lặp đi lặp lại mô phỏng 3 lần, mỗi lần đến giới hạn trị đều sẽ xuất hiện năng lượng rối loạn." Nàng chỉ vào trên bản vẽ phức tạp tuyến đường, cau mày. "Nơi này năng lượng chuyển đổi tiết điểm, vô luận như thế nào điều chỉnh tham số, đều không thể ổn định chuyển vận. Ta kiểm tra thật nhiều tư liệu, vẫn là tìm không được vấn đề." Hứa Hạo cầm lấy bản vẽ, ánh mắt đảo qua phía trên công thức cùng kết cấu, đầu ngón tay tại cái nào đó tiết điểm bên trên một điểm. "Vấn đề xuất hiện ở nơi này, ngươi xem nhẹ không gian độ cong đối sóng năng lượng chết xạ ảnh hưởng. Tại chân không hoàn cảnh bên dưới, tiết điểm này cộng hưởng tần số sẽ sinh ra chết đi." Hứa Thanh Tuyền xích lại gần nhìn kỹ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. "Không gian độ cong? Nhưng chúng ta mô phỏng hoàn cảnh đã loại bỏ lực hút quá nhiều. Lý luận hình mẫu cùng thực tế vận hành vĩnh viễn tồn tại sai lầm." Hứa Hạo thả xuống bản vẽ. "Cùng ngươi nói không rõ ràng, mang ta tới ngươi phòng nghiên cứu." "Tốt." Hứa Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, lập tức ở đằng trước dẫn đường. Tập đoàn phó lầu tuyệt mật phòng nghiên cứu nơi này bày đầy các loại tinh vi máy móc, trung ương trên bình đài đặt một chiếc dài mấy mét tàu sân bay trên không hình mẫu, lóe ra kim loại lanh quang. Hứa Hạo đi đến hình mẫu phía trước, đầu ngón tay tại năng lượng hệ thống tuần hoàn mô phỏng màn hình bên trên thần tốc chỉ bảo, điều ra 3D sơ đồ cấu trúc. "Ngươi nhìn, cái này chuyển đổi tiết điểm chất liệu lựa chọn có vấn đề, đổi thành ký ức hợp kim thử xem, nó có thể tại năng lượng xung kích bên dưới tự động điều chỉnh phần tử kết cấu." Hắn một bên giảng giải, một bên tay nắm tay dạy nàng điều chỉnh tham số. Hứa Thanh Tuyền bả vai trong lúc lơ đãng tựa vào cánh tay hắn bên trên, có thể nghe được phụ thân trên thân nhàn nhạt hương trà, gò má có chút nóng lên. "Cứ như vậy, năng lượng thông qua lúc hao tổn liền có thể giảm xuống 37." Hứa Hạo giảng giải xong xuôi, nhìn hướng nàng. "Rõ chưa?" "Ta hiểu." Hứa Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn tại trên bàn phím đánh. "Ba ba ngài quá lợi hại, ta nghiên cứu 3 ngày đều không có đầu mối, ngài liếc mắt liền nhìn ra vấn đề." Nhìn xem nữ nhi nhảy cẫng bộ dạng, Hứa Hạo khẽ miệng khẽ nhếch. "Tốt, giải quyết vấn đề này, còn lại chính mình suy nghĩ." "Đúng rồi, gần nhất tu tiên có không có rơi xuống?" "Đương nhiên không có." Hứa Thanh Tuyền vỗ bộ ngực cam đoan. "Ta mỗi ngày đều có luyện tập ngài dạy thuật pháp." Hứa Hạo nhíu mày. "Ta chỗ này có bộ tân thuật pháp, ngươi muốn học hay không?" "Tân thuật pháp?" Hứa Thanh Tuyền mặt lộ kinh hỉ màu sắc. Muốn học, là lợi hại gì thuật pháp?" "Ảo thuật." Hứa Thanh Tuyền biết có thể mê hoặc hắn người, về sau liền không cần lo lắng đi tại trên đường, bị người làm quốc bảo đồng dạng vây xem, học được càng dụng tâm. "Cái này một học liền đến trưa. Trước đi ăn cơm đi." Hai người tới công ty nhà ăn. Ăn cơm xong, Hứa Hạo nghĩ đến buổi chiều không có việc gì, đối Hứa Thanh Tuyền nói: "Buổi chiều ta kiểm tra một cái người tu tiên tiến độ, nhìn xem khoảng thời gian này có hay không lười biếng." Hứa Thanh Tuyền mơ hồ không rõ mà nói: "Ta mới không có lười biếng." Nàng vốn nghĩ ăn cơm trưa xong liền về phòng nghiên cứu, có thể phụ thân yêu cầu, nàng từ trước đến nay không cách nào cự tuyệt. Sau bữa ăn, Hứa Hạo mang theo Hứa Thanh Tuyền đi tới phòng nghỉ. Nơi này không cần lo lắng bị người quấy rầy. Hứa Hạo bắt đầu kiểm tra Hứa Thanh Tuyền. Từ thuật pháp kỹ xảo đến khống chế linh lực, lại đến thực chiến phản ứng. Cuối cùng kiểm tra liền đến Hứa Hạo dạy nàng tu tiên. Lại để cho Hứa Hạo thu hoạch không nhỏ cảm xúc giá trị chương 923, không mời mà đến ác khách. Khuê Mật lại lần nữa dắt tay tác chiến chương 923, không mời mà đến ác khách. Khuê Mật lại lần nữa dắt tay tác chiến đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận chung điện thoại phá vỡ phòng nghỉ yên tĩnh, cũng để cho Hứa Hạo cùng Hứa Thanh Tuyền dừng lại tu tiên. Hứa Hạo lấy điện thoại ra, là thư ký Quý Phi Tuyết đánh tới. Hắn nhấn xuống nút trả lời. "Hứa tổng, ngài ở đâu? Ta tìm ngài mấy chỗ văn phòng đều không gặp người, có chuyện quan trọng cần hướng ngài hồi báo." Quý Phi Tuyết âm thanh truyền đến. Hứa Hạo thản nhiên nói: "Người trước đi văn phòng, ta lập tức đi tới." "Được rồi Hứa tổng." Cúp điện thoại, Hứa Hạo ánh mắt rơi vào Hứa Thanh Tuyền trên thân. Hứa Thanh Tuyền gò má hiện ra khác thường đỏ ửng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng hắn, ngón tay vô ý thức xoắn góc áo. "Thanh Tuyền, hôm nay trước hết tu luyện tới nơi này, ta đi văn phòng xử lý chút chuyện." "Ừm." "Tốt." Hứa Thanh Tuyền âm thanh tư nhược mỗi bản. Mãi đến Hứa Hạo thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, nàng mới như chút được gánh nặng, tay vô nóng lên gò má, bước nhanh hướng nhà vệ sinh đi đến. Nàng phải đi tỉnh táo một chút. Cửa thang máy mở ra, liền gặp được chờ ở cửa ra vào Quý Phi Tuyết. Nàng mặc một thân màu đen chức nghiệp bộ váy, tóc dài kéo thành cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, nhìn thấy Hứa Hạo lập tức nên tiếp tới. "Hứa tổng." "Đi vào nói." Hứa Hạo đi vào văn phòng, Quý Phi Tuyết theo sát phía sau, trở tay gài cửa lại. Hứa Hạo ngồi đến trên ghế làm việc. "Chuyện gì?" Quý Phi Tuyết lật ra trong tay cặp văn kiện, trật tự rõ ràng hồi báo. "Là liên quan tới thành Đông Lượng Tử tính toán nghiên cứu phát minh trung tâm hạng mục, Lâm Thị khoa học kỹ thuật bên kia vừa rồi phát tới ý hướng hợp tác, hy vọng có thể tổng tư bơm tiền." Nàng đưa qua văn kiện. "Đây là đối phương lần đầu bộ phương án, ta ước định một cái khả thi, cảm thấy có thể đợi tới, nhưng cuối cùng quyền quyết định tại ngài nơi này." Hứa Hạo thần tốc lật xem văn kiện, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Lâm Thị khoa học kỹ thuật tổng tài Lâm Sơ Tình là hắn người. Trường hợp này làm bất quá là tay trái ngược lại tay phải. lại có thể thuận lý thành trương đem Du Hồng tương lai có thể tiếp xúc tài nguyên đưa vào khống chế. Có thể, theo phương án chấp hành. Hắn tại trên văn kiện ký danh tự, đẩy trở về. Được rồi, ta cái này liền đi an bài. Quý Phi Tuyết thu hồi văn kiện, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Hứa Hạo gọi lại. Chờ một chút. Nàng nghi hoặc là xoay người, chỉ thấy Hứa Hạo hướng nàng ngoắc ngón tay, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không đội mà đi, ta còn có càng quan trọng hơn công tác, muốn giao cho ngươi. Quý Phi Tuyết nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, gò má nổi lên sắc đỏ nhạt, oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là thả xuống cặp văn kiện, bước lượn lờ đỉnh đỉnh bước chân đi tới. Thân là tổng tài thư ký, xử lý công việc của công ty là chức trách. Để vị này mánh khóe thông thiên Hứa tổng thể sắc tinh thần dễ chịu, càng là nàng chuyện quan trọng nhất. Làm bước vẽ an ủi kết thúc lúc, ngoài cửa sổ mình nhiễm lên hoàng hôn. Vậy ta trước đi xử lý hạng mục sự tình. Quý Phi Tuyết đỏ mặt, cầm lấy cặp văn kiện, rời đi. Nhìn xem nàng hơi có vẻ lảo đảo bước chân biến mất tại cửa ra vào, Hứa Hạo khẽ miệng tiêu ý chưa tản. Vừa rồi tại Hứa Thanh Tuyền nơi đó góp nhặt khô ý, cuối cùng tìm tới chỗ tháo nước. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra văn phòng, liền gặp được bước chân vội vã Hạ Ngâm Thu. Nàng ôm một cái hộp quà, kém chút đụng vào trên người hắn, kinh hô một tiếng phía sau vội vàng đứng vững. Thúc thúc Hạ Ngâm Thu thấy do người tới, hơi kinh ngạc. Hứa Hạo hỏi: "Ngâm Thu, gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu?" "Là Linh Khê. Tiêu Linh Khê gọi ta buổi tối đi nhà nàng ăn cơm, ta sợ đến muộn." Hạ Ngâm Thu vô ngực giải thích, mang trên mặt mấy phần nhẹ cững. Từ lần trước tại Hứa Hạo trong bóng tối thôi thúc xuống, nàng cùng Tiêu Linh Khê kể vai chiến đấu phía sau. Chuyện này đối với Bất Hòa Khuê Mật không những bay về tại tốt, quan hệ vẫn còn so sánh lúc trước thân mật hơn. Hứa Hạo lông mày nhíu lại, mời ăn cơm, vậy mà không gọi ta. Ách, xem ra còn không có nhận rõ chính mình vị trí, là nên gõ một cái. Vì vậy cười nói, vừa vặn ta tối nay cũng không có cái gì ăn bài, liền đi chung với ngươi cọ bữa cơm, không ngại à? Hạ Ngâm Thu sửng sốt một chút, lập tức đội vàng xua tay. Đương nhiên không ngại, Hứa thúc thúc có thể đến, Linh Khê khẳng định cũng rất cao hứng. Trong nội tâm nàng mặc dù cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hai người cùng nhau ngồi lên Hứa Hạo xe. Xe lái về phía Tiêu Linh Khê nhà vị trí khu biệt thự. Đến Tiêu gia cửa biệt thự, Hạ Ngâm Thu sâu hút một khẩu khí ấn xuống chuông cửa. Trong phòng, Tiêu Linh Khê ngay tại phòng bếp bận rộn, mùi thơm bao phủ toàn bộ phòng khách. Tiêu lão gia ngồi tại trên ghế sofa nhìn buổi chiều tân văn. Nghe đến tiếng chuông cửa, chậm rãi đứng dậy đi mở cửa. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, lão gia tử thương thế tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận chút. Chỉ là một thân tu vi mất hết, thỉnh thoảng nhớ tới còn là sẽ thở dài. Nhưng nghĩ tới chắc gái bây giờ mạnh khỏe, lại có thể cùng Hạ Ngâm Thu quay về tại tốt, tâm tình tóm lại là không sai. Đến rồi đến rồi. Lão gia tử kéo cửa ra, vốn cho rằng cửa ra vào chỉ có Hạ Ngâm Thu, trên mặt mang nụ cười hiền lành. Nhưng khi hắn thấy rõ đứng tại thiếu nữ bên cạnh Hứa Hạo lúc, nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng co giật hai lần. Lão gia tử buổi chiều tốt. Hạ Ngâm Thu không có phát giác 4.1 đến khác thường, cười giơ lên trong tay một quả. Ta mang theo chút trái cây. Hứa Hạo nhìn xem Tiêu lão gia, nữ khí mang theo vài phần trêu tức. Lão gia tử, không mời mà đến, không có quấy rầy đến ngài a. Tiêu lão gia trong lòng đem Hứa Hạo mắng trăm ngàn lần, biết quấy rầy còn tới, nhưng hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Hứa Hạo thủ đoạn hắn linh giao qua, có thủ tất báo, thủ đoạn hung ác. Chính mình đầu này mạng già ngược lại không quan trọng, liền sợ hắn đối Linh Khê bất lợi. Hắn cường kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nghiêng người sang. Sao có thể chứ, Hứa tiên sinh có thể đến, là chúng ta Tiêu gia vinh hạnh, mau mời bảo, mau mời bảo. Chương 924, tiểu nữ chủ càng ngày càng tức thời vụ. Từ nhỏ liền hiểu chuyện chương 924, tiểu nữ chủ càng ngày càng tức thời vụ. Từ nhỏ liền hiểu chuyện Tiêu lão gia trên mặt mang nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đem Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu mời đến trong phòng. Linh Khê tại nấu cơm nha, ta đi giúp nàng một chút. Hạ Ngâm Thu không có phát giác được Tiêu lão gia cùng Tiêu Linh Khê đối Hứa Hạo khác thường thái độ, chỉ coi là trưởng bối đối vãn bối khách khí. Nghe đến phòng bếp bên trong động tĩnh, nàng thả xuống một quả, cười hướng phòng bếp đi đến. Hứa Hạo phối hợp đi đến sofa ngồi xuống, tư thái thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, giống như là tại nhà mình đồng dạng. Ánh mắt đảo qua trà trên bàn trà cổ. Một bộ tử sa bộ đồ trà nhìn xem có chút tinh xảo. Hắn nhíu mày nhìn hướng một bên Tiêu lão gia. Lão gia tử cuộc sống này trôi qua không tệ à, bộ này minh viễn khoản ấm tử sa, giá thị trường cũng không thấp. Tiêu lão gia trong lòng lộn bột một cái, không nghĩ tới tiểu tử này còn hiểu trà đạo, hắn gượng cười hai tiếng. Bất quá là bằng hữu đường, để Hứa tiên sinh chê cười. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, ngữ khí hứng hở. Người tới là khách, đây chính là lão gia tử đạo đại khách. Giống như cười mà không phải cười ánh mắt, 947 nhìn đến Tiêu lão gia toàn thân không dễ chịu. Tiêu lão gia sắc mặt cứng đờ, vội vàng cầm lấy ấm trà. Là nhỏ lão nhi sơ sót, Hứa tiên sinh chờ, ta cái này liền cho ngài pha trà. Hắn hơn 100 tuổi người, trước kia tại võ đạo giới cũng là nổi tiếng nhân vật, lúc nào hầu hạ quá người khác. Có thể đối mặt Hứa Hạo tôn này sát thần, đừng nói pha trà, liền xem như mang nước rửa chân, hắn cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Nóng bỏng nước sôi truyền vào ấm trà, tay của hắn có chút phát run, là tức giận. Hứa tiên sinh mời. Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, thổi nhẹ thổi nổi bọn, nhấp một miếng, lập tức phê bình nói: "Trà là trà ngon, đáng tiếc nhiệt độ nước kém 3 phần, ra canh chậm nửa giây, hương trà không thể hoàn toàn bước đi ra. Ngươi cái này trà nghệ còn cần phải tăng lên a." Tiêu lão gia mặt tăng thành màu gan heo, bị một cái văn bối trước mặt mọi người chỉ điểm trà đạo, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể hắn chỉ có thể cứ thế mà kìm nén, gạt ra nụ cười gật đầu. Hứa tiên sinh nói đến là, nhỏ lão nhi quay đầu nhất định hảo hảo luyện tập, tranh thủ ngâm ra có thể vào ngài mắt trà ngon. Cái này liền đúng. Hứa Hạo cười, đối cái này nhân vật chính dạy dỗ coi như hài lòng. Hắn liếc mắt còn đứng Tiêu Lão gia, thản nhiên nói, được rồi, ngồi đi. Dù nói thế nào, Linh Khê cũng là nữ nhân của ta, ngươi đứng như vậy, làm thật giống như ta ức hiếp ngươi giống như. Tiêu Lão gia theo lời ngồi xuống, cái mông chỉ dính ghế sofa biên giới, trong lòng lại tại oán thầm, ngươi chẳng lẽ không phải đang ức hiếp ta? Lời này hắn chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Mỗi lần nghe đến Hứa Hạo đem Linh Khê là nữ nhân của ta treo ở bên miệng, hắn liền lòng như dao cắt, đều là chính mình hại nàng. Đinh. Tiêu Mạc Phong chán nản tự trách, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Chính phiền muộn ở giữa, phòng bếp cửa bị đẩy ra. Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu bưng đồ ăn đi ra. Tám đồ ăn hai canh, mặn làm phối hợp đến vừa đúng, mùi thơm tràn ngập ra. Tiêu Linh Khê mặc hồng nhạt tạp dề, sợi tóc bị hơi nóng hun đến có chút lộn xộn. Khi thấy trên ghế sofa Hứa Hạo lúc, vương đĩa tay run một cái, kém chút đem vừa ra nổi cá chua ngọt ngã trên mặt đất. Hứa tổng, ngài sao lại tới đây? Nàng ổn định tâm thần, đem đồ ăn thả tới trên bàn ăn, âm thanh mang theo vài phần cứng ngắc. Không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ đến. Nàng la đánh trong đấy lòng không muốn nhìn thấy hắn. Lúc trước nếu không phải Hứa Hạo cầm tàng tổ tính mệnh uy hiếp, nàng chết cũng sẽ không khuất phục. Về sau bị ép cùng Hạ Ngâm Thu cùng một chỗ. Những hình ảnh kia, để gò má nàng phát Hứa Hạo nhíu mày. Thế nào, Linh Khê hình như không quá hoan nghênh ta. Không có. Tiêu Linh Khê sắc mặt đột biến, vội vàng xua tay, gạt ra nụ cười. Ta rất cao hứng Hứa tổng có thể đến, chỉ là quá đột ngột, ta cái này liền đi lấy bát đũa. Nàng quay người muốn trốn vào phòng bếp, lại bị Hứa Hạo gọi lại. Không cần làm phiền, Ngâm Thu không phải ở đây sao? Hạ Ngâm Thu đã tay chân lanh lẹ bày xong bát đũa, cười nói: "Linh Khê, đừng bận rộn, mau tới ngồi đi." Đồ ăn lần lượt lên bàn, mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Tiêu Linh Khê ánh mắt tại bên cạnh bàn ăn quét một vòng. Hứa Hạo bên trái là Hạ Ngâm Thu, bên phải là chỗ trống, hiển nhiên là lưu cho nàng. Nàng mím môi, trong đầu hiện lên tầng tổ thụ thương nằm trên giường bộ dạng, hiện lên Hứa Hạo băng lãnh uy hiếp. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đi đến Hứa Hạo ngồi xuống bên người. Tất nhiên không phản kháng được, không bằng thuận theo điểm, ít nhất có thể để cho tầng tổ trôi qua an ổn chút. Hứa Hạo thấy thế, nên miệng lên một vẻ cười yếu ớt. Cái này tiểu nữ chủ càng ngày càng thức thời vụ. Chờ Tiêu Linh Khê ngồi vững vàng, Hứa Hạo tay rất tự nhiên đáp lên trên đùi của nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối của nàng. Ngăn cách thật mỏng vải bóc, có thể cảm nhận được nàng da thịt mềm mại. Tiêu Linh Khê cứng đờ, muốn né tránh, lại bị Hứa Hạo đè lại. Ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Hạo trong ánh mắt cảnh cáo, để nàng không còn dám động. Gò má nàng càng ngày càng nóng, cúi đầu xuống, giả vờ lay cơm trong chén. "Linh Khê, ngươi làm xương sườn ăn ngon thật." Hạ Ngâm Thu kẹp một khối xương sườn, ăn đến quên cả trời đất. So mụ ta làm còn hương, thích liền ăn nhiều một chút. Tiêu Linh Khê cho Hạ Ngâm Thu kẹp khối xương sườn, lại cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Hứa Hạo kẹp lên ăn một miếng. Linh Khê tay nghề, cùng nàng người một dạng, nhìn xem thanh đạm, thế phẩm mới có hương vị. Lời này có ý riêng, Tiêu lão gia nghe đến trong lòng một bức, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Hứa tiên sinh nói đến là, Linh Khê đứa nhỏ này, từ nhỏ liền hiểu chuyện. Chương 925, ngủ lại Tiêu gia. Nhân vật chính tâm tính nổ tung. Điều thành dạng gì Tiêu Linh Khê xem nhẹ Hứa Hạo lời nói, nghĩ nói sang chuyện khác, tiếp tục cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Chương 925, ngủ lại Tiêu gia. Nhân vật chính tâm tính nổ tung. Điều thành dạng gì Tiêu Linh Khê xem nhẹ Hứa Hạo lời nói, nghĩ nói sang chuyện khác, tiếp tục cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Hứa tổng, ngài nếm thử cái này. Cảm ơn. Hứa Hạo nói tiếng cảm ơn, cũng kẹp một đũa đồ ăn thả tới nàng trong bát. Ngươi cũng nhiều ăn chút, nhìn ngươi gần nhất đều gầy. Có thể trên chân cái kia tay từ đầu đến cuối không có rời đi. Để Tiêu Linh Khê toàn thân không dễ chịu. Ngồi tại đối diện Tiêu lão gia đem một màn này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lúc đầu bụng có chút đói. Trước mặt sườn kho, cá chua ngọt đều là chắt gái món ăn sở trường, thường ngày hắn chung quy phải ăn nhiều hai bát cơm. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy nhạt như nước, bị tức no bụng. Lão gia tử, ngài làm sao không ăn nha? Hạ Ngâm Thu chú ý tới Tiêu lão gia trước mặt bát gần như không nhúc nhích, hiếu kỳ hỏi: "Là những này đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ta để Linh Khê lại cho ngài làm chút cái khác." Tiêu lão gia lấy lại tinh thần, gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, xua tay: "Không cần không cần, ta không đói bụng, các ngươi người trẻ tuổi ăn nhiều một chút." Trong lòng của hắn cái kia kêu một cái khóc không ra nước mắt. Hứa Hạo lại không để ý tâm tình của hắn, ăn đến say sưa ngon lành. Một bữa cơm tại quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Tiêu Linh Khê cơ hồ là cũng như chạy trốn đứng lên, thu thập lên bát đũa. "Ta đi rửa bát." Nàng nhất định phải mau chóng rời đi, lại bị Hứa Hạo mò xuống đi, nàng sợ chính mình sẽ tại chỗ thất thố. Cái tay kia phảng phất mang theo ma lực, luôn có thể tùy tiện câu lên nàng đáy lòng hỏa diễm. "Linh Khê, ta giúp ngươi." Hạ Ngâm Thu lập tức đuổi theo, hai người bưng bát đũa đi vào phòng bếp. Hứa Hạo hướng trên ghế sofa khẽ nghiêng, không chút khách khí đối Tiêu lão gia phân phó nói: "Thay cái đài, nhìn xem tài chính và kinh tế Tân Văn." Tiêu lão gia mới vừa ngồi xuống, nghe vậy chỉ có thể kiên trì cầm lấy điều khiển từ xa, tới tài chính và kinh tế Tân Đạo. Không chờ hắn ngồi vững vàng, Hứa Hạo lại chỉ vào trên bàn trà đĩa trái cây nói: "Trái cây này nhìn xem không sai, cầm đi tắm một cái." Tiêu lão gia nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn từ nhỏ tập võ, lúc tuổi còn trẻ tại võ đạo giới quát tháo phong vân, được vạn người ngưỡng mộ. Chưa từng bị người như vậy hô tới quát lui. Có thể đối mặt Hứa Hạo, hắn liền một câu phản kháng lời cũng không dám nói, chỉ có thể cắn răng đi lấy đĩa trái cây. Trong phòng bếp Tiêu Linh Khê chính vùi đầu rửa bát, dòng nước vang lên ào ào. Hạ Ngâm Thu tựa vào trên khung cửa, nhìn xem nàng phiếm hồng bên hai, hiếu kỳ hỏi: "Linh Khê, ngươi cùng Hứa tổng, hình như không thích hợp a?" Tiêu Linh Khê tay dừng lại, cuốn quýt lắc đầu. Không, không có a, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Hạ Ngâm Tu trừng mắt nhìn. Có thể ta vừa rồi nhìn thấy các ngươi. Tiêu Linh Khê xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi đầu rửa bát. Hai người thu thập xong phòng bếp lúc đi ra, nhìn thấy Tiêu lão gia đang bưng rửa sạch trái cây đi ra. Lão gia tử, ta tới đi, ngài nghỉ ngơi. Hạ Ngâm Thu liền vội vàng tiến lên tiếp nhận đĩa trái cây, bưng đến Hứa Hạo trước mặt, cầm lấy một viên nho đút tới trong miệng hắn. Hứa Hạo thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Hạ Ngâm Thu đỏ mặt, đang tại Tiêu Linh Khê cùng lão gia tử mặt đâu, mắc cỡ chết người ta rồi, cũng không tốt phản kháng, chỉ có thể giả vờ như không ai đến Tiêu Linh Khê tới. Hạ Ngâm Thu mới chậm rãi khôi phục, chậm rãi mở ra máy hát, nói đến gần nhất chuyện lý thú, một hồi hỏi một chút Tiêu lão gia tình trạng cơ thể, một hồi lại hỏi Tiêu Linh Khê tiếp xuống tính toán. Linh Khê, ngươi về sau định tìm cái gì công tác nha? Hạ Ngâm Thu hiếu kỳ hỏi. Cũng không thể một mực ở trong nhà a. Nâng lên công tác, Tiêu Linh Khê ngẩn người, lắc đầu. Còn chưa nghĩ ra, liền nghĩ ra già thân thể có thể sớm một chút tốt. Ta cảm thấy ngươi có thể tiếp tục làm phát sóng trực tiếp a. Hạ Ngâm Thu ánh mắt sáng lên. Ngươi phía trước tại trên bình đài chia sẻ trà nghệ cùng cổ cầm video, không phải rất được hoan nghênh sao? Thật nhiều người đều thích ngươi đâu. Tiêu Linh Khê ngữ khí xa xút. Ta không dám đổ bộ cái kia tài khoản. Lần trước bị Hứa Hạo trong bóng tối thiết kế, trên mạng vô thiên cái địa đều là mắng nàng ngôn luận, nói nàng vong ân phụ nghĩa, dùng lao nhân thu được đồng tình. Những cái kia ác độc bình luận, giống châm đồng dạng đâm vào nàng trong lòng, đến nay nhớ tới đều cảm thấy khó chịu. Cái này có cái gì khó? Hứa Hạo đột nhiên mở miệng. Ta để người xử lý một chút là được rồi, cam đoan những cái kia ngôn luận đều biến mất. Tiêu Linh Khê ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thật sao? Hứa tổng có thể giúp ta giải quyết? Hứa Hạo khẽ mỉm cười. Chỉ cần ngươi nghe lời, về sau có cái gì phiền phức, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn Hứa tổng. Tiêu Linh Khê bội vàng nói cảm ơn. Một bên Tiêu lão gia nhìn xem một màn này, trong lòng một trận bi thương. Những cái kia lưới bạo căn bản chính là kẻ trước mắt này làm ra. Hiện tại nhẹ nhàng một câu, liền để nàng cảm động đến rơi nước mắt. Còn có so cái này càng hoang đường sự tình sao? Có thể hắn chỉ có thể đem lời này giấu ở trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc trời ngoài cửa sổ triệt để tối xuống. Hạ Ngâm Thu liếc nhìn thời gian. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về nhà. Hứa Hạo dương mắt, cho Tiêu Linh Khê một ánh mắt. Tiêu Linh Khê lập tức hiểu ý, bất đắc dĩ giữ lại. Ngâm Thu, ngày muộn như vậy, liền ở trong nhà ở a, dù sao trong nhà gian phòng còn nhiều. Hạ Ngâm Thu do dự nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo mở miệng. Tất nhiên Linh Khê thành tâm mời, liền lưu lại đi, vừa vặn các ngươi 2 tỷ bội cũng có thể nhiều trò chuyện. Hạ Ngâm Thu không tốt lại cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Tiêu lão gia sắc mặt tái xanh. Hứa Hạo lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn tối nay cũng muốn ở lại chỗ này. Vừa nghĩ tới chắc gái lại muốn bị cái này muốn đàn nữ hiếp, hắn liền tức giận đến toàn thân phát run. Hứa Hạo phảng phất không thấy được hắn phẫn nộ, đứng lên duỗi lưng một cái. Thời gian không còn sớm, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Linh Khê mang theo Hạ Ngâm Thu cùng Hứa Hạo đi lên lầu 2. Hứa Hạo khi đi ngang qua Tiêu lão gia giờ tí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Lão gia tử, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ chút không nên nghĩ, không phải vậy." Trong giọng nói uy hiếp không cần nói cũng biết, phòng ngừa Tiêu lão gia làm ra cái gì xúc động cử động. Tiêu lão gia toàn thân run lên, nhìn xem Hứa Hạo quay người hướng đi phòng khách bối ảnh, cuối cùng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cả đời hiếu thắng, lại không nghĩ rằng già còn muốn chịu loại này khuất nhục, liền chắc gái cũng không bảo vệ được. Bên dưới, chương 926, xanh thú vị trò chơi. Nguy hiểm bị tức chết nhân vật chính. Bước điên Tiêu Linh Khê mang theo Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu đi đến tầng 2. Chương 926, xanh thú vị trò chơi. Nguy hiểm bị tức chết nhân vật chính. Bước điên Tiêu Linh Khê mang theo Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu đi đến tầng 2. Nàng vốn định hướng đi phòng khách, lại bị Hứa Hạo gọi lại. "Linh Khê, trước đi nhìn xem gian phòng của ngươi." Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu đồng thời cứng đờ, trên mặt bỏ lên đỏ ửng. Lần trước tại khách sạn kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt. Hứa Hạo giờ phút này đưa ra muốn đi phòng ngủ, hai người làm sao không hiểu hắn tâm tư. "Hứa tổng." Tiêu Linh Khê cắn môi, muốn tìm mượn cớ thoái thác, lại bị Hứa Hạo ánh mắt ngăn lại. "Dẫn đường." Đối mặt Hứa Hạo cứng rắn, nàng chỉ có thể kiên trì ở phía trước dẫn đường. Đi vào gian phòng, bên trong tràn ngập nhàn nhạt hoa rành rành hương, hồng nhạt viền ren màn cửa đưa đậy. Trên bàn sách bày biện cổ cầm cùng vài cuốn sách, treo trên tường Tiêu Linh Khê chính mình họa tranh sơn thủy, khắp nơi thấu 27 thiếu nữ tinh xảo. Hứa Hạo nhìn xung quanh một vòng, đi đến bên cửa sổ đẩy ra màn cửa, nhìn xem dưới lầu đình viện, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý hoàn cảnh không sai. "Hứa tổng, ta đưa ngài đi phòng khách." Tiêu Linh Khê vội vàng nói, tính toán bắt hồi. "Không cần." Hứa Hạo xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. "Tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi." Tiêu Linh Khê lòng trầm xuống, còn muốn nói tiếp cái gì? "Đi." Hứa Hạo đánh gãy nàng, ngữ khí không kiên nhẫn. Tranh thủ thời gian đi rửa mặt. Tiêu Linh Khê đem lời nuốt trở vào. Hạ Ngâm Thu lôi kéo nàng ống tay áo. "Linh Khê, chúng ta đi tắm trước đi." Nàng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lại nhận qua Hứa Hạo không ít trông nom, sớm thành thói quen thuận theo. Hai người đi vào nhà vệ sinh. Cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền đến tí tách tiếng nước. Hai người một bên tắm, một bên lưu ý lấy động tĩnh ngoài cửa, sợ Hứa Hạo đột nhiên xuống tới. Nhưng Hứa Hạo cũng không có làm như vậy. Thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Hứa Hạo ngồi tại bên giường, nghe lấy trong phòng tắm tiếng nước, khóe miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm cười. Hắn từ không gian bên trong lấy ra hai bộ quần áo, đi đến cửa phòng vệ sinh, không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa ra. A. Hai nữ thấy thế dọa đến vội vàng dùng khăn tắm bao lấy chính mình, gò má đỏ như nhỏ máu. Hứa Hạo đem y phục đặt ở bồn rửa mặt bên trên, ngữ khí bình thản. Chờ một lúc mặc cái này. Nói xong liền quay người đóng cửa. Trong phòng vệ sinh, Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Chờ hai người tắm xong, cầm lấy trên đài y phục lúc, đều sửng sốt. Y phục này là loại kia dùng tài liệu cực ít viền gen tình thu trang, mỏng như cánh ve, gần như che không được cái gì. Cái này, Tiêu Linh Khê mặt đều hồng thấu, ngón tay nắm y phục cánh góc, thực tế không có dũng khí xuyên. Xuyên đi. Linh Khê khẩu khí, dẫn đầu cầm lấy thuộc về mình kiện kia. Tính tình của hắn ngươi cũng không phải không biết, chớ chọc hắn không cao hứng. Hạ Ngâm Thu cũng thỏa hiệp. Hai người lề mà lề mề thay đổi y phục, đứng tại trước gương, nhìn xem trong gương quần áo đơn bạc, đường cong lộ ra chính mình, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Đi ra nhà vệ sinh lúc, hai người đều cúi đầu, bước chân nhăn nhó, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hứa Hạo ngay tại bên giường đọc sách, nghe đến động tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn để sách xuống, đứng dậy hướng đi nhà vệ sinh. Các ngươi trước đợi lát nữa. Chờ Hứa Hạo tắm xong đi ra, Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu đã song song nằm ở trên giường, dùng chăn mền che mình, chỉ lộ ra hai tấm phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trốn tránh. Hứa Hạo đi tới, vén chăn lên nằm đi bảo. Chúng ta đến chơi cái trò chơi đi. Chơi, chơi cái gì? Hạ Ngâm Thu nhỏ giọng hỏi, tim đập giống nổi trống. Ngươi cứ nói đi. Liên tại các nàng chơi vừa thời điểm, dưới lầu trong phòng ngủ, Tiêu lão gia chính trợn tròn mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không có ý đi ngủ. Mặc dù nghe không được trên lầu động tĩnh, nhưng Hứa Hạo đi theo hai nữ hài lên lầu một khắc này, hắn liền đoán được sẽ phát sinh cái gì. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng giống như tại trong chảo dầu dày vò. Hắn buông tay, sờ lên đan điền vị trí. Nơi đó từng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội kính vị trí, bây giờ lại trống rỗng. Nếu như hắn có đủ thực lực, tuyệt sẽ không để chắc gái chịu loại này bị quất. Hối hận cùng tự trách giống như rắn độc gặm nuốt hắn tâm. Một đêm này, đối Tiêu lão gia đến nói, chú định dài dằng dặc mà thống khổ. Đinh. Tiêu Mạc Phong tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Sáng sớm hôm sau tia nắng đầu tiên rải vào Tiêu Linh Khê trong phòng ngủ. Trời đều đã sáng, cũng không có cái gì buồn ngủ, ba người nhộn nhịp rời giường. Hai nữ chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Tiêu Linh Khê gặp Tằng Tổ còn không có, đến gian phòng đi tìm. Trong phòng ngủ, Tiêu lão gia chính tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Hắn một đêm chưa chợp mắt, ngực vết thương cũ mơ hồ đau ngầm ngầm. Tăng thêm trong lòng bị đè nén, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, liền đưa tay đều cảm thấy tốn sức, kém chút không có gắng gượng qua tới. Tằng Tổ, ăn cơm. Tiêu Linh Khê âm thanh vang lên. Tiêu lão gia âm thanh khàn khàn. Không cần, ta không đói bụng. Hắn nhìn thấy chắc gái, thấy nàng khí sắc hồng nhuận, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Không biết cất giấu bao nhiêu cốt đủ. Hắn là thật sợ nhìn thấy Hứa Hạo. Chỉ cần vừa nghĩ tới tên kia đối chắc gái làm sự tình, hắn liền hận không thể xông đi lên liều mạng. Có thể mà lại tay trói gà không chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Loại này cảm giác bất lực sắp đem hắn bức điên. Mắt không thấy tâm không phiền, là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Chương 927, chắc gái luôn hãm. Giết người chu tâm. Bỏ đá xuống giếng ăn điểm tâm xong về sau, Hạ Ngâm Thu lau miệng, đứng dậy đối Tiêu Linh Khê nói. Chương 927, chắc gái luôn hãm. Giết người chu tâm. Bỏ đá xuống giếng ăn điểm tâm xong về sau, Hạ Ngâm Thu lau miệng, đứng dậy đối Tiêu Linh Khê nói. Linh Khê, cảm ơn ngươi chiêu đãi, vậy chúng ta liền đi trước. Ta đưa các ngươi. Tiêu Linh Khê đứng dậy theo. Ba người cùng nhau ra ngoài. Cửa ra vào, Hạ Ngâm Thu đối Tiêu Linh Khê phất phất tay. Quá hai ngày lại đến nhìn ngươi. Trên đường cẩn thận. Tiêu Linh Khê cười đáp. Nhìn xem Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu sóng vai đi ra cửa lớn, mãi đến xe chuyển vào dòng xe cộ, mới đóng cửa lại. Nàng thu hồi ánh mắt, quay người lại nhìn thấy một đạo thân ảnh dàn mua, dọa đến lui ra phía sau nửa bước. Tiêu lão gia chẳng biết lúc nào đứng tại phòng khách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước mắt là nồng đậm thanh hắc, liền lưng đều so ngày xưa còn xuống mấy phần, cả người giống như là bị rút đi tinh khí thần. Tăng Tổ, Tiêu Linh Khê liền đội vàng tiến lên, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Ngài cái này là thế nào? Bệnh tình lại phát ác. Tiêu lão gia nhìn xem nàng, trong giọng nói là tan không ra tự trách. Ta không có việc gì. Linh Khê, là Tăng Tổ vô dụng, để ngươi chịu khổ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn viền mắt liền đỏ lên. Vừa nghĩ tới chắc gái bị Hứa Hạo như vậy bức bách, hắn liền 603 hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Tiêu Linh Khê trên mặt nhảy một cái liền hồng thấu, vô ý thức tránh đi hắn ánh mắt, thanh âm nhỏ yếu. Tăng Tổ, ngài đừng nói như vậy. Kỳ thật không có gì, không có gì. Vừa mới bắt đầu bị Hứa Hạo ép một lúc, nàng sát thực hàng đêm khóc giống, cảm thấy nhân sinh đều mất đi ý nghĩa. Có thể thời gian lâu dài, nàng dần dần phát hiện Hứa Hạo mặc dù bá đạo, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tổn thương quá nàng. Nhất là những cái kia khó mà diễn tả bằng lời thân mật thời khắc, mới đầu kháng cự, đã bị một loại tình cảm thay thế. Tiêu lão gia sửng sốt. Hắn nghe được, thằng tôn nữ trong lời nói không có giả tạo. Hoài nghi đánh giá Tiêu Linh Khê. Gò má hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, ánh mắt trong suốt, nơi nào có nửa phần bị ức hiếp bị quất. Tiêu lão gia không thể tin. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc trước Tiêu Linh Khê thả chết không theo, là Hứa Hạo cầm hắn mệnh làm áp chế, mới khuất phục. Hiện tại làm sao dạng này? Tăng Tổ, Hứa Hạo hắn. Tiêu Linh Khê cắn cắn môi, là Hứa Hạo giải thích. Hắn mặc dù có đôi khi rất quá đáng, nhưng hắn sẽ không thật tổn thương ta, cứ như vậy rất tốt. Tiêu lão gia trợn tròn mắt, nhìn xem chắc gái cái kia đối Hứa Hạo ỉ lại. Hắn tâm như bị độn đau cắt, vừa đau lại hận, đều là Hứa Hạo dạy dỗ. Hắn hận Hứa Hạo ti tiện, càng hận hơn sự bất lực của mình. Tàng Tổ, ngài đừng kích động. Tiêu Linh Khê bội vàng đổi chủ đề. Thân thể của ngài quan trọng hơn, đừng muốn những thứ này, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tiêu lão gia nhắm mắt lại, thở thật dài một cái, tràn đầy bất lực. Chính mình dù nói thế nào cũng vô ích. Chắc gái tâm đã hướng về tên ma quỷ kia. Mà thôi. Hắn phất phất tay, quay người tập tên đi về phòng ngủ. Tiêu Linh Khê nhìn xem hắn cô đơn bối ảnh, trong lòng một trận mỏi nhừ, lại không hề nói gì. Thị tổng cục cửa ra vào, ánh mặt trời chói mắt. Liêu Di Nhiên mặc một thân lão luyện cảnh phục, dáng người phẳng phiu đứng tại cửa ra vào chờ đợi Hứa Hạo đến. Một thấy thế không không tư mại, Minh Tư Tiến huyện cục trưởng hôm nay làm sao vậy? Vậy mà đích thân tại cửa ra vào đám người. Không biết ta, nhìn chiến trận này, đến khẳng định là đại nhân vật. Chẳng lẽ là phía trên đến thị sát lãnh đạo? Cái gì lãnh đạo có thể để cho Liêu cục chờ? Tiếng nghị luận bên trong, một cỗ xe chậm rãi lái tới, dừng ở cửa ra vào. Liêu Di Nhiên con mắt nháy mắt sáng lên, bước nhanh lên đón, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Hứa thúc thúc. Cửa xe mở ra, Hứa Hạo đi xuống, khí chàng bất nhân. Các nhân viên cảnh sát thấy thế bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cục trưởng trịnh trọng như vậy, nguyên lai là Hứa thị tập đoàn Hứa tổng tới. Vị này chính là có thể tùy tiện dung chuyển toàn thành phố kinh tế đại nhân vật. Đừng nói cục trưởng đích thân lên đón, liền xem như thị trưởng tới cũng không đủ. Còn đứng ngay đó làm gì? Không cần làm việc. Liêu Di Nhiên quay đầu trừng mắt liếc còn tại ngó giáo giác nhân viên cảnh sát, nghiêm nghị quát. Mọi người dọa đến giải tán lập tức. Để Hứa thúc thúc chê cười. Liêu Di Nhiên xoay người, trên mặt lại treo lên nụ cười. Không sao. Hứa Hạo thản nhiên nói. Người đâu? Hắn tự nhiên là đến xem Hứa Ngạo Tiên. Đem lịch tử nhân vật chính bức bách đến tình cảnh như thế, đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, giết người chu tâm. Liêu Di Nhiên một bên dẫn đường, một bên thấp giọng hồi báo. Dựa theo ngài phân phó, không có để hắn sống dễ chịu, hình phạt một ngày không từng đứt đoạn. Làm rất tốt. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tâm tình của hắn thế nào? Liêu Di Nhiên cười nhạo một tiếng. Hắn đến nghiến răng thôi, trong miệng cả ngày lẩm bẩm muốn giết ngươi. Hứa Hạo từ chối cho ý kiến. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả, cực hạn thống khổ cùng phẫn nộ mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra mãnh liệt nhất cảm xúc năng lượng. Mà cái này chính là hắn cần. Một đường tiến lên, hai người tới chỗ sâu nhất phòng giam một người. Ngăn cách băng lãnh lan can sát, Hứa Hạo nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong Hứa Ngạo Thiên. Đã từng hăng hái nhân vật chính, giờ phút này vết thương chẳng chịt, áo tù bên trên dính đầy vết máu khô. Hứa Ngạo Thiên, có người đến xem ngươi. Liêu Di Nhiên gõ gõ lan can. Hứa Ngạo Thiên chậm rãi xoay người. Coi hắn nhìn thấy lan can sắt bên ngoài Hứa Hạo lúc, nguyên bản ảm đạm con mắt nháy mắt buộc phát ra hào quang kinh người, giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh của thú. Hứa Hạo, hắn gào thét bổ nhào vào trước lan can, hai tay gắt gao bắt lấy cây sắt, đốt ngón tay trở nên trắng. Vương Bát Đạn, ngươi tới làm cái gì? Ta giết ngươi. Thanh âm hắn khàn giọng, vết thương bởi vì kịch liệt động tác lại lần nữa rách ra, chảy ra máu tươi. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng ba. Hứa Hạo xách một tiếng. Hắn nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên đỉnh đầu khí vận còn có không ít, còn phải tăng nhanh thu hoạch tốc độ mới được. Xem ra, ngươi hai ngày này trôi qua không tệ. Bất quá không quan hệ, cái này mới chỉ là bắt đầu, về sau cuộc sống của ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Ngạo Thiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn không thể lao ra đem kẻ trước mắt này xé nát. Nhưng hắn trên thân mang theo xích sắt, là Hứa Hạo cung cấp đặc thù tài liệu, 10 phần cứng rắn. Một cái bản thân bị trọng thương thần cảnh là không phá được. Chương 928, cái gì? Không chỉ ngũ tỷ một cái. Lịch tử hỏng mất chương 928, cái gì? Không chỉ ngũ tỷ một cái. Lịch tử hỏng mất Hứa Hạo, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Hứa Ngạo Thiên giống một đầu bị dã thú bị chọc giận, điên cuồng lung lay trên tay xích sắt, khóa sắt cùng lan can và chạm phát ra rầm rầm tiếng vang. Giữ tận mặt mũi bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo, hai mắt đỏ thâm như máu, giống như từ địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Có cái gì hướng ta đến, vì cái gì muốn đối ta người bên cạnh hạ thủ? Hắn gào thét, âm thanh khàn giọng. Thanh long chết thảm, bạch hổ tự sát, từng màn trong đầu nổ tung, gần như muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Hứa Hạo trên mặt trêu tức dần dần thu hồi, ánh mắt lạnh đến giống băng. Vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì quấy rối nữ nhi của ta? Hứa Ngạo Thiên sững sờ, giống như là không có kịp phản ứng hắn lời nói. Nữ nhi? Hắn lập tức buộc phát ra càng kịch liệt lửa giận, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Các nàng mới không phải nữ nhi của ngươi, bất quá là ngươi nhặt được, ngươi chính là ngấp nghé thân thể của các nàng. A! Hứa Hạo phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén. Nói thật giống như ngươi không phải là bởi vì dung mạo của các nàng mới đụng lên đi đồng dạng. Nếu là Minh Không các nàng dài đến thường thường không có gì lạ, ngươi sẽ ba ba chạy về đến nhận thân, sẽ đối với các nàng quan tâm đầy đủ. Ngươi đánh rắm. Hứa Ngạo Thiên tức giận đến toàn thân phát run, xích sắt bị hắn lôi kéo kéo kẹt rung động. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi dơ bẩn, ta là thật tâm nghĩ bảo vệ các tỷ tỷ. Hắn giống đến lẽ thẳng khí hùng, có thể Hứa Hạo lời kế tiếp lại giống một chậu nước đá tưới vào trên đầu của hắn. Chân tâm. Hứa Hạo nhíu mày, từng bước ép sát. Tất nhiên ngươi như thế quan tâm các nàng, đi qua mười mấy năm bên trong, ngươi ở đâu? Đừng nói cho ta ngươi bị thứ gì vây khốn, không có năng lực trở về. Nói trắng ra, không phải liền là tại trên mạng nhìn thấy các nàng phong hoa tuyệt đại bức ảnh, mới động tâm tư sao? Hứa Ngạo Thiên gầm thét im bặt mà dừng. Trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên. Đúng vậy a, bọn họ tự vấn lòng, ban đầu nhớ tới những ngày tỉ tỉ. Không chính là bởi vì tại tài chính và kinh tế Tân Văn bên trên nhìn thấy Hứa Minh Không bức ảnh, bị tấm kia kinh động như gặp thiên nhân mà hấp dẫn, mới tìm hiểu nguồn gốc tra được còn lại tỉ bội thông tin sao? Nếu không phải các nàng từng cái xinh đẹp như hoa, khí chất chắc tuyệt, hắn có lẽ căn bản sẽ không nhớ tới đoạn này cái gọi là thân tình. Chẳng lẽ hắn cùng Hứa Hạo trên bản chất lại là giống nhau người, đều chỉ là ham muốn các tỷ tỷ mỹ mạo. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Hứa Ngạo Thiên dùng sức hất ra. Nhưng trong lòng bối rối lại giống như là thủy triều lan tràn ra. Tại sao không nói chuyện? Hứa Hạo âm thanh mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Chột dạ, ta không có. Hứa Ngạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức bị càng tăng lên lửa giận thay thế. Đừng có dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tâm tư ước đoán người khác, ta là tại cứu các nàng thoát ly ma trảo của ngươi. Cứu các nàng? Hứa Hạo giống như là nghe đến chuyện cười lớn, nét miệng lên một vệ giọng điểm ai. Minh không các nàng cần ngươi cứu. Ta đối với các nàng không tốt sao? Ngươi đi tìm qua các nàng bao nhiêu lần, các nàng nguyện ý đi theo ngươi sao? Chớ tự mình đa tình. Hứa Ngạo Thiên lại lần nữa sửng sốt, trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi. Hứa Hạo nói là sự thật. Hắn trước sau đi tìm Hứa Minh không, Hứa Thanh Tuyển các nàng không dưới 10 lần, mỗi lần đều bị không lưu tình chút nào đổi ra. Hứa Minh không nói hắn chẳng biết tại sao, Hứa Thanh Tuyển mắng hắn có ý khác, đều đối hắn lạnh lùng như băng. Các nàng nhìn hướng chính mình ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét, ngược lại đối Hứa Hạo nói gì nghe nấy, thân mật vô gian. Không phải như vậy, Hứa Ngạo Thiên điên cuồng lắc đầu, tính toán thuyết phục chính mình. Các nàng là bị ngươi lừa, bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi che đậy, các nàng không thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Hứa Hạo cười nạo một tiếng, ta dùng cái gì lừa các nàng? Là Hứa Thị tập đoàn cổ phần vẫn là có thể làm cho các nàng hô phong hoán vũ quyền lực. Nếu thật là lừa gạt, lấy Minh không có khéo, Thanh Tuyền thông minh sẽ nhìn không ra. Ngươi coi các nàng là kẻ ngu. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt một trận xanh một trận trắng, nói không nên lời một câu phản bác. Các tỷ tỷ làm sao có thể là kẻ ngu? Hứa Minh không tại giới kinh doanh sát phạt quả đoán, Hứa Thanh Tuyền là giới học thuật thiên tài, các nàng chỉ số IQ cùng tầm mắt hơn mình xa. Như Hứa Hạo thật sự là dùng ti tiện thủ đoạn khống chế các nàng, các nàng làm sao có thể không có chút nào phát giác? Chẳng lẽ thật chính là mình sai? Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không đúng, Hứa Hạo tuyệt đối không phải người tốt, hắn làm sao có thể chân tâm đối các tỷ tỷ tốt? Hứa Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ngươi không có lừa các nàng, vậy ngươi vì cái gì đối Ngũ tỷ hạ thủ? Ngươi đối Hứa Phi Yên làm cái gì? Hứa Hạo nhìn xem hắn tức hổn hển bộ dạng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cố ý kéo dài ngữ điệu. Nguyên lai ngươi chỉ biết là Phi Yên a. Quét Hứa Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt 0.2 thay đổi đến ảm đạm, đồng tử đột nhiên co vào, giống như là nghe đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Hắn răng đều đang run rẩy. Ngươi đối còn lại các tỷ tỷ cũng hạ thủ? Hứa Hạo cười không nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Hô trướng, ngươi tên xuất sinh này, ngươi chết không yên lành. Hứa Ngạo Thiên triệt để hỏng mất, giống như bị điên dùng đầu va chạm lan can. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Máu tươi theo trán của hắn chảy xuống, nhuộm đỏ ánh mắt của hắn, để hắn thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Chương 929, các nữ nhi sinh hải tử. Có phải là cảm thấy ta nâng không động đao? Chương 929, các nữ nhi sinh hải tử. Có phải là cảm thấy ta nâng không động đao? Đối với Hứa Ngạo Thiên gào thét, Hứa Hạo lại giống như là không thấy được một dạng, chậm rãi mở miệng. Ta tới đây một chuyến, nghe thấy ngươi nói các tỷ tỷ, ngược lại là quên, Bạch Hổ có thể là hảo huynh đệ của ngươi. Hắn dừng một chút, cố ý nhấn mạnh. Hắn hai ngày này liền muốn xuống mộ, ngươi cũng không hỏi xem hắn hậu sự làm được thế nào, thật sự là hảo huynh đệ a. Bạch Hổ. Nghe đến cái tên này, Hứa Ngạo Thiên đột nhiên cứng đờ, va chạm lan can lực đạo cũng yếu đi xuống. Bạch Hổ tự sát hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Cái kia luôn là tùy tiện, vô luận chính mình nói cái gì đều ủng hộ vô điều kiện huynh đệ, cuối cùng ngược lại trong lực mình. Là ngươi hại chết hắn. Hứa Ngạo Thiên trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng thống khổ. Hứa Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A. Hứa Hạo cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Xem ra ngươi tinh thần cũng không tệ lắm, vậy ta qua mấy ngày lại đến nhìn ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó còn như vậy có sức lực. Hắn xoay người rời đi, lại giống là nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn hướng giống như điên Hứa Ngạo Thiên. Đúng rồi, tỷ tỷ của ngươi bọn họ, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Tranh thủ để các nàng sớm một chút cho ta sinh đứa bé. Hứa Ngạo Thiên muốn rách cả mí mắt, hắn không thể xông đi lên đem hắn ăn sống nuốt tươi, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hứa Hạo lắc đầu, giống như là tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn đối Liêu Di Nhiên liếc mắt ra hiệu, hai người quay người liền muốn rời khỏi, lâm khi đi tới cửa bước chân dừng lại. Nha, còn có sự kiện quên nói cho ngươi. Hắn nghiêng người sang, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Bạch Hổ ngược lại là có cốt khí, ta bàn giao sự tình, cũng dám ngỗ nghịch. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù chết, cũng sẽ không để hắn sống yên ổn. Người đều chết rồi, người nhà còn sống thật tốt, sao được đâu? Người một nhà, liền phải chỉnh tề. Doanh Hướng Ngạo Tiên nao giống như là bị nổ mở đồng dạng. Hắn chỗ nào không hiểu Hứa Hạo ý tứ? Cái này ma quỷ, lại muốn đối Bạch Hổ người nhà hạ thủ. Hứa Hạo, ngươi muốn làm gì? Hứa Ngạo Tiên triệt để luống cuống, trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt. Có bản lĩnh hướng ta đến, đừng núp nhích người nhà của hắn, bọn họ là vô tội. Hứa Hạo không quay đầu lại, chỉ là xua tay, cùng Liễu Di Nhiên cùng một chỗ biến mất tại cuối hành lang. Hứa Hạo, ngươi cái này ma quỷ, ngươi thả qua bọn họ, van ngươi, buông tha bọn họ. Hứa Ngạo Tiên điên cuồng gào thét, dùng hết toàn lực va chạm lan can, xích sắt xiết đến cổ tay hắn máu thịt bé bét. Cái chán vết thương cũng tại không ngừng chảy máu, có thể hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, trong mắt chỉ còn bên dưới vô tận tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Rời đi phòng giam, Liễu Di Nhiên dẫn Hứa Hạo hướng chính mình văn phòng đi. Nàng nhịn không được liên tiếp dùng khỏe mắt liếc qua liếc trộm Hứa Hạo, trong ánh mắt cất giấu kìm nén không được hiếu kỳ. Nhìn cái gì? Hứa Hạo phát giác được nàng ánh mắt, tức giận mở miệng. Liễu Di Nhiên mấp máy môi, bước chân chậm lại một chút, giọng nói mang vẻ bắt quái hưng phấn. "Chủ nhân, ngài vừa rồi cùng Hứa Ngạo Tiên nói, là thật? Tính toán để Minh Không tiểu thư các nàng mang thai hài tử a?" Nàng biết Hứa Minh Không các nàng cũng không phải là Hứa Hạo thân sinh, mà dù sao là từ nhỏ nuôi đến lớn, nói là thân sinh cũng không đủ. Liên tính không có huyết thống, nhiều năm như vậy tình cảm bày ở cái kia, Hứa Hạo vậy mà thật có thể hạ thủ được. Liêu Di nhiên lén lút liễu lơi, xem ra nàng còn đánh giá thấp vị chủ nhân này khẩu vị. Đương nhiên là lừa hắn. Hứa Hạo liếc nàng một cái, ngữ khí bình thản. Đối phó loại kia ngu xuẩn, không cần điểm cực đoan lời nói kích thích hắn, làm sao có thể để hắn triệt để tan bỡ. Liêu Di nhiên lại trừng mắt nhìn, một mặt ta hiểu biểu lộ, khóe miệng còn mang theo danh mánh cười. Nha, lừa hắn a. Kéo dài ngữ liệu, rõ ràng chính là không tin. Hứa Hạo bị nàng bộ dáng này chọc cười, vừa muốn nói gì, hai người chạy tới kết thúc tòa cửa phòng làm việc. Liêu Di nhiên vội vàng thu lại thần sắc, đẩy cửa ra nghiêng người nhường đường. Chủ nhân mời đến. Hứa Hạo cất bước đi vào văn phòng, Liêu Di nhiên đóng cửa lại. Quay người liền thấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Người đó là biểu tình gì? Hứa Hạo nhíu mày, không tin ta. Nào dám a. Liêu Di nhiên vội vàng xua tay. Ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân lời nói, ngài nói cái gì chính là cái đó. Hứa Hạo đi lên trước, nắm cầm của nàng, ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm. Xem ra gần nhất ngươi là có chút bay a, có phải là cảm thấy ta nâng không động đao? Liêu Di nhiên tim đập hụt một nhịp, không những không có sợ, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ mong đợi, gò má có chút phím hồng. Nàng đương nhiên biết Hứa Hạo ý tứ trong lời nói, làm ra kinh hoàng biểu lộ. Chủ nhân tha mạng, nhân gia không phải cố ý. Hứa Hạo cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra phỉ đổ bộ dáng. Tiểu nữ cảnh, thức thời một chút liền ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Liêu Di nhiên trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức phối hợp bày ra dáng vẻ kinh hoàng, hai tay ôm ở ngực tiền, hậu lui nửa bước tựa vào trên cửa. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể là nhân viên cảnh sát. Nàng cố ý thẳng lên thân thể, cảnh phục phát họa ra căng miệng đường cong, trên mặt nhưng là một bộ cảnh giác vừa sợ thần sắc, diễn ra dáng. Nhân viên cảnh sát thì thế nào? Hứa Hạo từng bước một tới gần, ngựa khí mang theo vô lại. Dám phản kháng, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi đừng tới đây a. Nàng trên miệng hô hào, có chút ngựa đầu nhìn xem Hứa Hạo, trong mắt thủy quang liễm diễm, nơi nào còn có nửa phần sợ hai bộ dạng. Hứa Hạo đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Hiện tại biết sợ. Chậm. Liêu Di nhiên thuận thế ôm cổ của hắn, âm thanh nũng nịu. Đạo tặc tiên sinh, ngươi nhưng phải điểm nhẹ. Trong phòng làm việc bầu không khí thay đổi đến ám muội. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào, tại trên mặt nền ném xuống loang lổ quang ảnh, thân ảnh của hai người dần dần trọng điệp cùng một chỗ ruột. Chương 930, nữ nhi ngả bài. Đối tứ nữ nhi hạ thủ. Hạ cái mục tiêu trong phòng làm việc cá muội khí tức dần dần tàn đi. Chương 930, nữ nhi ngả bài. Đối tứ nữ nhi hạ thủ. Hạ cái mục tiêu trong phòng làm việc cá muội khí tức dần dần tàn đi. Liêu Di nhiên sửa sang lấy hơi loạn cảnh phục, gò má còn hiện ra chưa chút bỏ đỏ ửng. Nàng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chán nản vỗ xuống cái chán. Gặp. Hứa Hạo nghe vậy nhíu mày. Làm sao vậy? Ta cùng sư phụ còn có các sư tỷ hẹn xong giữa trưa ăn cơm chung, vậy mà quên. Liêu Di nhiên vội vàng vàng cầm điện thoại lên, màn hình mới vừa sáng lên, tiếng chuông liền dồn dập vang lên. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Nàng liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu thị, vẻ mặt đau khổ kết nối. Sư tỷ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phùng Tử Huyên mang theo vài phần thúc giục âm thanh. Di nhiên, ngươi đến đâu rồi? Chúng ta đồ ăn đều làm tốt, liền chờ ngươi. Ta gặp phải chút chuyện chậm trễ, lập tức liền đi qua. Liêu Di nhiên chột dạ liếc nhìn Hứa Hạo, ngữ khí mờ mờ. Vậy nhanh lên một chút, đừng để sư phụ sốt ruột chờ. Phùng Tử Huyên không nghĩ nhiều, dặn dò một câu liền cúp điện thoại. Liêu Di nhiên để điện thoại xuống, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hướng Hứa Hạo. Chủ nhân, muốn hay không cùng ta cùng đi? Sư phụ ta các nàng nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định rất cao hứng. Hứa Hạo khẽ miệng gãy nết. Tốt, vừa bận đi cọ bữa cơm. Liêu Di nhiên lập tức cười nở hoa, vội vàng chạy đi lái xe. Xe chạy khỏi sở cảnh sát, hướng về Lạc Khuynh Tiên vị trí biệt thự chạy đi. Đẩy ra biệt thự cửa lớn, trong phòng khách tiếng cười cười nói nói đập vào mặt. Lạc Khuynh Tiên ngồi tại ghế sofa trung ương, trong ngực ôm cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, đó là nàng nữ nhi. Phùng Tử Huyên, Bạch Như Nguyệt cùng Hứa Tình Tuyết vây ngồi ở bên cạnh, chính đùa với Hải Tử chơi. Mấy người nhìn thấy đi theo Liễu Di Nhiên đi vào Hứa Hạo, đều sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lạc Khuynh Tiên trong ngực tiểu nha đầu, nhìn thấy Hứa Hạo nháy mắt con mắt liền sáng lên, giãy giụa lấy từ mẫu thân trong ngực nhảy xuống. Giống con thỏ nhỏ giống như bộ nhỏ qua. Gặp tiểu nha đầu chạy tới, Liễu Di Nhiên cởi giang hai cánh tay, muốn đến cái ôm. Kết quả, tiểu nha đầu từ nàng bên người đi qua, đầu nhập vào Hứa Hạo ôm ấp. Hứa Hạo không lưng đem nàng ôm, cười nặng nặng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nghĩ ba ba sao? Nghĩ. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, ôm cổ của hắn tại trên mặt hắn hôn một cái. Ba ba mang lễ vật sao? Đương nhiên mang theo. Hứa Hạo lấy ra lễ vật ở trước mặt nàng cơ cơ. Tiểu nha đầu lập tức hoan hô lên, lực chú ý đều bị máy xay gió hấp dẫn. Liêu Di Nhiên mở hai tay ra, cứng ngắc tại nguyên chỗ, thấy thế đoán trách nói: Ngươi cái nhỏ không có lương tâm, của ta mỗi ngày cho ngươi mang bánh kẹo, nhìn thấy ba ba ngươi liền quên ta đi. Tiểu nha đầu từ Hứa Hạo trong ngực thò đầu ra, hướng nàng làm cái mặt quỷ, lại rụt về lại ôm thật chặt Hứa Hạo cái cổ, bi bô mà nói: Ai bảo ba ba lễ vật càng tốt đâu? Phùng Tử Huyên nhìn xem cái này ấm áp một màn, khoe miệng ngậm lấy tiêu ý vô ý thức sờ lên chính mình có chút nô lên bụng dưới. Tiếp qua mấy tháng, nàng cũng sẽ có một cái thuộc về mình hài tử, đến lúc đó nhất định cũng sẽ giống như vậy dính người đi. Nàng quay đầu nhìn hướng còn đứng ở cửa ra vào Liễu Di Nhiên, hiếu kỳ hỏi: "Di Nhiên, ngươi làm sao cùng sư thúc cùng nhau tới?"
Ta
tới thời điểm vừa vặn tại cửa ra vào gặp phải sư thúc, liền tiện đường cùng nhau."
"Ồ, phải không?"
Bạch Như Nguyệt trừng mắt nhìn, cổ quái nhìn từ trên xuống dưới nàng. "Ta thế nào cảm giác, một ít người là trầm mê ôn nhu hương, đem ước định cẩn thận sự tình quên nha." Nàng lời này mới ra, Phùng Tử Huyên cùng là Khuynh Tiên cũng lộ ra nhưng thần sắc, ánh mắt tại Liễu Di Nhiên phiếm hồng bên hai bên trên đảo quanh.
"Đâu?
Nào có?" Liễu Di Nhiên mặt đỏ lên, đội vàng xua tay, ánh mắt tránh né nói sang chuyện khác.
"Hoa, hôm nay làm nhiều như thế ăn ngon a.
Sư phụ, sư tỷ, các ngươi vất vả, nhanh ăn cơm đi, không phải vậy đồ ăn nên lạnh." Bạch Như Nguyệt mấy người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có lại đùa nàng. Lạc Khuynh Tiên chào hỏi:
"Sư Minh, đừng đứng đây nữa, tới ngồi."
Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, đồ ăn mùi thơm tràn ngập ra. Lạc Khuynh Tiên nói lên gần nhất về bạn, Phùng Tử Huyên chia sẻ thời gian mang thai kinh nghiệm, bầu không khí ấm áp. Duy chỉ có Hứa Tinh Tuyết yên lặng đào trong bát cơm, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng thỉnh thoảng lén lút nhìn hướng Hứa Hạo, ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần mê man. Từ lần trước từ Hứa Phi Yên nơi đó biết được, các nàng tỷ muội mấy cái đều không phải Hứa Hạo thân sinh. Tin tức này tựa như tảng đá ép trong lòng nàng. Đoạn thời gian trước đại tỷ Hứa Minh không về nhà, trong nhà vô cùng náo nhiệt, nàng tạm thời đem việc này ném ra sau đầu. Hiện tại Hứa Minh không rời đi, cái kia phần sợ hãi lại xông ra, để nàng ăn không biết bị. Nàng không biết nên làm sao đối mặt loại này quan hệ. Nhiều năm như vậy tình cha con, chẳng lẽ đều là giả dối sao? Một bữa cơm ăn đến, Hứa Tình Tuyết gần như không nói lời nào. Sau bữa ăn, Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, tiểu nha đầu chính quấn lấy hắn mang chính mình chơi, cười khanh khách âm thanh không ngừng. Hứa Tình Tuyết nhìn xem một màn kia, sâu hút một khẩu khí, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chậm rãi đi tới, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng.
"Ba ba."
Nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chúng ta có thể ra bên ngoài đi một chút không?" Hứa Hạo dương mắt nhìn hướng nàng, từ nàng căng cứng biểu lộ cùng lập lòe trong ánh mắt, nháy mắt minh bạch nàng muốn hỏi điều gì. Hắn thả xuống trong ngực tiểu nha đầu, sờ lên đầu của nàng. "Ngươi một người trước tại chỗ này chơi một hồi." Sau đó đứng lên, đối Hứa Tình Tuyết nói: "Đi thôi." Hai người tới biệt thự hậu viện, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tung xuống loang lổ quang ảnh, trong không khí mang theo nhàn nhạt hương hoa. Hứa Tình Tuyết mấy lần há mồm, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hai tay khẩn trương xoắn góc áo. "Tình Tuyết, có lời gì cứ hỏi đi." Hứa Hạo trước tiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Hứa Tình Tuyết dừng bước lại, xoay người, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Ba ba."
Phi Yên nói "chúng ta đều không phải người thân sinh, có phải là thật hay không?" Nói ra câu nói này, trái tim của nàng như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, hô hấp thay đổi đến khó khăn. Hứa Hạo trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn là thở dài. "Cuối cùng vẫn là bị ngươi biết ta." Quanh câu này ngầm thừa nhận lời nói, giống một đạo kinh lôi tại Hứa Tình Tuyết bên thai nổ tung. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên nóng ngọng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Mặc dù trong lòng đã sớm có dự cảm, thật là cùng nhau thật từ Hứa Hạo trong miệng nói ra lúc, nàng vẫn là khó có thể chịu đựng.
"Thua thiệt."
Chương 931, dụ dỗ. "Nữ nhi muốn tu tiên." "Khó tránh quá xấu hổ." Chương 931, dụ dỗ. "Nữ nhi muốn tu tiên." "Khó tránh quá xấu hổ." Từ Hứa Hạo trong miệng biết được chính mình tỷ muội không phải là thân sinh, Hứa Tình Tuyết giật mình tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm:
Làm sao sẽ
dạng này?" "Tình Tuyết." Hứa Hạo tiến lên một bước, nắm chặt nàng hơi lạnh tay. Lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt truyền đến, mang theo khiến người an tâm lực lượng. "Không quản các ngươi có phải hay không ta thân sinh, ở trong lòng ta, các ngươi mãi mãi đều là nữ nhi của ta. Những năm này ở chung, chẳng lẽ còn không sánh bằng một câu huyết thống sao?" Hứa Tình Tuyết khẽ giật mình. "Đúng vậy a, nàng làm sao có thể quên? Khi còn bé các nàng tỷ muội hiểu lầm Hứa Hạo, Hứa Hạo lại không để trong lòng, vẫn như cũ đối với các nàng tốt. Biết giấc mộng của nàng là học y lý, Hứa Hạo người thật bận rộn này liền đích thân dạy học. Mỗi lần nàng gặp phải phiền phức, cái thứ nhất xuất hiện hỗ trợ chính là Hứa Hạo. Những này từng ly từng tí tốt, làm sao có thể là giả dối? Có thể là nàng trong lòng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Hứa Hạo không có thúc giục, chỉ là lặng lặng bồi tiếp nàng, tùy ý nàng phát 28 tiết cảm xúc. Qua rất lâu, Hứa Tình Tuyết hít mũi một cái, nâng lên hai mắt đỏ bừng nhìn xem Hứa Hạo.
"Thật,
còn có thể giống như trước giống nhau sao?"
"Đương nhiên."
Hứa Hạo khẳng định gật đầu, đưa tay giúp nàng lau đi gò má vệt nước mắt. "Ta vẫn là ba ba ngươi, ngươi vẫn là nữ nhi của ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Hứa Tình Tuyết nhìn xem hắn nghiêm túc ánh mắt, trong lòng khối kia băng cứng dần dần hòa tan. "Đúng vậy a, huyết thống lại có thể đại biểu cái gì đâu? Nhiều năm như vậy tình cảm, đã sớm siêu việt những cái kia hư vô đồ vật." Nàng trung điệp gật đầu.
"Ừm."
Cảm xúc thoáng bình phục, một cái quấy nhiễu nàng thật lâu vấn đề lại xông ra. Nàng do dự một chút, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Hứa Hạo, hỏi:
"Ba ba, vậy ngươi và ngũ muội?"
Phi Yên nàng nói được nửa câu, nàng liền ngượng ngùng nói thêm nữa. Dù sao cũng là như thế chuyện riêng tư, từ nàng nữ nhi này trong miệng hỏi ra, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Hứa Hạo giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ hỏi cái này, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng cứng ngắc lập tức thở dài, mang theo vài phần tự trách mở miệng. "Đó là một lần ngoài ý muốn." Hứa Tình Tuyết hiếu kỳ trừng mắt nhìn, chờ lấy giải thích của hắn.
"Ngươi cũng biết tu tiên sự tình a?"
Hứa Hạo chậm rãi mở miệng. "Ta phía trước được đến một bộ tu tiên công pháp, không những chính ta tại tu luyện, cũng dạy cho mẫu thân người các nàng." Phi Yên biết về sau,
vẫn quấn lấy ta, để ta cũng dạy nàng.
Thu tiên. Hứa Tình Tuyết con mắt nháy mắt phát sáng lên, vừa rồi mù mịt quét sạch xanh xanh, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn.
Ba ba, ngươi thật có thể dạy người tu tiên sao?
Đối với tu tiên nàng cũng rất là chờ mong. Nhớ tới những cái kia trong tiểu thuyết viết, ngự kiếm phi hành, trường sinh bất lão, các loại thuật pháp thần thông. Mặc dù phía trước từ Hứa Phi Yên nơi đó biết một chút, nhưng chính thai từ Hứa Hạo trong miệng nghe đến, nàng vẫn là không nén được kích động. Hứa Hạo trên mặt lộ ra mấy phần do dự.
Bất quá,
bộ này công pháp có chút đặc thù, cần song tu mới được.
Song,
song tu. Hứa Tình Tuyết con mắt chừng đến căng tròn. Nàng là một đời thần y liễu, tự nhiên biết song tu ý vị như thế nào. Khó trách Phi Yên sẽ nói đó là vì tu tiên.
Nhưng
cũng không thể vì tu tiên liền làm loại chuyện đó á, đổi lại là nàng, chết cũng làm không được. Nhìn xem nàng nháy mắt mặt đỏ lên, Hứa Hạo vội vàng giải thích.
Tình Tuyết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải ngươi nghĩ loại kia, muốn ngủ mới được. Ta đã đem cái kia bộ công pháp giản hóa, chỉ cần ngồi xếp bằng, lòng bàn tay đối diện nhau liền có thể tu hành.
Chỉ là
khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn sẽ có chút xấu hổ.
Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ hối ức.
Phi Yên vừa mới bắt đầu tu luyện lúc rất khắc khổ, dần dần đối ta sinh ra ỷ lại. Có một lần nàng uống một chút rượu, cảm xúc có chút kích động, nhất thời không có khống chế lại, mới xảy ra chuyện như vậy.
Sau đó nàng rất hối hận, ta cũng rất tự trách.
Hứa Tình Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy.
Trong nội tâm nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra,
vẫn còn may không phải là ba ba cố ý, không phải vậy nàng thật không biết nên làm sao đối mặt.
Sự tình tất nhiên đã phát sinh, mà còn nghe vào càng giống là một chàng ngoài ý muốn, nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa.
Dù sao Phi Yên cũng là người trưởng thành rồi, tự mình làm quyết định, chung quy phải chính mình gánh chịu hậu quả.
Lực chú ý rất nhanh lại bị tu tiên hấp dẫn,
không cần làm loại kia xấu hổ sự tình, chỉ cần lòng bàn tay đối diện nhau liền có thể tu luyện.
Cái này hình như cũng không phải là không thể tiếp thu.
Nàng hiếu kỳ nhìn hướng Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Ba ba, cái kia, ta cũng có thể tu tiên sao?
Kỳ thật trong nội tâm nàng còn có cái nho nhỏ suy nghĩ,
muốn làm rõ, đến cùng là dạng gì phương thức tu luyện, sẽ để cho luôn luôn thận trọng Phi Yên cũng nhịn không được xúc động.
66.
Hứa Hạo nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt, có chút khó khăn mà nói.
Có thể là có thể, chỉ là
vừa rồi cũng đã nói, tu luyện lúc khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc,
mà còn đả thông linh khí tiết điểm thời điểm, cần ta dùng linh lực giúp ngươi hướng dẫn, sẽ đụng ra thịt ra mắt, sợ ngươi cảm thấy không tiện.
Hứa Tình Tuyết gò má có chút nóng lên,
nghĩ đến muốn cùng ba ba có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc,
xác thực có chút xấu hổ.
Có thể vừa nghĩ tới những cái kia phi thiên độn địa thuật pháp, trường sinh bất lao dụ hoặc, điểm này xấu hổ tựa hồ lại không coi vào đâu.
Huống chi ba ba đối với các nàng tốt như vậy, chắc chắn sẽ không lừa nàng.
Thân thể tiếp xúc mà thôi, cũng không phải là làm sự tình khác, có gì phải sợ.
Nàng sâu hút một khẩu khí, kiên định nhìn xem Hứa Hạo.
Không có quan hệ ba ba, ta không ngại, ngài dạy ta tu tiên a, ta sẽ cố gắng học.
Hứa Hạo nhìn thật sâu nàng một cái.
Ngươi xác định?
Hứa Tình Tuyết dùng sức gật đầu.
Hứa Hạo cười cười, không do dự nữa.
Hắn đưa tay tại trên không vung lên, một cánh cửa ánh sáng trống rông xuất hiện, phía sau cửa mơ hồ có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ cảnh tượng.
Đi theo ta.
Hắn dẫn đầu cất bước đi vào quan môn, Hứa Tình Tuyết bận rộn đi theo.
Chương 932, để người xấu hổ tu luyện.
Điên cuồng thu hoạch.
Luân Hãm bắt đầu bên trong tiểu thế giới chương 932, để người xấu hổ tu luyện.
Điên cuồng thu hoạch.
Luân Hãm bắt đầu bên trong tiểu thế giới đỉnh đài lầu các lơ lửng tại trong mây mù, róc rách dòng suối cuốn quanh lấy ngọc thạch lan can. Không khí bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, hút vào một cái đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị gột rửa sạch sẽ.
Hứa Tình Tuyết kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu thế giới.
Một đoạn thời gian không thấy, có phát sinh biến hóa.
Hứa Hạo âm thanh vang lên.
Đi theo ta.
Hắn mang theo Hứa Tình Tuyết đi tới một tòa viện lạc phía trước.
Nơi này là Hứa Tình Tuyết ở vào cửa về sau, Hứa Hạo lại lần nữa chăm chú nhìn nàng.
Tình Tuyết, hiện tại đổi ý còn kịp.
Hứa Tình Tuyết nhớ tới ngự kiếm phi hành tiêu dao, cắn cắn môi, ngựa khí kiên định.
Ba ba, chúng ta bắt đầu đi.
Hứa Hạo gật gật đầu.
Vậy ngươi thay quần áo trước đi.
Đổi.
Thay quần áo.
Hứa Tình Tuyết sửng sốt.
Hứa Hạo thản nhiên nói.
Tiết điểm trải rộng toàn thân, nhất định phải trực tiếp tiếp xúc da thịt mới có thể chuẩn xác phát họa.
Hứa Tình Tuyết mặt nháy mắt hồng đấu, ngón tay nắm chặt góc áo.
Tại chỗ này trống trơn,
cái này cũng quá xấu hổ.
593 có thể nàng vừa rồi đã lời thề son sắt tỏ quyết tâm.
Giờ phút này lùi bước chẳng phải là làm trò cười cho người khác.
Nàng lén lút dương mắt nhìn hướng Hứa Hạo, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, không giống có cái gì tạp niệm, trong lòng hơi định.
Vũ muội Hứa Phi Yên cũng có thể làm đến, chính mình vì cái gì không được?
Chỉ là phát họa tiết điểm, cũng không phải là làm sự tình khác.
Hứa Hạo nhưng nhìn ra nàng xoắn xuýt.
Ngươi nếu là cảm thấy khó xử, liền đi về trước suy nghĩ kỹ càng, lúc nào nghĩ thông suốt, ta lại dạy ngươi.
Dứt lời, hắn quay người làm bộ muốn đi.
Ba ba chờ một chút.
Hứa Tình Tuyết vội vàng gọi lại hắn, sâu hút một khẩu khí, giống như là làm ra quyết định trọng đại.
Ta đổi.
Một lát sau, lộ ra trắng muốt như ngọc da thịt.
Hứa Tình Tuyết đóng chặt con mắt, bên tai đỏ đến sắp nhỏ máu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Buông lỏng, không cần khẩn trương.
Hứa Hạo âm thanh mang theo trấn an lực lượng,
bắt đầu ở trên người nàng phát họa tiết điểm.
Hứa Tình Tuyết từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra.
Không biết qua bao lâu, Hứa Hạo âm thanh cuối cùng vang lên.
Tốt.
Hứa Tình Tuyết như được đại xá,
vội vàng nắm qua bên cạnh y phục mặc trên người,
mãi đến bà táo buộc lại, mới dám từ từ mở mắt, trên mặt đỏ ửng lại thật lâu chưa chút bỏ.
Hứa Hạo tiếp tục mở miệng. ta sẽ hướng dẫn ngươi vận chuyển công pháp, thử đem linh khí dẫn vào trong cơ thể. Trong tiểu thế giới có linh khí, cũng không cần linh thạch. Hứa Hạo đưa bàn tay che ở trên người nàng. Một cỗ linh khí theo da thịt tràn vào nàng kinh mạch. Đi theo ta vận chuyển công pháp. Tại Hứa Hạo hướng dẫn bên dưới, Hứa Tình Tuyết dần dần tiến vào trạng thái. Cảm giác được cỗ kia linh khí giống dòng suối nhỏ đồng dạng tại thể nội chảy tạo thành một tia yếu ớt lại chân thực tồn tại khí cảm. Ta cảm thấy. Nàng mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ba, ta thật tu ra linh khí. Ân, ngươi rất có thiên phú. Hứa Hạo tán thưởng gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi cũng cảm thấy, loại này một mình hấp thu linh khí tốc độ rất chậm. Nếu là chỉ dựa vào chính mình tu luyện, muốn so người bình thường chậm hơn gấp trăm lần không chỉ. Hứa Tình Tuyết nếm thử chính mình vận chuyển công pháp. Quả nhiên phát hiện cái kia linh khí tăng lên đến cực kỳ chậm chạp, cơ hồ có thể không cần tính. Nàng nhíu mày, tiếp tục như vậy, đừng nói ngự kiếm phi hành, sợ rằng liền nhất thuật pháp trụ cột đều học không được. Ba, ngươi không phải nói có giản hóa song tu chi pháp sao? Nàng nhìn hướng Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có thể dạy ta sao? Hứa Hạo nhìn nàng dáng vẻ vội vàng, giống như cười mà không phải cười nhíu mày. Ngươi xác định? Vừa rồi thay quần áo đều xấu hổ, loại này phương thức tu luyện có thể so với phát họa tiết điểm muốn thân mật nhiều lắm. Ta xác định. Hứa Tình Tuyết cắn răng. Nàng quá muốn biết tu tiên. Hứa Phi Yên cũng có thể làm đến, chỉ cần không phải làm loại chuyện đó liền được. Hứa Hạo khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu nàng cũng làm theo. Vươn tay ra. Hứa Tình Tuyết xuề bàn tay ra, cùng lòng bàn tay của hắn kề nhau. Vận chuyển công pháp, ngưng thần tinh khí. Theo công pháp vận chuyển, Hứa Tình Tuyết chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật xung quanh biến mất. Nàng phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Bên cạnh chỉ có Hứa Hạo. Càng kỳ diệu hơn chính là, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Hứa Hạo cảm xúc, hắn ý nghĩ, thậm chí trong cơ thể hắn linh khí lưu động. Loại này linh hồn giao hòa cảm giác, so bất luận cái gì tiếp xúc đều muốn thân mật, để nàng toàn thân chấn động. Nàng theo bản năng dừng lại công pháp, trước mắt huyễn cảnh lập tức biến mất, lại về tới hiện thực. Cái này, Hứa Tình Tuyết rốt cuộc minh bạch Hứa Phi Yên vì cái gì uống rượu phía sau sẽ xúc động. Loại này linh hồn giao hòa cảm giác, thực sự là. Đinh. Hứa Tình Tuyết xấu hổ khó giàn nổi, cảm xúc giá trị 951. Đinh. Hứa Hạo giang tay ra. Hiện tại biết ta vì cái gì do dự a? Hứa Tình Tuyết ánh mắt phức tạp, trong lòng giống có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Xấu hổ làm cho nàng muốn lùi bước, nhưng tu tiên dụ hoặc lại làm cho nàng khó mà buông tay. Nàng sâu hút một khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo. Ba, nếu như ta một cá nhân tu luyện, bao lâu có thể học được ngự kiếm phi hành? Theo ngươi thiên phú, siêng năng tu luyện, 8-9 tháng đi. Hứa Tình Tuyết mặt sụ xuống. Lâu như vậy, nàng có thể đợi không được. Cái kia, vậy chúng ta dạng này tu luyện? Nàng âm thanh tư nhược mỗi bản. 3 năm ngày. Hứa Tình Tuyết sắc mặt biến ảo chợt trợn. Cuối cùng, tu tiên khát vọng vẫn là chiến thắng xấu hổ. Nàng dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định. Ba, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Ta tin tưởng mình có thể đem năm lấy, chỉ cần không uống rượu liền không có việc gì. Hứa Hạo trong mắt hiện lên mỉm cười. Tốt. Hai người lại lần nữa lòng bàn tay đối diện nhau. Linh khí cùng linh hồn giao hòa một lần nữa bắt đầu. Lần này, Hứa Tình Tuyết mặc dù vẫn như cũ ngượng ngùng, lại không có lại lùi bước. Nàng có thể cảm giác được Hứa Hạo trong cơ thể bàng bạc linh khí liên tục không ngừng tràn vào chính mình kinh mạch. Vùng đan điền khí cảm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Chương 933, xấu hổ khó giàn nổi Hứa Tình Tuyết. Gặp phải sát thủ, Vũ Lao sẽ tu luyện hơn một giờ. Chương 933, xấu hổ khó giàn nổi Hứa Tình Tuyết. Gặp phải sát thủ, Vũ Lao sẽ tu luyện hơn một giờ. Hứa Hạo mang theo Hứa Tình Tuyết đi ra tiểu thế giới. Hứa Tình Tuyết túi đầu đi theo Hứa Hạo sau lưng, gò má vẫn như cũ hiện ra đỏ ửng, đôi mắt buông xuống, không dám ngẩng đầu. Tình Tuyết, ngươi cùng Hứa thúc thúc đi đâu rồi? Liêu Di Nhiên âm thanh đột nhiên vang lên. Nàng khoanh tay đứng tại cửa đình viện, ánh mắt tại giữa hai người đi lòng vòng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sư phụ chính tìm ngươi đây. Hứa Tình Tuyết giật nảy mình, giống như là bị bắt gian, không biết làm sao ta cùng Tình Tuyết tùy tiện đi dạo. Hứa Hạo nhận lấy câu chuyện. Liêu Di Nhiên ánh mắt híp lại. Nàng dù sao cũng là cao thủ, cảm giác lực vượt xa người bình thường. Vừa rồi rõ ràng không có phát giác được biệt thự bên trong có hai người khí tức. Nàng nhịn không được xích lại gần Hứa Tình Tuyết, chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, lập tức thần sắc cổ quái. Cái này khí tức làm sao quen thuộc như vậy? Hứa Tình Tuyết bị nàng nhìn đến toàn thân không dễ chịu, giống như là có cái gì bí mật bị nhìn xuyên một dạng, hoảng hốt bộ nói: "Ta quên muốn cùng sư phụ đi thần nông đường, ta đi thu thập một chút." Nói xong liền chạy cũng giống như vọt vào biệt thự. Nhìn xem nàng hốt hoảng bối ảnh, Liêu Di Nhiên quay đầu, phức tạp nhìn hướng Hứa Hạo. "Ngươi như thế nhìn ta làm gì?" Hứa Hạo nhíu mày. Liêu Di Nhiên do dự một chút, thấp giọng nói: "Hứa thúc thúc, ngươi thật là một cái sinh ra." Hứa Hạo nhíu mày. "Ngươi nói cái gì?" Liêu Di Nhiên dọa đến một cái giật mình, vội vàng xua tay. "Không có gì, không có gì." Hứa Hạo cái kia lại không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, là nàng quấn lấy muốn học tu tiên, ta mới dạy nàng một hồi." Phải, ta không nghĩ nhiều." Liêu Di Nhiên liên tục gật đầu, trên mặt lại viết đầy ta không tin. Đều đến tu luyện tình trạng, còn thế nào đứng đắn? Xem ra ngươi là có thích ăn đòn." Hứa Hạo lông mày dựng thẳng lên. Liêu Di Nhiên vội vàng thu liễm tất cả biểu lộ, uy củ đứng vững, thở mạnh cũng không dám. Nàng có thể quên không được vừa rồi tại văn phòng bên trong bị dạy dỗ tư vị. Cũng không lâu lắm, Hứa Tình Tuyết thay quần áo khác đi ra, cùng Lạc Quynh Tiên cùng một chỗ hướng thần nông đường đi. Phụ tử Huyên lưu tại trong nhà trông nom hài tử. Liêu Di Nhiên thì lái xe trở về sở cảnh sát. Hứa Hạo bồi Phùng Tử Huyên một hồi, mới rời khỏi biệt thự, chuẩn bị đi hắn một cái nữ nhân nơi đó, cùng hưởng ân huệ nha. Xe ổn định chạy trên đại đạo. Đột nhiên, Hứa Hạo lông mày khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý có ý tứ. "Chủ nhân, làm sao vậy?" Hồng Sắc Vi nghe vậy, nghi hoặc hỏi. "Không có gì." Hồng Sắc Vi mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Xe lái vào một đoạn tương đối vắng vẻ đoạn đường. Hai bên là rậm rạp rừng cây, lui tới chiếc xe thưa thớt tại một cái đột nhiên thay đổi chỗ, một chiếc to lớn xe ben đột nhiên từ đối diện làn xe lao đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Hồng Sắc Vi biến sắc, dồn sức đánh vô lăng, đồng thời đạp xuống phanh lại. Có thể xe ben tới quá đột ngột, thân xe gần như chiếm hết toàn bộ mặt đường. Lấy tài lái xe của nàng cũng không kịp hoàn toàn tránh né. Mắt thấy là phải đụng vào. Xe ben bên trong, trên ghế lái nam nhân trên mặt lộ ra dữ tợn nhe răng cười. Nhưng mà, liền tại hai xe sắp đụng nhau nháy mắt, Hứa Hạo ngồi xe đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Tài xế xe ben trên mặt nhe răng cười cứng đờ, thay vào đó là đầy mặt bất khả tư nghị. Hắn theo bản năng đạp xuống phanh lại, có thể to lớn quán tính căn bản không dừng được. Xe ben ầm ầm một tiếng đánh vỡ ven đường hàng rào, hung hăng đâm vào trên núi, đầu xe biến hình. Mà Hứa Hạo xe đã xuất hiện ở phía trước mấy chục mét bên ngoài làn xe bên trên, ổn định chạy. Hồng Sắc Vi thở phào một khẩu khí, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng biết là Hứa Hạo vận dụng năng lực, trên mặt lộ ra ấy náy màu sắc. "Chủ nhân, thật xin lỗi, ta thất trách. Thân là bảo tiêu, vậy mà không thể trước thời hạn phát giác nguy hiểm. Chuyện không liên quan tới ngươi." Hứa Hạo mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên con đường phía trước. "Dừng xe đi." Hồng Sắc Vi theo lời dừng xe, theo hắn ánh mắt nhìn, lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại. Phía trước nói trên đường, chẳng biết lúc nào đứng ba đạo thân ảnh, từng cái khí tức trầm ổn, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên là đỉnh tiêm cao thủ. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, sau xe cũng chuyển tới động tĩnh, kính chiếu hậu bên trong xuất hiện hai thân ảnh. Một người trong đó là từ chiếc kia đâm cháy xe ben bên trong bỏ ra tới. Năm người đem xe tiền hậu giáp kích, tạo thành vây kín thế. Hồng Sắc Vi sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thần cảnh, vẫn là năm cái. Chính nàng mới vừa vặn đột phá đế cảnh, đối mặt năm cái thần cảnh, căn bản không có phần thắng. Rốt cuộc là ai? Vậy mà xuất động thủ bút lớn như vậy đến giết chủ nhân. Xuống xe, đi gặp bọn họ một chút. Hứa Hạo đẩy cửa xe ra. Hồng Sắc Vi cũng đi theo xuống xe, đem Hứa Hạo bảo hộ ở sau lưng. Năm cái sát thủ nhìn xem lông tóc không hao tổn Hứa Hạo cùng xe con, trên mặt đều mang khó có thể tin thần sắc. Bọn họ rõ ràng tính toán tốt tất cả. Chiếc kia xe ben liền tính đụng bất tử đối phương, cũng có thể ép đến bọn họ giảm tốc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà vô căn cứ rời đi. Ngươi làm như thế nào? Một người cầm đầu tóc vàng nam nhân mở miệng, nói tiếng trung giọng điệu có chút cứng nhắc, hiển nhiên là người ngoại quốc. Hứa Hạo không có trả lời vấn đề của hắn, nhàn nhạt mở miệng. "0.2 người nào phái các ngươi tới? Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay." Một cái khác dâu quay nón nam nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Bọn họ là Ngũ Lao người biết, một cái từ năm cái thần cảnh cường giả khai sáng tổ chức sát thủ. Từ trước đến nay thần bí, xuất thủ cực ít, nhưng chỉ cần xuất thủ, chưa bao giờ thất bại qua. Ngũ Lao biết mấy người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy cố chủ chuyện bé xé ra to, một người bình thường mà thôi, lại muốn bọn họ năm người đồng thời xuất thủ. Nhưng vừa rồi cái kia một tay thuấn gì, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Cái này Hứa Hạo so với bọn họ trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm. Chương 934, không chịu nổi một kích. Quét ngang vô địch. Lại một cái khí vận nhân vật chính chương 934, không chịu nổi một kích. Quét ngang vô địch. Lại một cái khí vận nhân vật chính không biết sát thủ giới quy củ sao. Muốn chúng ta bán cố chủ. Không có khả năng. Dâu quay nón sát thủ hừ lạnh một tiếng. Hứa Hạo nhíu mày. Trong đầu hiện lên gần đây đắc tội qua người. Những cái kia tử thủ sớm đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại mộ phần cỏ đều cao mấy trượng. Đến mức vụ trộm những cái kia đối hắn ghi hận trong lòng liền có nhiều lắm. Hứa thị tập đoàn quật khởi, không chỉ tổn hại bao nhiêu người lợi ích, muốn hắn chết quá nhiều người. Sẽ là ai chứ? Hắn ánh mắt thay đổi đến lăng lệ. Bất kể là ai, dám đến tìm hắn để gây sự, đều phải chết. Một cái tóc vàng sát thủ trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Chờ ngươi chết, tự nhiên sẽ biết. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Bên trái một cái người cao gầy sát thủ không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt mãnh liệt. Đánh nhanh thắng nhanh, miễn cho bị Cửu Châu quan phương người để mắt tới. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng tắp bổ nhào vào Hứa Hạo trước mặt. Nồi đất lớn nắm đấm cuốn theo bàng bạc thần lực, thẳng đến Hứa Hạo mặt. Quyền phong chưa đến, mặt đất đá vụn đã bị chấn động đến tung bay. Tự tìm cái chết. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, không lui mà tiến tới, đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại mang theo một cỗ bá đạo khí tức. Oanh hai quyền đấm nhau, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn khuyết tán ra đến, đem không khí xung quanh đều chấn động đến bặm mẻo. Người cao gầy sát thủ trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là khó có thể tin kịch liệt đau nhức. Hắn trên nắm tay bao trùm thần lực giống như băng tuyết gặp dương cấp tốc tán giã. Quả đấm đối phương bên trên lực lượng giống như là biển gầm vào tới, theo cánh tay điên cuồng tàn phá bừa bãi. Giang giáp xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, phất một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay lại tại thần lực va chạm bên dưới hóa thành đầy trời huyết vụ. A thê lương kêu thảm vang vọng sân cốc. Người cao gầy sát thủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, theo bản năng xoay người bỏ chạy. Có thể Hứa Hạo tốc độ nhanh hơn hắn, nhấc chân đá ra. Oanh! Sát thủ giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở sau lưng trên núi. To lớn lực trùng kích để cả tòa núi đều run lên ba run dậy, đá vụn rì rào rơi xuống, nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Còn lại bốn cái ngũ lao sẽ sát thủ đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy kinh hãi. Bọn họ biết Hứa Hạo không đơn giản, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này. Một quyền phế đi một cái thần cảnh đồng bạn. Cái này thực lực đã siêu việt thần cảnh sơ kỳ. Chết tiệt, hỗn đản này làm sao như thế cường? Dâu quay nón sát thủ nuốt ngụm nước bọn, trong lòng lần thứ nhất sinh ra hối hận. Sớm biết Hứa Hạo là loại này quái vật, liền tính cố chủ cho gấp 10 giá tiền, bọn họ cũng sẽ không tiếp cái này đơn sinh ý, có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bọn họ rất rõ ràng, lấy Hứa Hạo hung ác, tuyệt sẽ không thả bọn họ còn sống rời đi. Tóc vàng sát thủ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cắn răng nói: "Chúng ta bốn cái liên thủ, chưa hẳn không có phần thắng." Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Hứa Hạo chậm rãi nâng tay phải lên. Một đạo màu đỏ thấm xương mù tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, cấp tốc hóa thành một mặt cổ pháp phiên kỳ. Phiên kỳ bên trên quấn quanh lấy vô số oán hồn hư ảnh, tản ra làm người sợ hai âm hàn khí tức, chính là Nhân Hoàng Phiên. "Lại cho các ngươi một cơ hội." Hứa Hạo âm thanh băng lãnh, nói ra phía sau cố chủ: "Tha các ngươi bất tử." Dâu quay nón sát thủ cưỡng chế sợ hãi trong lòng, gắt một cái: "Giả thân giả quỷ, các minh đệ, giết cho ta." Bốn người đồng thời bộc phát thần lực, thân hình hóa thành bốn đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Hứa Hạo. Lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, nhộn nhịp lấy ra vũ khí, lóe ra hàn quang dao găm, thống lôi điện trường tiên, toàn thân đen nhánh và côn. Hiển nhiên đều là quán chú thần lực thần binh lợi khí, tự tìm đường chết. Hứa Hạo ánh mắt lạnh lẽo, huy động Nhân Hoàng Phiên. Dầm dầm phiên kỳ bay phất phới, vô số oán hồn giống như nước thủy triều từ trong cờ tuôn ra, tràn ngập toàn bộ sân cốc. Những này oán hồn hình thái khác nhau, có tóc thai bù xù, có thiếu cánh tay thiếu chân, từng cái tản ra nồng đậm ma khí, gào thét nhào về phía ngũ lao biết sát thủ. Những này oán hồn, một phần là Hứa Hạo phía trước ở trong nước thanh lý hắc quỷ lúc thu thập, càng nhiều thì là phái người đi hắc châu săn giết. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy rậm rạp chẳng trị oán hồn, cho dù là giết người như ngoé ngũ lao sẽ sát thủ, cũng dọa đến hồn phi phách tán. Nhất là phía trước nhất mười mấy cái oán hồn, hình thể khổng lồ, là thôn phệ vô số đồng loại tiến hóa mà thành. Trốn, mau trốn! Không biết là ai kêu một tiếng, bốn người từ bỏ công kích, quay người liền hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Tốc độ so lúc đến nhanh mấy lần, thật không thể tra mụ nhiều sinh hai cái đuổi. Hiện tại muốn trốn. Chậm. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, những cái kia oán hồn lập tức phân mấy đường, giống như giỏi trong xương đuổi theo. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Có sát thủ bị oán hồn cuốn lấy, thần lực trên người cấp tốc bị oán khí ăn mòn, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Có thì bị oán hồn kéo lấy, không ngừng thừa nhận thần hồn phương diện tiêu đốt, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Liên cái kia bị đập vào sơn thể người cao gầy sát thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mấy cái oán hồn tiến vào hố to, rất nhanh liền truyền đến hắn tan nát tâm can kêu khóc. Hứa Hạo không có để oán hồn lập tức giết bọn hắn, giết bọn hắn cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Oán hồn tra tấn kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, năm cái thần cảnh sát thủ triệt để không có phía trước phách lối, giống như chó chết co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt tan rã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tha ta nói đi, cố chủ là ai?" Hứa Hạo đi đến trước mặt bọn hắn, trên cao nhìn xuống. Dâu quay nón sát thủ run rẩy mở miệng, âm thanh khàn giọng đến không còn hình dáng: "Là Hoàn Vũ tập đoàn tổng tài, hắn cho chúng ta 5000 ức, để chúng ta giết ngươi." Hoàn Vũ tập đoàn? Hứa Hạo nhíu mày, hắn biết tập đoàn này là nước ngoài một cái vượt ngang nguồn năng lượng, tài chính, khoa học kỹ thuật siêu cấp cử đầu, thực lực hùng hậu. Có thể hắn cùng Hoàn Vũ tập đoàn làm không có lui tới, càng chưa nói tới thù hận. 5000 ức giết một mình hắn, liền xem như buôn bán cạnh tranh, cũng không đến mức bên dưới như thế lớn buôn gốc. Một cái này Hoàn Vũ tập đoàn Hứa Hạo đối Hồng Sắc Vi phân phó nói: "Là, chủ nhân." Hồng Sắc Vi lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu liên hệ vô tướng tổ chức mạng lưới tình báo. Vô tướng tổ chức hiệu suất cực cao, không đến nửa giờ, thông tin liền truyền trở về. "Chủ nhân, tra được." Hồng Sắc Vi sắc mặt nghiêm túc báo cáo. Hoàn Vũ tập đoàn trên mặt nổi tổng tài là cái kêu rôn người, nhưng thực tế người điều khiển là một cái cựu châu người, tên là Tô Uyên. "Tô Uyên?" Hứa Hạo nghe đến cái tên này, ánh mắt không hiểu chào. "Đến." Hơn phân nửa lại là một cái khí vận nhân vật chính. Chương 935, còn may là chủ nhân của mình. Nguy hiểm báo động trước chương 935, còn may là chủ nhân của mình. Nguy hiểm báo động trước Hồng Sắc Vi hồi báo vẫn còn tiếp tục, Hứa Hạo ánh mắt thâm thúy. "Tô Uyên, đế đô Tô gia con thứ. Khi còn bé bởi vì thân mẫu thân phận thấp, bị Tô gia chủ mẫu xem là cái đinh trong mắt, 10 tuổi năm đó bị thiết kế hãm hại, cứ thế mà từ Tô gia đuổi ra ngoài, lưu lạc đầu đường, nhận hết khuất đủ." Hứa Hạo nhíu mày, lại là loại này kinh điển tuổi mục nịch tập kịch bản. Về sau không biết làm sao chằn chọc đi nước ngoài, mấy năm sau liền toát ra cái địa phủ tổ chức. Hồng Sắc Vi nói bổ sung: "Cái kia địa phủ cũng không phải bình thường sát thủ hoặc dòng binh tổ chức, tại Hắc Ám thế giới bên trong được cho là một phương siêu cấp thế lực, nắm trong tay mấy đầu dưới mặt đất dây chuyền sản nghiệp, thủ đoạn hung ác, làm việc quỷ bí." Hứa Hạo lông mày khẽ động. Địa phủ hắn có ấn tượng, một năm trước còn có thể lẻ tẻ bắt được bọn họ hành động bí tích, nhưng lại tại một đoạn thời khắc, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, triệt để không có thông tin. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là ẩn nút đi lên. Một năm trước, Tô Uyên trong bóng tối thành lập Hoàn Vũ tập đoàn, lợi dụng người ngoại quốc kiểm hộ, chính mình thì tại phía sau màn điều khiển. Hồng Sắc Vi lật lên văn kiện. Dựa vào địa phủ tài nguyên nghiên cùng tinh chuẩn buôn bán bố cục, ngắn ngủi thời gian một năm, Hoàn Vũ tập đoàn liền từ một cái tiểu công ty bành trướng thành vạn ức cấp cự đầu, tại nguồn năng lượng cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhất là cường thế. Thời gian một năm. Hứa Hạo cười, ánh mắt nghiền ngẫm. "Có chút ý tứ, ta xây Hứa thị tập đoàn còn hoa gần 3 năm, hắn tốc độ này ngược lại là nhanh hơn ta nhiều lắm. Kết hợp địa phủ một năm trước Mai Danh nhận tích, đáp án gần như vô cùng sống động. Cái này Tô Huyên hơn phân nửa là trọng sinh, kiếp trước hẳn là cắm ở trong tay mình, trọng sinh trở về liền thay đổi đến dị thường cẩn thận, trước túi đầu phát triển thế lực, tránh đi cùng chính mình xung đột chính diện. Có thể tất nhiên cẩn thận như vậy, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên động thủ? Hồng Sắc Vi lời nói giải đáp hắn nghi hoặc. Nửa tháng trước, Tô Huyên đột nhiên về nước, vừa về đến liền khuấy động phong vân, đem năm đó khi dễ qua hắn người đều hung hăng dạy dỗ một lần, thủ đoạn cứng rắn cực kỳ. Còn có, Hồng Sắc Vi dừng một chút, nói tiếp: Tô gia trước kia cùng Lục gia đặt trước quá thông gia từ bé, vốn là hứa cho Tô Huyên, hắn bị đuổi đi về sau, hôn ước liền rơi xuống Tô gia trưởng tử trên đầu. Tô Huyên trở lại về sau, trực tiếp mang theo xính lễ đi Lục gia, cứ thế mà đem môn này hôn sự đoạt trở về. Ba ngày sau, chính là hắn cùng Lục gia Thiên Kim Lục Khỉ mộng lễ đính hôn. Hứa Hạo đốt cằm, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là trở về thực hiện hôn ước. Đại khái là cảm thấy chính mình một năm này phát triển đến đủ mạnh mẽ, cho là có đủ thực lực mới dám động sát tâm. Ngược lại là cẩn thận, không nhúc nhích địa phủ người, ngược lại mời Ngũ Lão sẽ. Hứa Hạo cười nạo một tiếng. Năm cái thần cảnh, trong đó còn có một cái trung kỳ, bút tích sát thực không nhỏ. Đổi lại đồng dạng thần cảnh hậu kỳ, liền tắm. Đáng tiếc, hắn không phải người bình thường. Hứa Hạo dương mắt nhìn hướng cách đó không xa, cái kia năm cái Ngũ Lão biết sát thủ còn tại oán hồn tra tấn bên dưới lay lắc tàn thụy. Đã từng không ai bị nổi thần cảnh cường giả, giờ phút này liền tiêu gen khí lực đều nhanh không có. Toàn thân hiện đầy oán hồn gặm nuốt vết tích, da thịt lật ra ngoài, so như ma quỷ, trong ánh mắt chỉ còn bên dưới đối tử vong khát vọng. Đi, đưa bọn hắn lên đường đi. Hứa Hạo phất phất tay. Những cái kia oán hồn lập tức nhận đến chỉ lệnh, giống như nước thủy triều xông lên phía trước, đem năm người linh hồn thôn vệ hầu như không còn. Bọn sát thủ thân thể đột nhiên run lên, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt giải thoát, lập tức mềm mềm ngã trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ. Hồng Sát Vi đứng ở một bên, theo bản năng dùng mình một cái, có thể đem năm cái giết người như ngoé thần cảnh tra tấn đến muốn chết không xong, chủ người thủ đoạn thật sự là càng ngày càng để người sợ hãi. Còn tốt, chính mình là đứng tại hắn bên này. Nô con ngón đúng ra, năm đạo nhỏ xíu hỏa diễm phi ra bất quá một lát, thi thể liền hóa thành cho bụi. Hắn lại điều động thổ thuộc tính dị năng, mặt đất nhẹ nhàng nhúc đích, đem chiến đấu lưu lại cái hố, vết máu từng cái bớt lên. Phản phất nơi này chém giết chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quay người hướng đi xe con. Hồng Sát Vi liền vội vàng tiến lên mở cửa xe, chờ hắn ngồi xuống về sau, mới đi vòng qua ghế lái xe. Cùng lúc đó, đế đô Tô gia, cái tòa này truyền thừa trăm năm gia tộc dinh thự, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, hòn non bộ nước chảy tôn nhau lên thành thú, khắp nơi lộ ra nội tình thâm hậu khí phái. Chỉ là giờ phút này, trong đình viện hạ nhân đều cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, liền đi bộ cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Ai cũng biết, vị này vừa trở về Tô thiếu gia tính tình không tốt, cái này mấy ngày đã có mấy cái không có mắt bị đuổi ra ngoài. Chính sảnh phía trước hành lang bên trên, một cái thân mặc thanh lịch váy dài nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo vài phần thành thục dịu dàng. Chính là Tô Uyên cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Tô Liên Ý Điệp, Tô gia Thiên Kim. Trong tay nàng bưng một ly mới vừa pha tốt Bích Loa Xuân, đi đến dưới hiên đứng thanh niên trước người, ôn nhu cười nói: "Tiểu đệ, mấy ngày nay là Tô gia sự tình bận rộn dữ chứ? Uống chút trà." Thanh niên kia xoay người, chính là Tô Uyên. Hắn mặc một thân màu đen tiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy. Mày may nhìn không ra năm đó cái kia chịu nhục hài đồng cái bóng. Nhìn thấy Tô Liên Ý Điệp, hắn cười tiếp nhận chén trà. "Cảm ơn Liên Ý Điệp tỷ. Tại Tô gia, một cái duy nhất chân tâm đợi hắn, chính là tỷ tỷ này." Khi còn bé hắn bị những hải tử khác ức hiếp, luôn là Tô Liên Y che chở hắn. Hắn bị đuổi ra Tô gia ngày ấy, cũng là Tô Liên Y lén lút kín đáo đưa cho hắn một cái tiền cùng lương khô. Nếu không phải xem tại trên mặt của nàng, lấy tính tình của hắn, đã sớm đem Tô gia chủ mạch nổ tận gốc. Cùng tỷ tỷ còn khách khí làm gì? Tô Liên Y cười cười. Đột nhiên, Tô Uyên bưng chén trà tay dừng lại, một cỗ không hiểu bực bội xông lên đầu. "Làm sao vậy?" Tô Liên Y phát giác được sự khác thường của hắn, ân cần hỏi. "Không có gì." Tô Uyên lắc đầu. Đây là hắn trọng sinh đến nay luyện thành tâm linh báo động trước. Kiếp trước không biết bao nhiêu lần dựa vào dự cảm kia hóa giải nguy cơ, từ chưa từng đi ra sai. Là ai xảy ra chuyện? Hắn theo bản năng nghĩ đến địa phủ cùng Hoàn Vũ tập đoàn. Có thể cái này hai thế lực lớn hiện tại cũng từ hắn tâm phúc khống chế, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Chờ chút, hắn nhớ tới một việc. Phái đi giết Hứa Hạo Ngũ Lao sẽ sát thủ, dựa theo kế hoạch, hôm nay có lẽ độc thủ. Chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn? Tại chương 936, thẳng không nỡ nhìn hồi ức. Thể giết Hứa Hạo. Khó mà kháng cự chương 936, thẳng không nỡ nhìn hồi ức. Thể giết Hứa Hạo. Khó mà kháng cự nghĩ đến hôm nay ám sát, Tô Uyên sắc mặt âm tình bất định. Kiếp trước, cũng chính là một năm trước hắn lần đầu về nước lúc, Hứa Hạo bất quá mới hoàn cảnh. Liên tính một năm này đối phương tiến bộ lại nhanh, cho ăn bể bụng cũng liền đế cảnh. Làm sao có thể địch nổi Ngũ Lao sẽ năm cái thần cảnh? Trong đó còn có cụ lần cái kia thần cảnh trung kỳ. Vừa ý đầu cố kia bất an mãnh liệt, sẽ không vô duyên vô cớ. Trong đầu, kiếp trước bị Hứa Hạo tra tấn hình ảnh, không bị khống chế hiện lên. Từ khi tụ hội bên trên lần thứ nhất gặp mặt về sau, Hứa Hạo liền bắt đầu chèn ép hắn, nhục nhã hắn. Vị hôn thê của hắn bị Hứa Hạo cưỡng phá, duy nhất chân tâm chờ tỷ tỷ của hắn Tô Liên Y Liễu vì cứu hắn, khuất nhục trở thành Hứa Hạo độc chiếm. Cuối cùng, hắn bị phế bỏ một thân tu vi, đánh gãy hai chân, ném tới ăn mày bẩn thỉu nhất ổ trơ mắt nhìn xem những người cặn bã kia đối với chính mình tùy ý lăng đủ. Tại hắn nhận hết tra tấn về sau, Hứa Hạo cười bóp nát thiết hầu của hắn. 28 coi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình về tới một năm trước, đang muốn về nước thời điểm. Hắn lúc này liền định trở về tìm Hứa Hạo báo thù. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Hứa Hạo thực lực không phải hắn có thể đối phó. Hắn tính toán ở tại nước ngoài tích góp thực lực. Vì để tránh cho bị Hứa Hạo thế lực phát giác, Tô Uyên đem địa phủ triệt để che giấu, trong bóng tối phát triển. Muốn đối phó Hứa Hạo, không chỉ muốn dựa vào thực lực, Hứa thị tập đoàn cũng là quái vật khổng lồ. Quốc gia là sẽ không cho phép Hứa Hạo xảy ra chuyện. Vì vậy hắn liền sáng lập Hoàn Vũ tập đoàn, hy vọng đến lúc đó dùng cái này cho Cửu Châu quan phương tạo áp lực. Có đầy đủ tiền, cũng có thể mời sát thủ giết Hứa Hạo. Trùng sinh về sau, Tô Uyên ngạc nhiên phát hiện, chính mình võ đạo thiên phú tăng mạnh. Có lẽ là hai đời linh hồn dung hợp nguyên nhân. Tô Uyên quyết tâm, một bên luyện võ, một bên lập nghiệp, một bên phát triển địa phủ. Cứ như vậy, một năm qua đi. Tô Uyên vốn định tiếp tục cần nút, kết quả biết được thông tin, hắn cái kia vị hôn thê muốn cùng Tô gia trưởng tử đính hôn. Tô Uyên ngồi không yên. Hắn cái kia vị hôn thê hắn gặp qua, xinh đẹp không gì sánh được. Kiếp trước chính mình liền vì nàng mê. Đáng hận chính là bị Hứa Hạo cường thế cướp đi. Sống lại một đời, hắn nhất định muốn đoạt lại vị hôn thê. Lại thêm, hắn cảm thấy cũng là thời điểm tìm Hứa Hạo báo thù. Vì vậy liền định về nước. Bất quá, Tô Uyên kiên kỵ Hứa Hạo thực lực, không có để địa phủ xuất thủ, mà là tìm tới Ngũ Lao biết tổng bộ, mời bọn họ ra tay giết Hứa Hạo. Nếu có thể giết Hứa Hạo, không cần nói 5000 ức, chính là đem vạn ức giá trị vốn hóa thị trường Hoàn Vũ tập đoàn chắp tay nhường cho hắn cũng nguyện ý. Theo Tô Uyên trong đầu từng màn hồi ức hiện lên, sắc mặt hắn không ngừng thay đổi. Trên thân thần cảnh hậu kỳ khí thế không tự giác phát ra. Nô. Bên cạnh Tô Liên Ý liễu vội vàng không kịp chuẩn bị. Vị cố khí thế này chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Tô Uyên đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng thu lại khí tức, giọng mang ấy nãy thì, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Lắc đầu, ổn thân thể thân hình về sau, cùng nhau lo nhìn ngược lại là ngươi, làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải là gặp phải phiền phức gì? Không có việc gì, chính là nhớ tới một chút chuyện trước kia. Tô Uyên miễn cưỡng cười cười, đem trong mắt lệ khí che giấu đi qua. Khả năng là gần nhất quá mệt mỏi. Hắn đem Hứa Hạo sự tình ném trong đầu. Liên tính mấy cái sát thủ ám sát Hứa Hạo thất bại cũng không có gì. Truy tra không đến trên đầu của hắn. Hắn căn bản nghĩ không ra mấy cái sát thủ không phải Hứa Hạo một hiệp chi địch. Càng sẽ không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ tệ mở mấy cái sát thủ miệng. Hai ngày sau, ban đêm, Hứa gia đại viện đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách đấm áp hòa thuận vui vẻ. Cái gì? Ba ba muốn đi Đế Đô một đoạn thời gian. Hứa Hạo ý khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hứa Hạo dựa vào tại trên ghế sofa, nhẹ gật đầu. Ừm. Hứa thị tập đoàn chuẩn bị tại Đế Đô khai thác mới nghiệp vụ, ta qua bên kia tọa trấn một đoạn thời gian. Ta cũng muốn đi. Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, lập tức ném xuống gối ôm, chạy đến Hứa Hạo bên cạnh kéo lại cánh tay của hắn, bắt đầu làm nũng. Ba ba mang ta cùng đi nha, ta còn muốn lại đi Đế Đô dạo chơi đâu. Trong nội tâm nàng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lần trước cùng ba ba đi Đế Đô, không những chơi đến vui vẻ, còn thừa cơ đi theo học không ít tu tiên pháp môn. Tại trong nhà tỷ muội nhiều, luôn có chút không tiện. Nếu có thể cùng ba ba đơn độc đi ra, vừa vặn có thể chuyên tâm tu luyện. Hứa Thi Tình ngồi ở bên cạnh, liếc mắt một cái thấy ngay muội muội tâm tư, đưa tay gõ gõ đầu của nàng. Thành thật một chút đợi, mấy ngày nữa liền muốn thi cuối kỳ, cái kia cũng không cho đi. Trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm, chính mình vốn là tại tu tiên bên trên lạc hậu muội muội một bước, nếu để cho nàng đi theo ba ba đi ra, cái kia chênh lệch chẳng phải là càng lúc càng lớn. Ai nha, một cái khảo thí mà thôi, có cái gì khó? Hứa Hạo ý vướt vướt cái chán, chẳng hề để ý mà nói, tùy tiện nhìn xem liền có thể cầm đệ nhất. Lời này ngược lại là không giả, các nàng tỷ muội mấy cái đều dùng qua tẩy tùy đan, không những thể chất được đến cải thiện, còn nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, ứng phó khảo thí quả thực dễ như trở bàn tay. Đừng quên gần nhất còn muốn giúp đạo sư hoàn thành một cái đầu đề. Hứa Thi Tình nghĩ đến biện pháp ngăn cản muội muội. Hứa Hạo cũng đối Hứa Hạo ý nói, lần này đi là làm chính sự, không phải dạo chơi, chờ hết bận lại dẫn ngươi đi chơi. Gặp ba ba thái độ 350 kiên quyết, Hứa Hạo ý đành phải nếp miệng, không tại kiên trì. Còn lại mấy đứa con gái cũng không có ý kiến gì, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình đi. Hứa Hạo đứng dậy đi tới trong đình viện, rời cái ghế nằm ngồi xuống, chuẩn bị một bên uống trà một bên thưởng thức ánh trăng. Đầu thu ban đêm mang theo một chút hơi lạnh, ánh trăng vẩy vào đình viện láng lô đồng bên trên, rơi xuống loang lổ quang ảnh, đặc biệt tiến tĩnh. Cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hứa Hạo không cần quay đầu lại, cũng biết là ai tới. Ba ba. Hứa Tình Tuyết âm thanh mang theo vài phần xấu hổ, nàng đi đến Hứa Hạo trước mặt, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo, gò má ở dưới ánh trăng hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Làm sao vậy? Hứa Hạo nhìn xem nàng. Ta cảm giác sắp đột phá. Hứa Tình Tuyết sâu hút một khẩu khí, lấy dũng khí nói, có thể dạy ta tu tiên sao? Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian tìm Hứa Hạo tu luyện. Mặc dù mỗi lần song trưởng đối nhau, tiến vào loại kia linh hồn giao hòa trạng thái lúc, đều sẽ cảm thấy xấu hổ lại xấu hổ. Nhưng tu tiên mang tới lực lượng cảm giác cùng tiến độ tăng lên, lại làm cho nàng khó mà kháng cự. Chương 937, Hứa Thúc Thúc yên tâm, cam đoan đem các nàng đưa lên giường của ngươi. Chương 937, Hứa Thúc Thúc yên tâm, cam đoan đem các nàng đưa lên giường của ngươi. Hứa Ngô đáp ứng Hứa Tình Tuyết tu tiên tình cầu, mang theo nàng vào tiểu thế giới. Một phen tu luyện về sau, Hứa Tình Tuyết cảm giác khoảng cách tu luyện thuật pháp lại gần một bước. Đáng tiếc Hứa Hạo ngày mai sẽ phải đi Đế Đô, muốn tách ra một đoạn thời gian. Hứa Tình Tuyết rất không muốn. Hứa Hạo nhìn ra nàng không muốn, vuốt vuốt tóc của nàng. Nếu là muốn tìm ta tu luyện, liền cùng ta cùng đi Đế Đô. Thật có thể chứ? Hứa Tình Tuyết hai mắt tỏa sáng. Cùng ba ba cùng đi Đế Đô, liền có thể tùy thời tu luyện, không cần lại cố kỵ trong nhà tỉ muội. Nói không chừng rất nhanh liền có thể nắm giữ thuật pháp. Có thể phần này hưng phấn không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị hiện thực dội tắt. Nàng nhớ tới Thần Nông Đường sự tình, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Không được, ta còn muốn tại Thần Nông Đường ngồi xem bệnh. Đại sư tỷ đã có thai, muốn ở nhà chiếu cô sư phụ hải tử, hiện tại chỉ có sư phụ một người ngồi xem bệnh, nàng đi không được. Vậy liền không có biện pháp. Hứa Hạo giang tay ra. Ta sẽ mau chóng làm xong sự tình trở về. Ân. Hứa Tình Tuyết gật gật đầu, đem thất lạc dằn xuống đáy lòng. Ba ba một đường cẩn thận. Hai người rời đi nhỏ đợi 460 giới lúc, bóng đêm càng sâu. Hứa ra đại viện yên tĩnh. Chỉ có hành lang bên trên vẫn sáng mấy ngọn đèn. Đến lúc ngủ ở giữa, Hứa Hạo mới vừa đi tới phòng ngủ chính cửa ra bảo, liền thấy Tô Vãn Thu cùng An Sơ Hạ chính chờ ở nơi đó. Mới đầu các nàng sẽ còn ngượng ngùng, chung quy phải chờ các nữ nhi đều trở về phòng mới lén lút tiến vào đến, hiện tại ngược lại là càng ngày càng tự nhiên. Ba ba. Tiểu Hoàng Nhi mặc hồng nhạt váy ngủ, từ Tô Vãn Thu sau lưng chạy ra, mở hai tay ra ôm lấy Hứa Hạo chân. Chơi với ta. Tốt. Hứa Hạo không lưng đem nàng ôm. Trong phòng theo nàng chơi mây bán, mãi đến tiểu nha đầu ngáp một cái, mới dỗ dành nàng ngủ. Chờ tiểu Hoàng Nhi ngủ say, Hứa Hạo mới quay người nhìn hướng bên giường hai nữ. Tô Vãn Thu mặc màu trắng tơ lụa áo ngủ, tóc dài xõa bay, giữa lông mày mang theo nụ cười ôn nhu. An Sơ Hạ thì là một thân màu tím nhạt viền ren váy ngủ, da thịt trắng tuyết, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngượng ngùng chờ mong. Hứa Hạo cười đi tới, đem hai người ôm vào lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng, một ngày mới bắt đầu. An điểm tâm xong, Hứa Hạo cùng Hứa ra chúng nữ tạm biệt. Ba ba về sớm một chút. Hứa Hạo ý lôi kéo góc áo của hắn, lưu luyến không bỏ. Ở bên ngoài chú ý an toàn. Hứa Tình Tuyết dặn dò, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hứa Hạo từng cái đáp ứng, quay người ngồi lên tiến về sân bay xe. Lần này đi Đế Đô, hắn không có ý định ẩn tàng hành tung, trực tiếp đặt trước máy bay tư nhân chuyến bay. Máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống Đế Đô sân bay quốc tế, cửa khoang mở ra lúc. Hứa Hạo liếc mắt liền thấy được đứng tại lối đi ra hai thân ảnh. Đường Nhược Hi mặc một đầu màu bè váy liền áo. Bên ngoài phủ lấy một kiện màu xám cho nhạt đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, tóc dài kéo thành một cái dịu dàng búi tóc, trên mặt hóa thành đậm trang. Bên người nàng Đường Cẩn Du thì hoàn toàn là một loại khác phong cách. Mặc màu trắng tê sợt cùng quần sọ jean, trên chân đạp một đôi màu trắng dày cứng. Rim thật cao đuôi ngựa, thanh xuân hoa bát, mang theo vài phần hoa bát. Hai tỷ muội đứng ở nơi đó, khí chất phong cách khác lạ, hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường. Hoa, cái kia hai nữ sinh cũng quá xinh đẹp đi, cùng tiên nữ đồng dạng. Đúng vậy à, bên trái cái kia thật ôn nhu, bên phải cái kia tốt linh động, quả thực là lý tưởng loại hình. Nếu có thể cưới được trong đó một cái, ta chết cũng nguyện ý a. Tình lại a, liền ngươi dạng này, nhân gia có thể nhìn nhiều ngươi một cái cũng không tệ rồi. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du lại sớm thành thói quen, đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào. Chỉ là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra phi trường, giống như là đang chờ đợi cái gì người trọng yếu. Làm Hứa Hạo thân ảnh xuất hiện ở cửa ra lúc, hai nữ con mắt đồng thời phát sáng lên. Hứa thúc thúc. Đường Cẩn Du dẫn đầu kịp phản ứng, vui sướng bước tới, nào vào Hứa Hạo trong ngực. Ngươi có thể tính tới rồi. Người xung quanh thấy cảnh này, lập tức tan nát cõi lòng đầy đất. Ngoa tạo, như thế xinh đẹp tiểu tiên nữ, vậy mà là tới đón nam nhân. Người nam kia ngược lại là dài đến dạng chó hình người, nhưng vì cái gì? Ô ô ô, mụ mụ, ta lại thất tỉnh. Hứa Hạo vô vô Đường Cẩn Du sau lưng, cười trêu ghẹo. Đều bao lớn, còn như thế nôn nôn nóng nóng. Đường Cẩn Du thẻ lưỡi, cái này mới từ trong ngực hắn lui ra ngoài, đứng đến một bên. Tỷ tỷ vì cho ngươi, mấy ngày nay đều cơm nước không vào đâu. Cẩn Du. Đường Nhược Hi mặt đỏ lên, đưa tay đập nàng một cái. Đừng nói mỏ. Hứa Hạo nhíu mày, nhìn hướng Đường Nhược Hi. Ồ, chẳng lẽ Nhược Hi không nghĩ ta sao? Đường Nhược Hi gò má càng đỏ, âm thanh từ nhược mũi bản. Nghĩ, ta cũng muốn hứa thúc thúc. Đường Cẩn Du vội vàng nhấc tay, sợ bị xem nhẹ. Đường Nhược Hi nhìn một chút bốn chu viện tập hợp càng nhiều đoàn người. Hứa thúc thúc, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi về trước đi. Được. Ba người đi tới bãi đỗ xe, Đường Nhược Hi mở một chiếc màu trắng mạ giờ dạ tỷ. Đường Cẩn Du rất tự giác chạy đến ghế lái phụ, là Hứa Hạo kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Hứa thúc thúc mời. Xe ổn định chạy đi sân bay. Hứa thúc thúc, ngươi lần này tới Đế Đô làm cái gì nha? Đường Cẩn Du quay đầu hỏi, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Hứa Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, cười cười. Nhớ các ngươi, quá tới thăm các ngươi một chút, không được sao? Vậy mới không tin đâu. Đường Cẩn Du cong lên miệng. Ngươi khẳng định là đến làm chính sự. Hứa Hạo cũng không có tính toán giấu các nàng, thản nhiên nói. Quả thật có chút sự tình. Có người muốn giết ta, ta tới báo thù. Cái gì? Hai nữ đồng thời giật mình. Đường Cẩn tại Hứa Hạo trên thân vừa đi vừa về dò xét, khẩn trương hỏi. Hứa thúc thúc, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Yên tâm, ta không có việc gì. Hứa Hạo đập vỗ tay của nàng. Chính là cái tôm tép ngại nhép, không đả thương được ta. Đường Nhược Hi cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhíu mày. Là ai sao mà to gan như vậy, dám nuôi Hứa thúc thúc hạ thủ? Tô gia Tô Uyên. Hứa Hạo nói ra danh tự. Mặc dù ta đại nhân có đại lượng, nhưng hắn đều muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cũng không thể không làm gì. Đường Cẩn Du ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta giúp ngươi. Nàng đã sớm cảm thấy ngứa tay. Từ khi đi theo Hứa Hạo tu tiên, thực lực tăng lên không ít, lại một mực không có cơ hội thi triển. Hiện tại cuối cùng có không nhưng đánh. Đường Nhược Hi cũng gật đầu. Hứa thúc thúc, cần chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Hứa Hạo nhìn xem các nàng kích động bộ dạng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Ta nghe nói cái này Tô Uyên có cái vị hôn thê, còn có cái rất đau tỉ tỉ của hắn. Tất nhiên hắn muốn động ta, vậy ta cũng chỉ phải đem hắn quan tâm người đó tới. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du liếc nhau, đồng loạt liếc mắt, liền biết người này không có ý tốt. Con tưởng rằng là đến đứng đắn báo thủ, nguyên lai là để mắt tới nhân gia nữ nhân. Trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu, nhưng các nàng sớm đã bị Hứa Hạo dạy dỗ đến ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đường Cẩn Du ngược lại hưng phấn hơn, vỗ bộ ngực cam đoan. Việc này giao cho chúng ta, không phải liền là cướp vị hôn thê của hắn cùng tỷ tỷ sao? Cam đoan đem các nàng thu được giường của ngươi. Chương 938, bắt cóc, hạ dược, uy hiếp. Ở lễ đính hôn gây sự chương 938, bắt cóc, hạ dược, uy hiếp. Ở lễ đính hôn gây sự các ngươi chỉ cần đem Tô Uyên vị hôn thê giải quyết liền được, hắn tỷ tỷ kia, ta tự có biện pháp đối phó. Hứa Hạo nhìn trước mắt kích động hai tỷ muội, vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du trăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy tự tin. Sau đó, Đường Cẩn Du hưng phấn xoa xoa tay. Vậy chúng ta làm sao đối phó cái kia Lục Khỉ Mộng? Nếu không trực tiếp bắt cóc, đem nàng trói đến Hứa Thúc Thúc trên giường, gạo nấu thành cơm. Hứa Hạo khẽ miệng giật một cái, gõ nàng đầu một cái. Chúng ta là hợp pháp công dân, có thể hay không muốn chút đáng tin cậy biện pháp? Lấy hắn năng lực, thật muốn bắt cóc, chỗ nào cần dùng tới các nàng xuất thủ? Cái kia, hạ dược. Đường Cẩn Du con mắt hơi chuyển động, lại nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc. Chúng ta mượn cớ đem nàng ra, tại trong rượu thêm điểm liệu, cam đoan nàng ngoan ngoãn nghe lời. Cẩn Du. Đường Nhược Hi nhíu mày. Loại này thủ đoạn quá bị uội, không ra bộ dáng. Đường Cẩn Du nhếch miệng, nói lầm bầm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng gả cho Tô Uyên a. Nàng lại nói mấy cái chủ ý, không phải quá cấp tiến chính là quá ngây thơ, nghe đến Hứa Hạo đều có chút đau đầu. Tốt, đừng có đoán mò. Hứa Hạo vung vung tay. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp cùng nàng tạo mối quan hệ, lấy được tín nhiệm của nàng. Hắn hạ giọng, đem chính mình kế hoạch đêm hai nói. Các ngươi trước tiếp xúc Lục Khỉ Mộng, nàng tất nhiên là đại gia tộc Thiên Kim, khẳng định đối buôn bán thông gia có chỗ chống đối, các ngươi có thể bắt đầu từ hướng này. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du càng nghe con mắt càng sáng, liên tục gật đầu. Biện pháp này tốt, đã không cần đánh, lại có thể đạt tới mục đích. Đường Cẩn Du vô bắt đuổi, vẫn là Hứa Thúc Thúc lợi hại. Xe rất nhanh lái vào một mảnh cấp cao khu biệt thự, tại một tòa trước biệt thự dừng lại. Nơi này là đường gia tỷ muội tại đế đô chỗ ở, hoàn cảnh thanh lưu, trang trí nhã trí. Đến cơm trưa thời gian, hai tỷ muội đích thân xuống bếp, cho hắn làm tiếp phong yến. Đường Nhược Hi buộc lên tạp dề tại trước bếp lò bận rộn, động tác thành thạo, xem xét chính là thường thường nấu cơm. Đường Cẩn Du thì ở bên cạnh đánh một chút hạ thủ, thỉnh thoảng ăn vụng hai cái đồ ăn, chọc cho Đường Nhược Hi dở khóc dở cười. Cũng không lâu lắm, cả bàn phong phú đồ ăn liền bưng lên bàn. Sườn kho, cá chiên giòn chua ngọt, tỏi dung tây lan hoa, mặn làm phối hợp, sắc hương vị đều đủ. Hứa Thúc Thúc, nếm thử ta làm xương sườn. Đường Cẩn Du kẹp một khối lớn nhất thả tới Hứa Hạo trong bát, mong đợi nhìn xem hắn. Còn có ta làm cá. Đường Nhược Hi cũng không cam chịu yếu thế, kẹp một khối ức hiếp đưa tới. Hai người ngươi một lời ta một câu, tranh nhau để Hứa Hạo nhấm nháp chính mình tay nghề, giống hai cái tranh thủ tình cảm phi tử. Hứa Hạo cười nếm nếm, gật đầu tán thưởng. Đều ăn thật ngon, Nhược Hi thức ăn thủy sản non ngon miệng, Cẩn Du xương sườn tương hương nồng úc, đều có đặc sắc. Được đến khích lệ, hai tỷ bội đều cười nở hoa. Buổi chiều, Hứa Hạo bắt đầu thực hiện nhằm vào Tô Uyên kế hoạch. Ngày mai sẽ là Tô Uyên cùng Lục Khỉ Mộng lễ đính hôn, hắn đương nhiên phải đi góp một chút náo nhiệt. Đế đô nổi danh nhất cảnh đêm quán ba. Dù cho tại xế chiều cũng vẫn như cũ ồn ào náo động. Âm nhạc biết hai nhức óc, mê ly lập loè ánh đèn, không khí bên trong tràn ngập cồn cùng mùi nước hoa. Một đám người tại chỗ này phóng túng chính mình, phảng phất quên đi thời gian tồn tại. Một chỗ thẻ khách quý tòa, một thanh niên chính ôm hai cái trang điểm dày và đậm nữ nhân, một ly tiếp một ly rót liệt hữu. Hắn chính là Tô gia đại thiếu, Tô Chiết. Đã từng hắn, tại Tô gia cỡ nào phong quang, xem như trưởng tử, hô phong hoán vũ, chúng tinh phụng nguyện. Có thể từ khi Tô Uyên cái kia con rơi trở lại về sau, cuộc sống của hắn liền càng ngày càng tệ. Nhớ tới Tô Uyên, Tô Chiết liền hận đến nghiến răng. Khi còn bé, hắn thích nhất ức hiếp cái kia trầm mặc ít nói thứ đệ, cướp hắn đồ ăn vặt, xé hắn sách vở, nhìn xem hắn giận mà không dám nói gì bộ dạng, trong lòng liền một trận khoái ý. Về sau càng là ở trước mặt mẫu thân bàn lộng thị phi, cuối cùng đem Tô Uyên đuổi ra khỏi Tô gia. Hắn vốn cho rằng Tô Uyên sẽ giống rác rưởi đồng dạng ở bên ngoài tự sinh tự diệt, không nghĩ tới đối phương vậy mà trở về, còn thành có thể tùy tiện bóp chết hắn tồn tại. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là Lục Khỉ Mộng. Hắn ái mộ nhiều năm nữ thần, vốn nên cùng nàng đính hôn người là chính mình, lại bị Tô Uyên cướp đi. Hắn rất phẫn nộ, muốn giết Tô Uyên, lại bị đánh đến như con chó chết. Nếu không phải tỷ tỷ Tô Liên ý quỷ cầu tình, hắn sợ rằng đã chết. Tô Chiết đem một chén whisky uống một hơi cạn sạch, chua cay chất lỏng thiêu đốt lấy hết hầu, lại tới bất diệt hắn lửa giận trong lòng. Hắn dùng sức đẩy ra nữ nhân trong ngực, lảo đảo đứng lên. Lan đi, đều cút ngay cho ta. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đi ra quán bar, sau giờ ngọ ánh mặt trời đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Hắn lung la lung lay hướng đi xe thể thao của mình, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngăn cản đường đi. Đó là cái mặc tây trang màu đen nữ nhân, dáng người cao gầy, khí chất băng lãnh. Người là ai? Lan đi. Tô Chiết say khướt quát. Hắn giờ phút này sớm đã không có ngày xưa phép lối, chỉ còn bên dưới xa suốt tinh thần cùng táo bạo. Lão bản của ta muốn gặp ngươi. Nữ nhân âm thanh không có một tia nhiệt độ. Đi với ta một chuyến đi. Lão bản ngươi. Ai vậy? Cũng xứng gặp ta. Tô Chiết cười nạo một tiếng. Hắn hiện tại là nghèo túng, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy chậm vẫn còn ở đó. Biết ta là ai không? Ta là Tô gia đại thiếu, thức thời nhanh tránh ra. Nữ nhân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Một giây sau, một khí thế bàng bạc giống như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ xuống. Tô Chiết cảm giác hô hấp khó khăn, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 2.5 cảm giác say nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt nữ nhân. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Ta đi với ngươi. Tô Chiết dọa đến sắc mặt ảm đạm, nơi nào còn dám phép lối, liền vội vàng gật đầu cúi người. Nữ nhân cái này mới thu lại khí tức, quay người hướng cách đó không xa một nhà trà lâu đi đến. Tô Chiết run rẩy theo ở phía sau, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc. Đến cùng là ai muốn gặp hắn? Là Tô Uyên phải nổ cỏ tận gốc, vẫn là còn lại cửu gia? Trong trà lâu rất yên tĩnh, cùng phía ngoài ồn ào náo động phảng phất hai thế giới. Gần cửa sổ vị trí, một cái nam nhân chính chậm rãi uống trà. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy ở trên người hắn, phát họa ra lười biếng mà nguy hiểm hình dáng. Chương 939, đem tỷ tỷ ngươi cùng vị hôn thê dâng lên, giúp ngươi diệt Tô Uyên. Chương 939, đem tỷ tỷ ngươi cùng vị hôn thê dâng lên, giúp ngươi diệt Tô Uyên. Tô Chiết nhìn thấy chính phẩm trà Hứa Hạo, nghĩ đến đây chính là muốn người tìm hắn, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chính mình căn bản không quen biết đối phương. Chờ chút, làm sao nhìn có chút quen thuộc? Mặc dù hắn trước đây hoàn khố một chút, nhưng tóm lại là đại gia tộc thiếu gia, đối Cửu Châu những này thượng tầng nhân vật cũng coi như hiểu rõ. Đợi đến gần, Tô Chiết nhận ra được, trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới muốn gặp chính mình vậy mà là Hứa Hạo, vị kia Hứa thị tập đoàn tổng tài. Cứ việc Đế đô tứ đại gia tộc tài sản cộng lại cũng tiếp cận bằng ước, nhưng Hứa thị tập đoàn sớm đã đột phá giới hạn này. Nhất là gần một năm mở rộng tốc độ, như ngồi trung hỏa tiễn tấn mãnh, bây giờ bản tính sớm đã không phải tứ đại gia tộc có thể nhìn theo bóng lưng. Càng đừng đề cập hắn hiện tại so như bị Tô gia trục xuất, liền cái nghiêm chỉnh Tô gia thiếu gia thân phận đều nhanh giữ không được. Theo lý thuyết, đời này đều không có cơ hội cùng Hứa Hạo loại này cấp bậc nhân vật sinh ra gặp nhau. Trong lòng của hắn giống dấu con thỏ, bất ổn. Hứa Hạo tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là Tô gia đắc tội vị này đại lao, muốn cầm hắn cái này nghèo túng thiếu gia khai đao? Ngồi, gặp hắn đến gần, Hứa Hạo đặt chén trà xuống, đưa tay ra hiệu, nhìn không ra hỉ nộ. Tô Chiết nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí tại trên ghế đối diện ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Hai tay khẩn trương đặt ở trên đầu gối, liền hô hấp đều thả nhẹ. Không biết Hứa tổng tìm ta tới, là có chuyện gì không? Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngựa khí mang theo lấy lòng. Nếu là có cái gì ta có thể làm, liền xem như lên núi đao bên dưới hỏa hải, ta cũng tuyệt không mập mờ. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn lại tại bồn chồn. Liền hắn hiện tại cái bộ dáng này, đừng nói lên núi đao bên dưới hỏa hải, sợ rằng liền cho Hứa Hạo sách giày cũng không đủ tư cách. Hứa Hạo bị hắn bộ này dáng vẻ khẩn trương chọc cười, xua tay. Lên núi đao bên dưới hỏa hải ngược lại là không cần, ta tìm ngươi là có việc nhỏ nghĩ hàn huyên một chút. Việc nhỏ? Tô Chiết ánh mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi. Hứa tổng xin mời ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Hứa Hạo lại không có đi thẳng vào vấn đề, mà là nâng bình trà lên, chậm rãi cho chính mình tiếp theo chén trà. Ánh mắt rơi vào Tô Chiết trên thân, giống như cười mà không phải cười. Ta nhìn Tô công tử gần nhất trôi qua không thế nào tốt. Tô Chiết sắc mặt cứng ngắc. Lại là dạng này. Tất cả mọi người biết hắn bị Tô Uyên ức hiếp phải có nhiều thảm. Bị cướp đi vị hôn thê, bị đuổi ra khỏi nhà, giống đầu chó nhà có tang đồng dạng tại quán ba mua say. Những sự tình này giống châm đồng dạng đâm vào hắn trong lòng. Giờ phút này bị Hứa Hạo ở trước mặt điểm phá, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Ngài cũng biết rồi. Thanh âm hắn hơi khô chát chát. Có biết một hai. Hứa Hạo khẽ nhấp một cái trà, ngữ khí bình thản. Ngươi là Tô gia trưởng tử, căn chính miêu hồng, hắn Tô Uyên bất quá là cái con thứ. Năm đó bị đuổi đi ra giống như chó nhà có tang, bây giờ lại đạp đầu của ngươi làm Tô gia chủ nhân, việc này nói ra, quả thật làm cho người không phục. Đúng rồi. Tô Chiết giống như là bị châm lửa pháo, nháy mắt nổ, vỗ mạnh một cái bàn. Trong mắt bắn ra phẫn nộ tia lửa. Hắn dựa vào cái gì? Tô gia vốn là nên là của ta, Khỉ Mộng cũng nên là ta. Cái kia hỗn đản, bất quá là gặp vận may, dựa vào cái gì trở về Diêu Võ Dương Ai? Hắn càng nói càng kích động, ngực kịch liệt chập trùng. Những ngày này đọc lại ủy khuất cùng phẫn nộ, tại Hứa Hạo tán đồng bên dưới triệt để bạo phát đi ra. Phát tiết xong, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình tại Hứa Hạo trước mặt mất trạng thái, đội vàng thu lại cảm xúc, ngượng ngùng ngồi xuống. Xin lỗi Hứa tổng, ta thất thố. Hứa Hạo lại không để ý, ngược lại có chút hăng hái nhìn xem ra, ngươi đối Tô Uyên đoàn khí không nhỏ. Tô Chiết nghiến răng nghiến lợi. Nào chỉ là đoàn khí, ta hận không thể lột ra hắn, rút hắn gân. Nói đến đây, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Hứa Hạo làm sao sẽ đối Tô ra việc nhà rõ ràng như vậy, mà còn câu câu cũng đang giúp hắn nói chuyện, chẳng lẽ? Một cái to gan suy nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện, để hắn tim đập đột nhiên gia tốc. Hứa tổng, ngài ý là? Hắn hỏi dò, âm thanh đều có chút phát run. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, nụ cười sâu hơn mấy phần. Thực không dám giấu giếm, vài ngày trước, Tô Uyên đắc tội ta. Ta người này không có cái khác ma bệnh, người nào chọc ta dù sao cũng phải cho hắn chút giáo huấn. Hắn cũng dám đắc tội ngài. Tô Chiết con mắt trừng đến căng tròn, lập tức lại mừng như điên. Hôn đản này thật sự là gan to bằng trời, Hứa tổng, ngài muốn đối phó hắn. Cái kia thật sự là quá tốt. Hắn kích động đến kém chút từ trên ghế đứng lên. Hứa Hạo muốn đối phó Tô Uyên. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tin mừng. Có vị này đại lão xuất thủ, Tô Uyên cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Thứ không dám dâu dếm, ta gần nhất bị cái kia Tô Uyên làm hại quá thảm rồi. Tô Chiết vội vàng biểu trung tâm, ngữ khí cấp thiết. Chỉ cần Hứa tổng chịu giúp ta báo thù, ta Tô Chiết sau này sẽ là người của ngài, là ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn hiện tại là vỏ đã mẹ không sợ rơi, chỉ cần có thể đem Tô Uyên giẫm tại dưới chân, khôi phục chính mình Tô gia đại thiếu vinh quang. Đừng nói nhận Hứa Hạo làm chỗ dựa, liền xem như làm trâu làm ngựa, hắn cũng nguyện ý. Hứa Hạo nhìn hắn bộ này không dằn nổi bộ dáng, nhếch miệng lên một cái đường cong. Giúp ngươi trở lại Tô gia, dạy dỗ Tô Uyên, cũng không có vấn đề gì. Nhưng như thiên lôi sai đâu đánh đó thì không cần, chúng ta làm cái giao dịch liền tốt. Giao dịch? Tô Chiết liền vội vàng gật đầu. Hứa tổng ngài nói, không quản là điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Trong lòng của hắn rõ ràng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hứa Hạo chịu giúp hắn, tất nhiên có mưu đồ. Nhưng hắn hiện tại đã không có gì có thể mất đi, chỉ cần có thể báo thù bất kỳ cái gì điều kiện hắn đều nguyện ý tiếp thu. Hứa Hạo nâng chén trà lên, nhẹ nhàng đung đưa bên trong nước trà, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thật cái gì đều đáp ứng. Tô Chiết trùng điệp gật đầu, ánh mắt kiên định. Chỉ cần có thể để Tô Uyên không dễ qua, ta cái gì đều nguyện ý làm. Những ngày này khuất nhục giống như rắn độc gặm nuốt hắn tâm. Hắn hoài niệm trước đây chúng tinh phùng nguyện thời gian, càng hận hơn Tô Uyên đem hắn nắm giữ tất cả đều cướp đi. Vì đoạt lại tất cả những thứ này, hắn có thể không từ thủ đoạn dương. Hứa Hạo nhìn xem trong mắt của hắn điên cuồng, chậm rãi mở miệng. Vậy ta nói, ta muốn vị hôn thê của ngươi Lục Khỉ Mộng, còn có ngươi vị kia tỷ tỷ tốt Tô Liên Ý Nhi, ngươi cũng đáp ứng. Chương 940, bất quá là quân cờ. Lợi dụng xong liền ném. Gậy to thêm táo ngọt chương 940, bất quá là quân cờ. Lợi dụng xong liền ném. Gậy to thêm táo ngọt ta muốn vị hôn thê của ngươi Lục Khỉ Mộng, còn có ngươi vị kia tỷ tỷ tốt Tô Liên Ý Nhi, ngươi cũng đáp ứng. Tô Chiết nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng tử đột nhiên co lại, giống như là bị người hất một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Hạo đánh vậy mà là cái chủ ý này. Tỷ tỷ Tô Liên Ý Nhi là thân nhân của hắn, từ nhỏ liền che chở hắn. Vài ngày trước càng là vì cứu hắn, ngăn tại Tô Uyên trước mặt. Hắn làm sao có thể đem tỷ tỷ đẩy đi ra? Còn có Lục Khỉ Mộng, đó là hắn Bạch Nguyệt Quang, là vị hôn thê của hắn. Tô Chiết sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Đáp ứng? Vẫn là không đáp ứng? Đáp ứng, liền có thể mượn Hứa Hạo tay báo thủ, trở lại Tô gia. Có thể đại giới là hy sinh tỷ tỷ cùng người trong lòng. Không đáp ứng, hắn đời này có thể đều không có cơ hội xoay người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Uyên cùng Lục Khỉ Mộng song túc song phi, chính mình vĩnh viễn sống ở khuất nhục bên trong. Hai loại suy nghĩ tại trong đầu hắn điên cuồng giao chiến. Cuối cùng, hắn giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng dãy rủa, âm thanh khàn giọng mở miệng. Ta đáp ứng. Hứa Hạo nhíu mày, nghĩ thông suốt. Tô Chiết nhắm mắt lại, sâu hút một khẩu khí, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn bên dưới chết lặng quyết tuyệt. Chỉ cần có thể để Tô Uyên trả giá đắt, ta đáp ứng ngài điều kiện. Hắn ở trong lòng an ủi mình. Tỷ tỷ ưu tú như vậy, có thể cùng Hứa Hạo loại này nhân vật cùng một chỗ, cũng là một chuyện tốt. Không biết bao nhiêu nữ nhân muốn cùng Hứa Hạo cũng không được đâu. Đến mức Lục Khỉ Mộng, dù sao cũng phải bị Tô Uyên cướp đi. Cùng hắn tiện nghi cái kia hỗn đản, không bằng đưa cho Hứa Hạo, ít nhất còn có thể đổi chính mình Đông Sơn lại đổi lên. Hứa Hạo nhìn xem Tô Chiết bộ kia cố gắng chấn định bộ dáng, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Vậy ngươi có không có đối phó Tô Uyên biện pháp? Tô Chiết nghe vậy khẽ giật mình. Hắn nhớ tới ngày đó bị Tô Uyên giẫm tại dưới chân quất đụng, âm thanh đều mang theo vài phần run rẩy. Từ khi bị hắn đuổi ra Tô gia, hắn liền không có buông tha trả thù suy nghĩ. Có thể Tô Uyên hiện tại không những không chế Tô gia, nghe nói còn là thần cảnh cường giả. Tô Chiết đối cổ võ không tính là giải, nhưng hắn trước đây bên người bảo tiêu là hoàng cảnh, nhắc lên Tô Uyên lúc bộ kia hoàng hốt bộ dạng, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần cảnh, đó là chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, một bàn tay liền có thể đập chết hắn bảo tiêu. Hắn chút năng lực ấy, ở trước mặt đối phương liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cũng chính bởi vì biết song phương thực lực cách xa, hắn mới hoàn toàn cam chịu, cả ngày ngâm tại quán ba mua say, căn bản không có cách nào. Tô Chiết đắng chắc nói, Hứa tổng, cái kia Tô Uyên là thần cảnh cường giả. Hứa Hạo cười nạo một tiếng, ngữ khí khinh miệt, rất hiếm lạ sao? Người nào dường như không có. Quét Tô Chiết ngẩng đầu, con mắt trừng đến căng tròn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hứa tổng, ngài có năng lực đối phó thần cảnh cường giả? Hắn là thật không nghĩ tới. Tô gia xem như đế đô tứ đại gia tộc một trong, dốc hết tài nguyên cũng chỉ bồi dưỡng được mấy cái hoàng cảnh. Hứa Hạo mặc dù có tiền, chẳng lẽ còn có thể mời đến thần cảnh cao thủ? Hứa Hạo không nói chuyện, chỉ là hướng bên cạnh liếc một mực trầm mặc đứng tại nơi hẻo lánh áo đen nữ nhân lập tức tiến lên một bước, trên thân tỏa ra nhàn nhạt thần cảnh uy áp. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho Tô Chiết cảm giác hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh đều xuống. Nàng từ hôm nay trở đi, liền cùng tại bên cạnh ngươi. Hứa Hạo phảng phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đây là hắn rút đến một tên tử sĩ. Thần cảnh hậu kỳ. Tô Chiết trái tim điên cuồng loạn động, ánh mắt nóng bỏng. Thần cảnh, thật là thần cảnh cường giả. Hắn cảm nhận được không kém gì Tô Uyên khí tức. Hắn có tài đức gì, có thể để một vị thần cảnh cường giả chờ đợi phân công? To lớn kinh hỉ làm cho hôn mê hắn đầu não. Phía trước do dự cùng dãy rủa bị ném đến Cửu Tiêu Vân bên ngoài. Có lá bài tẩy này, đừng nói đối phó Tô Uyên, liền xem như một lần nữa không chế Tô gia, thậm chí đem tứ đại gia tộc đều giẫm tại dưới chân, cũng không phải là không thể. Hứa tổng, ngài yên tâm. Tô Chiết lồng ngực thẳng tắp, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tự tin. Có vị này, vị tỷ tỷ này hỗ trợ, ta nhất định có thể để cho Tô Uyên trả giá đắt. Nhìn xem hắn bộ này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Hứa Hạo ánh mắt lạnh lùng. Người ta cho ngươi mượn, nhưng ngươi nếu là không có bản lĩnh nắm lấy cơ hội, ngược lại làm hư chuyện của ta. Hắn chưa nói xong, nhưng cái kia trong giọng nói hàn ý, để Tô Chiết nháy mắt tỉnh táo lại, dùng mình một cái. Hắn cái này mới nhớ tới, trước mắt vị này chính là có thể tùy ý điều động thần cảnh cường giả tồn tại. Bóp chết hắn, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Không dám. Tô Chiết vội vàng cúi đầu, ngữ khí cung kính. Hứa tổng yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Trong lòng của hắn lại tại cười lạnh. Tô Uyên a Tô Uyên, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Ngươi đem ta trở thành sâu kiến, có thể ta hiện tại có thần cảnh cường giả hỗ trợ. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tô Chiết đã hạ quyết tâm. Ngày mai, Tô Uyên đính hôn thời điểm. Hắn không chỉ muốn đoạt lại Tô gia, còn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem Tô Uyên giẫm tại dưới chân, để hắn nếm thử chính mình nhận qua khuất đủ. Đến mức Lục Khỉ Mộng cùng tỷ tỷ. Tô Chiết trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Chỉ cần có thể báo thù, hy sinh điểm này đây tính toán là cái gì? Cảm ơn Hứa tổng. Về nước thần đến, Tô Chiết liền vội vàng không lời cảm tạ, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Hứa Hạo phất phất tay. Được rồi, đi làm việc đi. Tô Chiết cùng Hứa Hạo cáo từ về sau, mang theo Tử Sĩ rời đi. Đi ra trà lâu, Tô Chiết nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một loại tâm tình rất phức tạp. Hắn biết chính mình chỉ là Hứa Hạo quân cờ, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, làm quân cờ lại có làm sao? Tô Chiết sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, quay người hướng xe thể thao của mình đi đến. Xin. Chương 941, ở lễ đính hôn gây sự. Đoạt lại tất cả. Cho hay bắt đầu chương 941, ở lễ đính hôn gây sự. Đoạt lại tất cả. Cho hay bắt đầu Tô Chiết rời đi trà lâu về sau, liền mang Tử Sĩ tiểu cữu khắp nơi bốn ba. Thấy mấy vị bị Tô Uyên đuổi ra Tô gia trưởng bối. Trong đó liền bao gồm phụ mẫu hắn. Những người này năm đó đều tham dự qua ức hiếp Tô Uyên, đồng dạng bị Tô Uyên giáo huấn một trận, đuổi ra khỏi Tô gia. Ba, mụ, các vị thúc bá, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Chiết mang trên mặt không đè nén được hưng phấn. Trong phòng khách mấy người ngẩng đầu, thấy là hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Vốn là Tô gia chủ, cũng chính là Tô Chiết phụ thân, nhíu nhíu mày. Đến lúc nào rồi, còn không an phận. Nếu như bị Tô Uyên biết, chúng ta đều phải gặp nạn. Đúng thế a Chiết, cái kia Tô Uyên hiện tại thế lực ngập trời, chúng ta đấu không lại hắn. Bên cạnh một cái bạch phát lão giả thở dài. Hắn là Tô gia nhị trưởng lão, lúc trước không ít cho Tô Uyên chơi ngắn chân. Tô Chiết không để ý bọn họ lùi bước, nghiêng người nhường ra sau lưng Tử Sĩ. Ta biết Tô Uyên lợi hại, nhưng ta mời tới giúp đỡ. Vị này là cựu tỷ, thần cảnh cường giả, đủ để chống lại Tô Uyên. Tử Sĩ tiểu cựu đúng lúc thả ra một tia thần cảnh uy áp. Mặc dù thoáng qua liền qua, lại làm cho ở đây Tô gia các trưởng bối sắc mặt kịch biến 28. Thần cảnh. Tô phụ mạnh mẽ đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. A Chiết, ngươi từ chỗ nào mời tới bực này cao nhân? Cái này các ngươi cũng đừng quản. Tô Chiết ra vẻ thần bí cười cười. Chỉ cần các ngươi chịu theo ta cùng một chỗ trở về, ngày mai ở lễ đính hôn, chúng ta là có thể đem Tô Uyên đuổi xuống đài, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Có thần cảnh cường giả tọa chấn, nguyên bản sợ hãi các trưởng bối lập tức tới sức mạnh. Đúng vậy a, Tô Uyên lợi hại hơn nữa, là cái thần cảnh. Chỉ cần có thể áp chế hắn, bằng bọn họ tại Tô gia căn cơ, còn sợ không thể lập bàn. Tốt, ta theo ngươi đi. Tô phụ cắn răng nói. Cái kiêm lịch tử dám đem ta đuổi ra, ta đã sớm không thể nhịn được nữa. Tính ta một người. Nhị trưởng lão cũng đập cái bàn. Chúng ta mới là Tô gia chính thống, dựa vào cái gì để một cái con thứ cưỡi tại trên đầu. Nhìn xem chúng đoàn người tình cảm xúc động phẫn nộ bộ dạng, Tô Chiết nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Thỏa đáng. Ngày thứ hai, Tô gia nhà cũ răng đèn kết hoa. Đèn lồng đỏ treo đầy hành lang, người hầu xuyên qua bận rộn, một phái vui mừng cảnh tượng. Hôm nay là Tô Uyên cùng Lục Khỉ Mộng lễ đính hôn. Tô Uyên đứng tại trước gương, sửa sang lấy trên thân tây trang màu đen. Cắt xén vừa vặn Âu phục phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình, nguyên bản lạnh lùng trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, thâm thúy con mắt bên trong phảng phất cất giấu tinh thần đại hải. Liên Y Lệ tỷ, ngươi nhìn ta như vậy thế nào? Hắn xoay người, nhìn hướng đứng ở phía sau Tô Liên Y Lệ. Tô Liên Y Lệ mặc một thân nhạt váy áo màu tím, đem luyện chuyển dáng người chèn ép phát huy vô cùng tinh tế, nàng cười gật đầu. A Uyên không quản mặc cái gì đều dễ nhìn. Tô Uyên cười cười, trong lòng có chút kích động. Kiếp trước hắn cùng Lục Khỉ Mộng gặp nhau không nhiều, biết nàng là cái lạnh lạnh độc lập kỳ nữ, một thế này có thể cùng nàng đính hôn, hắn không khỏi mong đợi. Gia chủ, người của Lục gia đến. Ngoài cửa truyền đến người hầu thông báo âm thanh. Biết. Tô Uyên sâu hút một khẩu khí, đè xuống trong lòng gợn sóng. Du Lan tỷ, chúng ta đi nên đón A hai người đi đến cửa chính. Lục gia một đoàn người đã đến. Cầm đầu là Lục gia chủ, một cái vóc người hơi mập trung niên nam nhân, trong đôi mắt mang theo khôn khéo. Bên cạnh hắn phụ nhân mặc lộng lẫy sơn sám, khí chất dịu dàng. Mà đứng ở chính giữa, chính là Lục Khỉ Mộng. Hôm nay Lục Khỉ Mộng mặc một đầu lễ phục màu trắng váy, tóc dài kéo lên, lộ ra tốt đẹp thiên nga cái cổ, trên mặt hóa thành tinh xảo đậm trang. Lạnh lạnh khí chất bên trong lộ ra mấy phần cao quý, chỉ là cặp kia xinh đẹp trong mắt, không có chút nào sắp đính hôn vui sướng, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt xa cách. "Lão Lục, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tô gia mấy vị trung lập trưởng bối nên đón tiếp lấy, cười hàn huyên. Bọn họ là Tô gia phái trung lập. Tại kiến thức đến hắn thủ đoạn về sau, đã là tâm phục khẩu phục, không có bị Tô Uyên đuổi ra Tô gia, giờ phút này giúp đỡ giữ thể diện. "Nhờ phúc nhờ phúc, ngược lại là các ngươi Tô gia, gia mầm mống tốt a." Lục gia chủ cười ha ha, ánh mắt rơi vào Tô Uyên trên thân, mang theo dò xét. "Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi." Tô gia đại trưởng lão kéo qua Tô Uyên, ngữ khí kiêu ngạo. "Lão Lục, đây chính là chúng ta Tô gia kỳ lân, Tô Uyên." Tô Uyên tiến lên một bước, khẽ gật đầu, nụ cười vừa vặn. "Bá phụ, bá mẫu, Lục tiểu thư." Lục gia chủ đội vàng xua tay. Hiền chất khách khí, đã sớm nghe nói Tô gia gia cái nhân vật không tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Bá phụ quá khen. Tô gia trưởng bối cười hòa giải. Tốt tốt, nơi này không phải chỗ nói chuyện, vào nhà trò chuyện, vào nhà trò chuyện. Một đoàn người vây quanh đi vào phòng khách. Các thị nữ bưng lên tốt nhất nước trà cùng điểm tâm, bầu không khí thoạt nhìn mười phần hòa hợp. Lục gia chủ hòa Tô gia trưởng bối trò chuyện trên phương diện làm ăn sự tình. Thỉnh thoảng nâng lên hai đứa bé hôn sự, mắt thấy là phải tiến vào đính hôn quá trình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Ta không đồng ý môn này hôn sự. Bá, ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Tô Chiết dẫn một đám người đi đến. Cầm đầu chính là vốn là Tô gia chủ hòa mấy vị bị đuổi đi ra trường bối, trên mặt bọn họ đều mang kích động cùng thất vọng. Tô Uyên thấy thế, ánh mắt lạnh xuống. Cầm chén trà ngón tay có chút nắm chặt. Hắn không nghĩ tới Tô Chiết cũng dám tới quấy rối. Thật sự coi chính mình không dám bên dưới sát thủ. Nếu không phải xem tại Liên Y dị tỷ mặt mũi, những người này đã sớm hóa thành một nắm cát vàng. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, Tô Chiết ngày đó rõ ràng bị hắn dọa đến sợ chết khiếp, hôm nay làm sao dám mang người đến đập phá quán? Chẳng lẽ phía sau có người làm chỗ dựa? Tô Chiết ngẩng đầu đỡ ngực đi tới, ánh mắt đảo qua khách 177 sảnh, cuối cùng rơi vào Tô Uyên trên thân. Tô Uyên, ngươi bất quá là cái bị Tô gia đuổi đi ra con rơi, có tư cách gì đại biểu Tô gia cùng Lục gia thông gia? Ta mới là Tô gia đại thiếu, môn này môn sự, vốn nên là ta. Lục gia chủ hòa Lục phu nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Cái này Tô gia làm sao còn tại nội chiến? Vốn là Tô gia chủ cũng đứng dậy, cũng chính là Tô Uyên cùng Tô Chiết phụ thân, chỉ vào Tô Uyên giận dữ mắng mỏ. Ngươi tử, ngươi cưỡng đoạt Tô gia thì cũng thôi đi, còn dám cướp ca ngươi hôn sự, quả thực vô pháp vô thiên. Ta không có nhi tử như ngươi vậy, môn này hôn sự ta không đồng ý. Đúng đấy, chúng ta mới là Tô gia chính thống, không tới phiên một ngoại nhân khoa tay múa chân. Nhị trưởng lão cũng đi theo phụ họa. Tô Uyên đặt chén trà xuống, đứng lên, quanh thân nhiệt độ không khí phảng phất nháy mắt giảm xuống mấy độ. Thân cảnh hậu kỳ uy áp giống như nước thủy triều tuôn ra, hướng về Tô Chiết đám người bao phủ tới. Nhìn tới, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ khắc sâu. Tô Chiết đám người sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy ngực giống như là ép khối đá lớn, hô hấp khó khăn, hai chân đều đang run rẩy. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Tô Chiết sau lưng tiểu Cửu Đậu. Nàng tiến lên một bước, đồng dạng thả ra thần cảnh hậu kỳ uy áp, tinh chuẩn đem cô kia chèn ép chống đỡ đỡ được. Ân. Tô Uyên ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng tiểu Cửu. Thần cảnh, ngươi là ai? Chương 942, phía sau hắc thủ. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ được đến ngươi là ai. Chương 942, phía sau hắc thủ. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ được đến ngươi là ai. Tô Uyên ánh mắt gắt gao khóa chặt tại tiểu Cửu trên thân, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn tự phụ một năm này khổ tu đột phá thần cảnh hậu kỳ, đủ để ngang dọc Cửu Châu. Lại không có ngờ tới mới về nước liền đụng vào một cái thực lực tương đương cường giả. Dạng này nhân vật, làm sao sẽ khuất thân đi theo Tô Chiết loại này phế vật? Hắn vô ý thức loại bỏ Hứa Hạo có thể. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hứa Hạo tự thân cũng chưa tới thần cảnh giới, tuyệt không có khả năng có thần cảnh giúp đỡ. Khả năng là Tô gia những lão giả kia lén lút đập vốn gốc, mời tới ngoại viện tiểu Cửu trầm mặc, chỉ cần hành động biểu lộ rõ ràng lập trường. Thần cảnh hậu kỳ khí tức như ẩn như hiện, một mực khóa chặt Tô Uyên. Tô phụ cái eo thẳng tắp, đối với những cái kia trung lập tộc lão bọn họ nghiêm nghị quát: "Các ngươi đều thấy được, địch tử này cưỡng chiếm Tô gia chủ vị, quả thực đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ các ngươi muốn trợ trụ vi ngược, đi theo hắn bại hoại Tô gia sao?" Tộc lão bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên trán chảy ra mồ hôi dị. Phía trước bọn họ phụ thuộc Tô Uyên, là bức bách tại thực lực của đối phương nghiền ép, cũng cảm thấy hắn có thể trấn hưng Tô gia. Nhưng bây giờ thế cục đảo ngược, Tô Chiết bên kia cũng có thần cảnh nâng đỡ, bọn họ lập tức rơi vào lưỡng nan. "Ta mới là danh chính ngôn thuận Tô gia gia chủ." 143. Tô phụ rèn sắc khi còn nóng, đưa khí chậm lại chút. "Xem lại các ngươi cũng là bị bức hiếp phân thượng, chỉ cần bây giờ quay đầu, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lời này giống như bậc thang, tộc lão bọn họ liếc nhau, nhộn nhịp cúi đầu xuống, chấp nhận Tô phụ thuyết pháp. Tô Uyên sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nắm chắc song quyền đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn hối hận. Hối hận lúc trước xem tại tỷ tỷ mặt mũi không có hạ tử thủ. Bây giờ những sâu mọt này ngóc đầu trở lại, lại thành họa lớn trong lòng. Hắn tiếp nhận Tô gia, vốn là muốn đem xem như đối kháng Hứa Hạo căn cơ, không nghĩ tới nội bộ trước lộn xộn. Tô phụ quay đầu nhìn hướng một mặt kinh ngạc Lục gia người, trên mặt gạt ra nụ cười. "Lục lão đệ, để ngươi chê cười. Việc nhà quân thân, khoái dậy đại gia hào hứng." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí chắc chắn. "Bất quá ngươi yên tâm, hai nhà hôn ước không thay đổi. Chỉ là cái này thông gia đối tượng, tự nhiên nên là chúng ta Tô gia trưởng tử Tô Chiết, Tô Uyên nghịch tử này, căn bản không xứng với khỉ mộng chất nữ." "Ngươi nói cái gì?" Tô Uyên rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, đột nhiên bước ra một bước, thần cảnh hậu kỳ uy áp giống như thực chất ép hướng Tô phụ. "Làm cản." Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, khí tức tăng vọt, cứ thế mà đem cô kia uy áp ngăn cản trở về. Tô Uyên nắm đấm nắm càng chặt hơn, lại bị gắt gao kiềm chế. Một cố khó nói lên lời biệt khuất sông lên đầu. Lục gia người nào dám có ý kiến, Lục phụ liền vội vàng gật đầu cúi người. "Tô lão ca nói chính là, toàn bộ nghe ngài an bài." Đúng lúc này, một mực đứng ngoài cuộc Tô Chiết đột nhiên mở miệng. "Chờ một chút." Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Tô Chiết sâu hút một khẩu khí, cưỡng chế trong lòng kịch liệt đau nhức, cất cao giọng nói: "Ta cảm thấy, thông gia loại này sự tình vốn là phong kiến tàn bã, chúng ta thời đại mới người trẻ tuổi, coi trọng chính là tự do yêu đương." Hắn nhìn hướng Lục Khỉ Mộng, ánh mắt phức tạp. Cái kia từng là hắn tha thiết ước mơ bạch nguyệt quang, bây giờ lại thành không thể đụng vào cấm kỵ. Ta cùng Khỉ Mộng đối lẫn nhau còn không quen thuộc, tuy tiện đính hôn sẽ chỉ xấu hổ. theo ta thấy, đính hôn sự tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Bá cả phòng đều kinh hãi. Tô phụ Tô mẫu trợn tròn trong mắt, phản phất lần thứ nhất nhận biết nhi tử của mình. Trước đây vì Lục Hỉ Mộng, cùng đầu chó sủ giống như vây phía trước vây sợ không phải bị cửa cái não. Lục Hỉ Mộng cũng sửng sốt, lạnh lạnh con mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nàng phiên chán Tô chết dây dưa, lại không có ngờ tới hắn sẽ trước mặt mọi người cự hôn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đáy lòng lại dâng lên một tia bí ẩn mẹ cứng. Nếu là hôn ước hết hiệu lực, nàng liền có thể thoát khỏi trận này thân bất do kỳ thông gia. Tô Uyên càng là cao mày, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Hắn hiểu rất rõ Tô chết, đó là cái vì Lục Hỉ Mộng có thể làm ra trước mặt mọi người quỳ xuống loại này sự tình liếm chó. Làm sao có thể đột nhiên đổi tính? Chỉ có Tô chết chính mình biết, nói ra lời nói này lúc, hắn tâm giống như là bị dao quét đồng dạng đau. Có thể hắn không được chọn. Hứa Hạo mệnh lệnh giống như treo đỉnh kiếm, nếu là còn dám quấn lấy Lục Hỉ Mộng, sợ rằng đều không gặp được ngày mai Thái Dương. Lục phụ cũng lên, vội vàng hỏi thăm. Hiền chất, có phải là tiểu mộng chỗ nào làm đến không tốt chọc ngươi tức giận? Ta thay nàng cho ngươi bồi tội. Hắn lại chuyển hướng Lục Hỉ Mộng, còn không mau cho Tô thiếu nói lời xin lỗi. Lục Hỉ Mộng nhếch môi, không lúc đích. Lục phụ chỉ có thể tận tình khuyên Tô chết. Tình cảm đều là chậm rãi bồi dưỡng nha, chờ các ngươi thành thân, ở chung lâu dài tự nhiên là có tình cảm. Lục thúc hiểu lầm. Tô chết đánh gãy hắn, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm. Ta cùng Hỉ Mộng không có mâu thuẫn, chỉ là hôn nhân coi trọng song hướng lao tới, dưa hái xanh không ngọt. Hắn quyết tâm cự hôn, mặc cho Lục phụ niệm vỡ mồm cũng thờ ơ. Lục Hỉ Mộng không khỏi đối Tô chết thay đổi cách nhìn. Tô Uyên ánh mắt tại Tô chết cùng tiểu cửu ở giữa đảo quanh. Tô chết đột nhiên cự hôn, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nữ nhân kia không rõ lai lịch, Tô chết chuyển biến 89 phần 10 cùng nàng có quan hệ. Phía sau đến cùng là ai đang thao túng? Tất nhiên Tô thiếu đều nói như vậy, cái này kết hôn xác thực không thích hợp miễn cưỡng. Tô phụ gặp Tô chết thái độ kiên quyết, biết lại quên cũng vô dụng, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, đối với Lục gia người chắp tay. Lục lão đệ, chuyến hôm nay là ta Tô gia thất lễ, ngày khác ta nhất định đích thân đến nhà bồi tội. Lục phụ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng đáp ứng. Mang theo Lục Hỉ Mộng cùng Lục phu nhân, xám xịt cáo tử. Một chàng vốn nên vui mừng lễ đính hôn, liền không vui như vậy mà tản. Trong phòng khách chỉ còn bên dưới Tô gia người, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tô phụ trừng Tô chết, giận không chỗ phát tiết. Ngươi cho ta giải thích rõ ràng, vì cái gì muốn cự hôn? Tô chết lại không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn hướng Tô Uyên, nhếch miệng lên một vẻ khiêu khích cười. Tô Uyên, Tô gia cùng Lục gia thông gia hủy bỏ, ngươi còn muốn đánh Hỉ Mộng chủ ý, người si nói mộng. Giờ phút này trong lòng hắn có loại ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ được đến cảm giác. Lời này thả trước đây hắn không dám nói, hiện tại có tiểu cửu nâng đỡ, lực lượng mười phần. Tô Uyên không để ý khiêu khích của hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cửu. Ngươi đến cùng là ai phái tới? Hồng Sắc Vi trầm mặc như trước, phản phất không nghe thấy. Tô Uyên ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bất kể là ai ở sau lưng giở trò quỷ, dám phá hư hắn kế hoạch, liền muốn trả giá đắt. Tô Uyên hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra tiếng vang lanh lảnh, quanh thân khí tức giống như sắp núi lửa bộc phát. Tất nhiên không chịu nói, vậy liền đánh tới các ngươi nói là dừng. Chương 943, tính kế. Bị mắng máu chó đầy đầu. Nói chính là bối cảnh chương 943, tính kế. Bị mắng máu chó đầy đầu. Nói chính là bối cảnh tất nhiên không chịu nói, vậy liền đánh tới các ngươi nói là dừng. Tô Uyên âm thanh băng lãnh thấu xương. Quanh thân thần cảnh hậu kỳ khí thế giống như sắp phun trào núi lửa, ép tới trong phòng khách không khí đều phảng phất đọc lại. Hắn nhìn chằm chằm tiểu cửu, đáy mắt sát ý cuồn cuộn. Không quản đối phương là ai phái tới, dám quấy vàng hắn lễ đính hôn, liền muốn trả giá đắt. Liên tại hắn vận sức chờ phát động lúc, một cái mặc sơ mi hoa, vòng quanh tóc vàng thanh niên, đột nhiên từ Tô chết sau lưng chui ra. Mấy bước vọt tới Tô Uyên trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn liền chửi ầm lên. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở chỗ này phách lối. Bất quá là bị Tô gia đuổi đi ra chó nhà có tang, còn có mặt mũi trở về Diêu Võ Dương Oai, không ngại mất mặt sao? Ta nhìn ngươi chính là cái không muốn mặt ngu xuẩn. Lời này vừa đội lại hướng, mắng cực kỳ khó nghe. Quét trong phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm bối rối. Tô phụ Tô mẫu trợn mắt há hốc mồm. Cái này là ở đâu ra tiểu tử? An gan hùm mật gấu. Dám như thế mắng Tô Uyên. Chỉ có Tô chết, nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Thanh niên này là hắn đặc biệt tìm đến Du Côn, cho 10 vạn khối tiền, để hắn dùng sức nhục nhã Tô Uyên. Hắn chính là muốn bức Tô Uyên động thủ. Chỉ cần Tô Uyên dám đả thương người, hắn liền có biện pháp làm cho đối phương chịu không nổi. Trước đây hắn không dám làm như thế, là sợ Tô Uyên giết hắn diệt khẩu. Nhưng bây giờ có Hồng Sắc Vi cái này thần cảnh cường giả trấn tràng, hắn lực lượng 10 phần. Tô Uyên cũng sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên toát ra như thế cái tôm tép nhãi nhép. Hắn run lên một lát, lập tức một cố khó mà ngăn chặn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Bao nhiêu năm, từ khi hắn trọng sinh trở về, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chấp trưởng địa phủ, sáng lập Hoàn Vũ tập đoàn. Đã sớm không phải năm đó cái kia mặc người ước hiếp con thứ, trừ Hứa Hạo, còn không có người dám như thế trước mặt mọi người đục nhã hắn. Nhất là thanh niên lời nói, giống châm đồng dạng đâm trúng hắn sâu nhất chỗ đau. Tiếp trước bị Hứa Hạo giẫm tại dưới chân quất đủ, bị toàn bộ Tô gia vứt bỏ chật vật. Những cái kia hắn liều mạng muốn lãng quên ký ức, giờ phút này lại bị một cái vô danh tiểu tốt cứ thế mà câu lên. Ngươi tự tìm cái chết. Tô Uyên con mắt đỏ lên, quanh thân khí áp đột nhiên giảm xuống. Ách! Thanh niên trên mặt phách lối im bặt mà dừng, thay vào đó là sâu tận xương tủy hoảng hốt. Hắn cảm giác chính mình giống tiến vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn, hai chân không bị khống chế phát run. Liên tại hắn cho rằng chính mình muốn bị cố khí thế này đập vụn thời điểm, áp lực kinh khủng đột nhiên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Là tiểu cửu hóa giải Tô Uyên uy áp. Thanh niên nuốt nước miếng một cái, sờ lên cánh tay của mình, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng nhìn hướng Tô Triết, nhìn thấy trong mắt đối phương cổ vũ, lại nghĩ tới cái kia 10 vạn khối tiền, hắn cắn răng, quyết định chắc chắn, lại bày ra vô lại 10 phần bộ dáng. Nhìn cái gì vậy? Đỏ ngầu cả mắt, ngươi bị bệnh đau mắt à? Làm sao? Muốn động thủ đánh ta? Ngươi rất lợi hại phải không? Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ khí càng phách lối. Hại cái dám dùng, hiện tại cái này xã hội, nói chính là bối cảnh, nói chính là thế một cái bị Tô gia đuổi ra khỏi cửa phế vật, không còn gì khác ngu xuẩn. Hắn nước bọt bay tứ tung, càng mắng càng hăng say. A, đúng, ta nghe nói ngươi còn muốn cùng Lục gia Thiên Kim thông gia. Chậc chậc chậc, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Những lời này cực kỳ khó nghe, lại làm cho Tô gia các trưởng bối hóa giải trong lòng đọc lại đã lâu gằn khí. Bọn họ trước đây bị Tô Uyên cường thế dọa đến không dám lên tiếng. Giờ phút này gặp có người thay bọn họ ra mặt, mỗi một người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn hướng Tô Uyên trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tô Uyên nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, đốt ngón tay trở nên trắng, móng tay gần như khảm vào trong thịt. Hắn trong lồng ngực lửa giận giống dung nham đồng dạng lan lộn, không thể nhịn được nữa. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng phòng khách. Tô Uyên động. Thanh niên tựa như cái phá bao tải đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, tại trên không xoay tròn 720 độ, mới trùng điệp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Phốc, thanh niên phun ra một đống máu. Nửa bên mặt nháy mắt sưng như cái màn đầu, ánh mắt tan rã. Hắn bị tỉnh mộng, trong đầu vang lên ong ong, chỉ còn bên dưới một ý nghĩ. Quá đạt mã đau đớn. Sớm biết sẽ là kết cục này, đừng nói 10 vạn khối, liền tính Tô chết cho 100 vạn, hắn cũng không làm a, hắn vùng vây hai lần, nghiêng đầu một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Trong phòng khách lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Tô gia người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện một bàn tay sợ choáng váng, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biến thành hoảng sợ. Bọn họ mặc dù hận Tô Uyên, nhưng cũng rõ ràng người này có nhiều hung ác. Giờ phút này gặp hắn thật động thủ, mỗi một người đều dọa đến câm như hến, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Kỳ thật đây đã là Tô Uyên thu liễm kết quả. Lấy hắn thực lực, một tát này đi xuống, đủ để cho thanh niên trực tiếp bạo thành huyết vụ. Hắn không có hạ tử thủ, chính là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để tránh dẫn tới quan phương chú ý. Có thể Tô chết muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nâng cao âm thanh, chỉ vào Tô Uyên nghiêm nghị trách mắng. Tốt ngươi cái Tô Uyên, dưới ban ngày ban mặt dám đả thương người, làm thật sự coi chính mình có một chút thực lực, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Nói xong, hắn lấy điện thoại ra, ở trước mặt tất cả mọi người bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, đồng chí sao? Mau tới a, chúng ta nơi này có người trước mặt mọi người hành hung, người đều ngất đi, tình huống nguy cấp, các ngươi mau tới. Cúp điện thoại, hắn đáp ý nhìn xem Tô Uyên, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Tô Uyên sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn rốt cuộc mới phản ứng, tất cả những thứ này đều là Tô chết tính kế, cố ý tìm người đục nhã hắn, buộc hắn động thủ, sau đó báo cảnh, muốn dùng quan phương lực lượng tới đối phó hắn. Tốt đi tiện thủ đoạn, bất quá cái này thật đúng là làm có hắn. Dù hắn là thần cảnh cường giả, cũng không dám công nhiên cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Ai biết quan phương trong tay có bao nhiêu con bài chưa lật? Vạn nhất dẫn tới những truyền thuyết kia bên trong chấn quốc cấp cường giả liền phiền toái. Vừa rồi hắn không có hạ tử thủ, chính là sợ chọc lên phiền phức. Hiện tại xem ra Tô Chiết đã sớm đoan chắc hắn. Đổi lại trước đây, mượn Tô Chiết 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm như thế. Nhưng bây giờ có cái này thần cảnh cường giả tại, hắn chắc chắn chính mình không dám đối hắn bên dưới sát thủ. Người tình kế ta. Tô Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chiết, trong mắt sát ý gần như muốn tràn ra tới. Tô Chiết không sợ hãi chút nào, ngược lại ưỡn ngực, trên mặt lộ ra người thắng đủ cười. Tô Uyên, ngươi chính là cái phế vật, cho dù có một chút thực lực, cũng đấu không lại ta. 1.3 ngươi cho rằng ngươi có thể một tay giá thiên sao? Hiện tại nhân viên cảnh sát lập tức liền đến, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi chết tiệt! Tô Uyên cũng không còn cách nào ngăn chặn sát ý trong lòng, một cô cùng bạo khí tức nháy mắt bộc phát. Hắn thậm chí nghĩ liều lĩnh, trước hết giết Tô Chiết. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Mấy người mặc cảnh phục cảnh sát vào, nhìn thấy trong phòng khách loạn tượng. Lại nhìn một chút ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thanh niên, lập tức cảnh giác giơ súng lên, nhắm ngay Tô Uyên. Không được lúc đích, giơ tay lên. Họng súng đen ngòm chỉ vào chính mình, Tô Uyên sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Hắn biết, mình không thể động thủ. Một khi tại chỗ này cùng cảnh sát phát sinh xung đột, tính chất liền triệt để thay đổi, tránh không được bị quốc gia truy sát. Cuối cùng Tô Uyên buông tay ra, thỏa hiệp. Chương 944, không tại trên một thân cây treo cổ. Toàn thân chỉ còn hạ miệng cứng rắn. Chương 944, không tại trên một thân cây treo cổ. Toàn thân chỉ còn hạ miệng cứng rắn gặp Tô Uyên từ bỏ dãy rủa. Hai tên nhân viên cảnh sát tiến lên, lấy quòng ra đem Tô Uyên khảo. Ha ha ha, Tô Uyên, ngươi cũng có hôm nay. Tô chết thấy thế, triệt để không có cố kỵ, chỉ vào cái mũi của hắn cười thoải mái. Ngươi không phải tự xưng là thực lực cường hãn, phách lối đến không biên giới sao? Bây giờ bị quòng lại phách lối một cái thử xem. Tô Uyên dương mắt nhìn hướng hắn, ngữ khí băng lãnh. Tô chết, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Tô chết giống như là nghe đến chuyện cười lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta hối hận. Ta cho ngươi biết, cái này mới chỉ là bắt đầu, chờ ngươi tiến vào, ta sẽ để cho ngươi một chút xíu thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn càng nói càng đắc ý, phản phất đã thấy Tô Uyên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dạng. Mang đi. Tô chết phất phất tay. Hai tên nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị áp lấy Tô Uyên rời đi, một đạo dịu dàng thân ảnh đột nhiên ngăn tại phía trước. Nhỏ chết chờ một chút. Tô Liên Y Lìa bước nhanh đi lên trước, ngăn tại Tô Uyên trước người, nhìn hướng Tô chết. Tiểu Uyên hắn không phải cố ý, đều là hiểu lầm, có thể hay không thả hắn lần này. Nàng biết Tô Uyên tính tình cương liệt, sáng bị mang vào sở cảnh sát, lấy Tô Chiết thủ đoạn, không chừng sẽ phải gánh chịu cái gì tra tấn. Bất kể nói thế nào, Tô Uyên cũng là đệ đệ của nàng. Nàng không thể trơ mắt nhìn xem hắn nhận đến tra tấn. Tô Chiết cau mày, đặt ở trước đây, đừng nói Tô Liên Y để cầu tình, liền xem như thân cha mở miệng, hắn cũng chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Có thể bây giờ thì khác. Tô Liên Y liền là Hứa Hạo coi trọng người, hắn không đọc được. Tô Chiết đệ xuống trong lòng không kiên nhẫn, gạt ra một cái nụ cười. Thì, ngươi yên tâm, ta có thể đem hắn thế nào? Hắn ngữ khí thành khẩn. Ta chính là muốn cho tiểu tử này một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là quý củ. Về sau đừng có lại như thế ngang ngược càn rỡ, để tránh tại bên ngoài gặp rắc rối, ném đi chúng ta Tô ra mặt. Có thể là. Tô Liên Y còn muốn nói điều gì? Thì, không cần cùng hắn nói nhảm. Tô Uyên đánh gãy nàng, ngữ khí bình tĩnh. Hắn điểm này cho xiếc, còn không làm gì được ta, ngươi đừng lo lắng. Tô Chiết điểm này thủ đoạn nhiều lắm là để hắn phiền phức một hồi, còn không gây thương tổn được hắn. Ngược lại là tỷ tỷ, em ở giữa tình thế khó xử, để hắn có chút không đành lòng. Ngươi nhìn, chính hắn đều nói như vậy. Tô Chiết nắm lấy cơ hội, chỉ vào Tô Uyên. Tô Uyên lạnh lùng liếc Tô Chiết một cái, tràn đầy trào phúng. Hai người ánh mắt giao phong, tia lửa băng khắp nơi. Tô Liên Y Lìa nhìn xem Dương Cung Bạc Kiếm hai người, trung quy là thở dài, yên lặng nhường đường. Tô Uyên bị nhân viên cảnh sát áp lấy đi ra Tô ra cửa lớn. Lâm Thượng trước xe, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trạch phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Chiết, bút chứng này, ta nhớ kỹ. Tô Uyên bị mang đi về sau, Tô ra nhà cũ cuối cùng yên tĩnh lại. Tô ra các trưởng bối trong chớp mắt liền đi cái sạch sẽ. Tô phụ Tô Mâu đem Tô Chiết kêu vào bên trong nhà, mang trên mặt không che giấu được nghi hoặc. A Chiết, ngươi cùng ba nói thật, ngươi hôm nay vì cái gì muốn cự tuyệt cùng Lục gia hôn sự? Trước tiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi trước đây vì Lục Khỉ Mộng, liền mệnh đều hận không thể cho nàng, làm sao sắp đến đính hôn, ngược lại nửa đường bỏ cuộc. Tô Mẫu cũng tại một bên phụ họa. Tô Chiết đã sớm ngờ tới phụ mẫu sẽ hỏi cái này. Hắn lấy lại bình tĩnh, bày ra một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dạng, thở dài. Ba, mụ, ta trước đây là hồ đồ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cố làm ra vẻ tiêu sái mà nói. Ta đuổi Lục Khỉ Mộng lâu như vậy, nàng đối ta một điểm ý tứ đều không có, cả ngày lanh băng băng, thật giống như ta thiếu nợ nàng 800 vạn giống như. Nữ nhân như vậy, liền tính cưới về nhà lại có thể thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày nhìn nàng sắc mặt sinh hoạt? Lại nói, hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần ngạo khí. Trên đời này mỹ nữ có nhiều lắm, ta Tô Chiết tốt xấu là Tô gia đại thiếu, không đáng tại trên một thân cây treo cổ. Giữa hái xanh không ngọn, đạo lý này, ta hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Nói lời này lúc, trong lòng của hắn như bị kim đâm đồng dạng đau. Hắn chỗ nào là nghĩ rõ ràng là không dám nghĩ. Lục Khỉ Mộng bị Hứa Hạo coi trọng, mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám lại đánh đối phương chủ ý. Tô phụ Tô Mâu nghe đến sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Đây là cái kia vì Lục Khỉ Mộng có thể dưới trận mưa to đứng 3 giờ nhi từ sao? Cái này rất ngộ, làm sao đột nhiên liền để cao? Bất quá nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Trước đây nhìn nhi tử giống đầu chó sụ giống như vây quanh Lục Khỉ Mộng chuyện, trong lòng bọn họ liền cảm giác khó chịu. Hiện tại nhi tử cuối cùng tình ngộ, bọn họ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Tô phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí vui mừng. Chúng ta Tô gia nam nhân, liền nên có cố này ngạo khí. Chỉ là một cái Lục Khỉ Mộng, có cái gì tốt yêu thích? Về sau ba cho ngươi tìm càng tốt. Đúng thế đúng thế. Tô Mẫu cũng cười. Nhi tử ta như thế ưu tú, còn sợ tìm không được cô nương tốt. Nhìn xem phụ mẫu vui mừng bộ dáng, Tô Chiết trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đáp lời. Cùng lúc đó Đế Đô một chỗ khác cấp cao trong căn hộ. Hứa Hạo dựa vào tại trên ghế sofa, trong tay bưng một chén nước trà. Nhìn xem tử sĩ truyền về tại Tô gia phát sinh sự tình, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Tô Chiết cái này cái quân cờ, ngược lại là so hắn tưởng tượng bên trong dùng tốt. Chủ nhân, nếm thử cái này. Ngọc Vị Ương bưng một đĩa tinh xảo điểm tâm đi tới. Nàng mặc một thân thanh lịch quần áo ở nhà, bụng dưới có chút nô lên, mang trên mặt lần đầu được làm mẹ ôn nhu. Hứa Hạo thả xuống máy tính bảng, tiếp nhận chén trà, thuận thế sờ lên đầu của nàng. Vất vả. Mộc Vị Ương khẽ lắc đầu đông. Trước đây nàng đối Hứa Hạo là kính sợ, thậm chí có chút sợ hãi. Có thể khoảng thời gian này ở chung xuống, nàng phát hiện cái này nam nhân mặc dù thủ đoạn ngoan lệ, đối với chính mình cùng trong bụng hài tử lại đặc biệt ôn nhu. Trong lúc bất chi bất giác, trong nội tâm nàng điểm này e ngại đã tan thành mây khói, thay vào đó là ỷ lại. S. C.